Chương 153 động nguyên sắt chàng, chương 153 động nguyên sắt chàng, người này khẳng định không thể nào là hắn, dù sao Đặng Di chưa bao giờ hiện lộ quá cái gì đặc biệt đồ vật, trên người khả năng hấp dẫn hai cảnh sửa chữa xuất thủ phòng trừng cũng chỉ có đứng hàng tiên băng rồi, bất quá này mệnh hắn bưng mít được phi thường kín, cộng thêm tiên mệnh tự hối, trên lý thuyết kia bình lăng chi chủ không sẽ phát hiện. Vậy hẳn là do người khác. Đặng Di nhớ tới lúc trước Ngọc Giám, hắn lúc này để cho nghe thấy đi dò xét, xác thực phát hiện Trình Thanh Sơn bên ngoài Ngọc Giám người cầm được. Nhưng đây nhất định không phải bình lăng chi chủ đích thân đến nguyên nhân, nhất định còn có cực kỳ đặc biệt mục tiêu. Nghe thấy mới vừa nói màu xám mao lão tổ điên thực tế là bị bình lăng chi chủ nhân vì khống chế đưa đến, kia nói đúng là tòa động phủ này trên thực tế đều tại bình lăng đất lành khống chế chính giữa. Có phải hay không là có cái gì biến cố đột nhiên mới đưa tới bình lăng chi chủ? Đặng Di trong đầu linh quang chợt lóe, quay đầu nhìn về phía Ngu. Ngươi mới vừa rồi dùng thanh phù mệnh cách có phải hay không là lấy cái gì vô chủ đồ vật? Ngu nghe theo chính mình mệnh lệnh cách một đoạn thời gian sẽ thúc giục thanh phù thỉnh thoảng có thể nhiều mấy viên mệnh tiền hoặc là tan nát mệnh bảo, căn bản không có đã từng quá thứ tốt. Mà ở này lông xám trong động phủ, Ngu thử dùng mấy lần thanh phù, kết quả ngay cả mạng tiền cũng không có được. Nhưng ngay mới vừa rồi Đặng Di chuẩn bị trước khi rời đi, Ngu thật giống như hút tới rồi một vật. Ngu nghe sau đội vàng đem vật kia lấy ra ngoài. Vật này là một đống lông chuột, màu xám rậm rạp rối bù, không nhìn ra có bất kỳ chỗ đặc biệt. Ngu cho là đây là cái gì bảo vật, trước hết thu ở trên người. Đặng Di không khỏi cau mày, nếu nói là này lông chuột đưa tới bình lăng chi chủ mà nói, bây giờ mình lấy ra vật này, đối phương tại sao không trực tiếp động thủ đem mình cho bóc chết? Nếu nói là không phải vật này, như vậy là cái gì đưa đến bình lăng đích thân đến? Trên trời kia đại nhật biến hóa cũng không biết là tình huống gì, khoảng cách bình lăng chi chủ đến đã có một đoạn thời gian, trừ lần đó ra cái chuyện gì cũng không có phát sinh. Tiên đề tỉnh Đặng Di, vị kia còn không có rời đi. Đặng Di đem kia rúm lông chuột thu vào rồi đồng thiết trong miếu, sau đó sắc mặt tựa như ngồi xuống. Nếu chậm chạp không thấy đối phương tới bắt, đã nói lên vị kia không phải chạy vật này tới. Đặng Di mơ hồ đoán được một ít gì đó, hắn nhìn trên trời kia luân mặt trời đỏ dần dần meo lại con mắt. Thời gian từng điểm đi qua, trên trời cuối cùng cũng có biến hóa. Mặt trời đỏ một cái chớp mắt trở nên đen nhánh, phảng phất bị cái thứ đồ gì nuốt, cả vùng không gian không có một chút ánh sáng. Nghe thấy kinh hô, mệnh chủ màu xám mao lão tổ chết. Đặng Di gật đầu, xem ra chính mình đoán không lầm. Trên trời kia luân thái dương sinh ra biến hóa là tốt nhất chứng minh. Ngay từ đầu lạnh nhật rất có thể chính là màu xám mao lão tổ bị bình lăng chi chủ khống chế biểu hiện bên ngoài, mà kia luân mặt trời đỏ là lúc nào thay đổi? Chính là ở ngu hút tới kia rúm lông chuột sau không lâu. Đặng Di lớn gan suy đoán, này rúm lông chuột rất có thể chính là màu xám mao lão tổ bị hút tới sau khả năng bởi vì tình huống nào đó dùng đối phương thoát khỏi khống chế. Cũng chỉ có một khả năng này mới có thể giải thích tại sao bình lăng chi chủ vậy thì nhanh liền chạy đến. Cái này cũng có thể nói rõ tại sao Đặng Di cầm lông chuột không có bị bình lăng chi chủ trực tiếp bắt đi. Nhưng bình lăng chi chủ trực tiếp đem màu xám mao lão tổ giết, điểm này Đặng Di quả thực không nghĩ tới. Đối phương hoa vậy thì đại khí lực khống chế màu xám mao lão tổ, hết lần này tới lần khác bây giờ giết hắn, này nói không thông a. Hơn nữa màu xám mao lão tổ vừa chết, địa tiên học phái không sẽ phái người tới tra nhà, bình lăng chi chủ nên như thế nào giấu giếm chuyện này? Trừ phi bình lăng chi chủ không cần giấu giếm. Nghe thấy ở Đặng Di trong thai giật giật, thanh âm vội vàng nói, mệnh chủ, bình lăng chi chủ phong bế lông xám độc phủ, nơi này không ra được, phái không ít dị tộc đi vào. Một cái gián kín không gian bị nhét vào tới không ít dị tộc, đem mục đích đã không cần nói cũng biết. Thần báo bên thai cảm giác những thứ kia dị tộc thực lực, giải mệnh cảnh cùng tự mệnh cảnh đều có lẽ là thứ nhị đại cảnh dị tộc xuất hiện dễ dàng đưa tới địa tiên học phái chú ý, trong này không có đệ nhị cảnh dị tộc. Đây cũng là một tin tức tốt. Lông xám động phủ tự do đi đến mỗi một được chuyện đài quy tắc đã biến mất, tất cả mọi người đều trệ ở lại trước mặt bình đài. Đi thông khắc bình đài đường tắt cũng chỉ còn lại có cái kia thang đu rồi. Nơi này từ thì ra thượng cấp giao dịch địa biến thành một nơi triệt đầu triệt đuôi nhà tù. Cũng không biết rõ những thứ kia động phủ đệ tử có không có phản ứng kịp, bây giờ lông xám động phủ sợ rằng không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài đi, như Đặng Di là vị kia bình lăng chi chủ, chỉ sợ sẽ không cho phép có người có thể đi ra tòa động phủ này. Đối mặt tàn khốc như vậy u tối tình cảnh, Đặng Di ngược lại là không có nóng nảy. Lúc này cũng không phải là hoàn toàn một con đường chết. Có thần báo bên thai ở, những thứ kia dị tộc chiều hướng cơ hội là bày ở ngoài sáng. Đáng tiếc không thể tự do chuyển đổi bình đài rồi, nếu không Đặng Di có thể ở cái này động phủ chính giữa cùng những thứ kia dị tộc vòng vo. Bây giờ liền muốn bạn phần cẩn thận, để ngừa đụng vào những thứ kia dị tộc. Chỗ này được chuyện đài nơi với động phủ toàn thể chết lên vị trí. Trên lý thuyết đi xuống tránh một chút có thể sống lâu một chút thời gian, nhưng theo Đặng Di loại phương pháp này hoàn toàn là đang chờ chết. Những thứ kia dị tộc nếu như đi xuống một dọn dẹp đi qua, chờ đến những thứ kia mệnh tu đều bị dọn dẹp sạch, phía dưới ẩn nút cơ bản liền thành trong hũ con ba rồi. Đương nhiên đây là tình huống xấu nhất, lông xám động phủ đệ tử còn chưa có chết tuyệt, bọn họ tất nhiên sẽ phản kháng. Bất quá động phủ đệ tử gần đó là đánh ra, bình lăng chi chủ chẳng nhẽ cũng sẽ không lưu lại sau tay phòng bị. Tuy không biết vị kia bình lăng chi chủ kết quả cùng dị tộc là loại quan hệ nào, nhưng nhìn có thể điều khiển vậy thì nhiều dị tộc, phòng chứng đã hoàn toàn không đứng ở nhân tộc bên này. A Đặng Di ngẩng đầu nhìn đen nhánh không gian, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng. Sau đó thời gian nhất định sẽ rất khó khăn a. Đặng Di vây tay gọi lệ, để cho hắn điều khiển đất sét ở được chuyện đài phía sau kiến tạo ra một ít vùng phòng. Này đó là Đặng Di nghĩ ra được biện pháp. Mỗi tầng được chuyện đài cách nhau ít nhất mười mấy gạo, nếu là có dị tộc tới, tạm thời thay đổi bình đài hết sức phiền toái, còn dễ dàng bị phát hiện. Nếu là ở bình đài phía sau xây bùn phòng cũng không giống nhau. Như thế hắc ám hoàn cảnh, đối phương dù là ở tầng kế tiếp ngẩng đầu đi lên nhìn, cũng không nhìn thấy phía sau ẩn dấu người. cộng thêm Đặng Di lại có cầm thú biến gạt mệnh trận, biến thành tiểu nhân mà nói mục tiêu thì càng nhỏ. Chỉ cần đề phòng một ít dò xét mệnh thuật, Đặng Di tính an toàn ít nhất cao hơn người khác nhiều lắm. Đặng Di đi tới được chuyện đài biên giới, nơi này huyền không lại không có bất kỳ tiếp xúc, toàn bộ lông xám động phủ giống như là bị móc sạch thật lớn thể khoang, thang đu cùng được chuyện đài tổ hợp chỉ chiếm cứ thể khoang một phần nhỏ không gian, điều này sẽ đưa đến được chuyện đài khoảng cách động phủ biên giới phi thường xa. Đặng Di muốn thông qua lệ ở động phủ biên giới đào ra một con đường cũng không được. Nghe vậy xưng được chuyện đài ngoại còn có bộ phận sắt trận lưu lại, Đặng Di liền lại không dám xông loạn rồi. Cho nên đợi ở được chuyện đài phía sau thành thích hợp nhất biện pháp. Lệ lấy dùng trong núi giả đất sét ở nơi này phía sau xây dựng ra một mảnh tiểu hình bùn phòng, bên trong còn hỗn hợp không ít hình mật tới gia tăng đất sét dính, như vậy mới thuận lợi đem bùn phòng cho cố định trụ. Lũ tiểu nhân cưỡi ngưu trùng theo nghiêng dựng ra bùn cầu bay qua được chuyện đài, tất cả đều đi đến bình đài phía sau. Trang Lộc cùng còn lại mệnh yêu cũng đều bị nhỏ đi đưa tiến vào. Đặng Di là không có gấp đi qua, hắn cũng không thiếu chuyện phải làm. Thừa dịp dị tộc còn không có giết tới tầng này, hắn cần vì chính mình tiếp theo vấn đề an toàn làm càng nhiều bảo đảm. Núp ở thạch đài phía sau xác thực không dễ bị phát hiện, nhưng nếu như dị tộc lấy thủ đoạn dò xét có tồn tại hay không sinh linh, mình hay lại là dễ dàng bại lộ. Nếu muốn lấp kín chỗ sơ hở này, thì nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới phòng bị dò xét thủ đoạn. Biện pháp chỉ có thể ở tòa động phủ này bên trong tìm. Đặng Di để cho nghe thấy vơ vét phương diện này đồn đãi, nhìn xem có thể hay không mượn dám còn lại mệnh tu biện pháp. Không thể không nói, vẫn có một ít người thông minh tồn tại. Chương 154, vững chắc mệnh trận, đụng cuối cùng chương 154, vững chắc mệnh trận, đụng cuối cùng nghe thấy thu thập được đồn đại chung, có mấy cái mệnh tu đã thông qua trên trời Thái Dương biến hóa phát giác có cái gì không đúng địa phương. Bọn họ có chút bắt đầu hướng thang đu phần đấy đi sâu vào, có chút là tại chỗ thi triển thủ đoạn yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong đó còn có Đặng Di người quen, chính là kia Trình Thanh Sơn cùng Nghiêm Cầm. Trình Thanh Sơn cùng Nghiêm Cầm bởi vì đến gần động phủ cửa vào nguyên do, đã phát hiện dị tộc xuất hiện. Nghiêm Cầm ra tay giết một cái giải bệnh cảnh dị tộc sau, quả quyết cùng Trình Thanh Sơn cùng nhảy xuống được chuyện đài. Bất quá các nàng có thể không phải tự vận, mà là lợi dụng hạ xuống tốc độ trực tiếp nhảy qua chừng mấy tầng bình đài, sau đó thông qua Trình Thanh Sơn khống chế trong rừng thần tướng hai người bọn họ quăng một cái trong bình đài. Trình Thanh Sơn nhanh chóng bố trí một cái mệnh trận, sau đó cùng Nghiêm Cầm tránh tiến vào. Thính báo thần tướng cái kia mệnh trận bố trí thủ pháp cùng với cần mệnh tài cùng mệnh cách đều nói cho Đặng Di. Đặng Di trên người tìm tìm, phát hiện mệnh cách hắn có, mệnh tài cũng không thiếu. Vững chắc mệnh trận, có chút ý tứ. Đặng Di mị lên con mắt, mạng này trận là dùng để cố thủ, cũng không phải là che tích chi dụng. Theo Đặng Di không bằng miễn trận có ích. Tuy nhiên ít nhiều cũng là một thủ đoạn, trước xây một cái lại nói. Này vững chắc mệnh trận cần là rác rưởi giống như mệnh cách, Đặng Di trong tay có mấy viên tương tự mệnh, tăng thêm sức nữa quán thâu điểm số mạng là có thể biến thành hoàn chỉnh mệnh cách. Mà hắn cần mệnh tài đơn giản, chỉ cần là rác rưởi là được. Trình Thanh Sơn tuyển dụng là một loại con rơi mệnh yêu minh sa mệnh tài, Đặng Di cũng không cần như vậy lãng phí, vậy thì nhiều tiểu nhân cùng mệnh yêu chế tạo điểm rác rưởi thật sự quá dễ dàng. Vững chắc mệnh trận bị Đặng Di xây ở rồi bình đài chính diện. Cái mạng này trận lưu ở phía trên chuyên dụng tới làm nhiễu dị tộc suy đoán. Một khi đối phương đi tới bình đài sẽ gặp bị như thế nổi bật mệnh trận hấp dẫn, đợi đối phương đánh vỡ vững chắc mệnh trận lại không thấy người, cũng chỉ sẽ cho là người bên trong trốn thoát. Như vậy những thứ kia dị tộc rất dễ dàng coi thường bình đài phía sau còn có người tồn tại. Nhưng Đặng Di sẽ không đem hy vọng cũng ký thác vào dị tộc coi thường phía trên, phải tìm loại thủ đoạn che lại bùn phòng mới được. Tốt nhất là cái loại này phòng bị dò xét thủ đoạn. Hai người khác tình huống thì bị Đặng Di điểm chính chú ý đứng lên. Một cái điệu tiên học phái mệnh tu cả người không biết dùng cái gì biện pháp trốn vào trong bình đài, biện pháp này Đặng Di không học được, bất quá cũng cho hắn ý tưởng. Có phải hay không là có thể mượn lệ năng lực trốn vào trong bình đài. Bất quá ở lệ thử sau lại thất bại. Này bình đài cũng không phải là đất sét chế tạo, nên bổ tát lực lượng không có cách nào thấm vào. Một cái khác là nắm một món mệnh bảo thúc dụng, cả người trực tiếp giấu thân hình. Thần báo bên thai chắc chắn hắn cũng không hề rời đi bình đài, chỉ là che đậy tự thân sinh mệnh khí tức. Món đó mệnh bảo rất hiển nhiên là biệt tích giống như. Đặng Di lắc đầu một cái, cũng không học được. Xem ra là không có biện pháp giải quyết cái này hai hoàng ẩm, đến thời điểm phòng trường chỉ có thể học Trình Thanh Sơn thao tác thay đổi bình đài. Đây là đến bạn bất đắc dĩ lúc được tuyển chọn phương án. Bây giờ còn là đợi ở bùn trong phòng tương đối an toàn. Đáng tiếc ngu lúc này ra trạch thần không thể trói chặt mới ốc trạch, nếu không nơi nào cần phiền vái như vậy. Ở trước mặt ra trạch thần, do xét giống như mệnh thuật đều phải bị gọt yếu rất nhiều. Đặng Di vào bùn sau phòng cũng không có nhàn rỗi, hắn phát hiện chẳng nguy cơ này thực tế cũng là một lần kỳ ngộ. Những thứ kia dị tộc dọn dẹp quá địa phương từ không ít mệnh tu, mặc dù trên người bọn họ chiến lợi phẩm phần lớn đều bị dị tộc thuận tay cầm đi, nhưng đen nhánh chính giữa luôn có nhiều chút bỏ sót đồ vật. Lệ, ngươi có thể điều khiển đất sét phi hành, đi lên đem những thứ kia di lạc bảo vật, mệnh tài cũng lấy tới đi. Đặng Di cũng không có những thứ kia rời thối ý tưởng, những thứ đó cho dù chính mình không cầm, sau khi cũng sẽ bị dị tộc cho mang đi. Còn không bằng từ chính giữa tìm một chút có không có thể lợi dụng, tốt đem ra phá nguy cục. Nghe thấy đơn giản đem những thứ kia bị dị tộc bỏ sót đồ vật chỗ vị trí nói cho Lệ, Lệ liền lên đường bay lên rồi. Những thứ đó tất cả đều là tán lạc mệnh tiền, mệnh tài loại, không có làm chức có thể mang cho Đặng Di rất nhiều chỗ tốt tồn tại. Đặng Di ngồi xếp bằng với bùn trong nhà, yên lặng chờ Lệ mang theo đồ vật trở lại. Đang lúc này, nghe thấy có chút kinh ngạc nói, mệnh chủ, có một tầng trong bình đài mệnh tu sau khi chết để lại một gốc bất hủ đại dược, dị tộc không có phát hiện. Ánh mắt của Đặng Di đông lại một cái, theo bản năng muốn kinh hỉ hơn, nhưng vẫn là đè xuống tâm tình trở nên cẩn thận. Có hay không mờ ám? Có phải hay không là dị tộc lợi dụng vật này câu cá? Nghe thấy lại cẩn thận nhìn một chút, hủy bỏ loại tình huống này. Tiêu Mệnh Tu vốn là có chút cơ duyên, ở bên ngoài lấy được một gốc bất hủ đại dược, đáng tiếc không phù hợp bản mệnh đặc tính, rõ ràng định tới này lông xám động phủ đổi thành thích hợp bản thân đại dược. Kết quả mới đến không mấy ngày, còn không chờ vật khác sát hảo chính mình cần muốn cái gì, dị tộc liền giết tới rồi. Hắn thi thể gậy thành hai khúc, nửa đoạn hướng về lại phương một nơi có người bình đài, bất hủ đại dược liền giấu ở kia nửa đoạn thi thể bên trên. Như Đặng Di không muốn đi dùng lời, một hồi nữa phòng trường bội cây kia đại dược không phải là bị bình đài thượng nhân phát hiện, chính là bị phía sau chạy tới dị tộc cho lấy đi. Đặng Di rất là quả quyết, loại ý này ngoại vật cầm cũng không cái gì phiền toái, nên cạnh tranh vẫn phải là tranh một chuyến. Giờ phút này theo thang đu leo lên sẽ phi thường chậm, còn dễ dàng đụng phải dị tộc, chỉ có giống như lệ như vậy từ bình đài ngoại bay lên mới là lựa chọn tốt nhất. Lệ bây giờ đi lấy những thứ kia mệnh tiền mệnh tài đi, chờ hắn trở lại bụi cây kia đại dược nhất định sẽ rơi vào tay người khác. Trước mặt Đặng Di hiện lên đồng thiết miếu bóng mở, mấy cái bùn quan từ bên trong đi ra. Đừng quên, bọn họ cũng là có thể vận dụng nghe Bồ Tát năng lực. Trải qua đồng thiết miếu quỳ lệ lễ rửa tội, những thứ này bùn quan thông qua tòa đài ở phương diện này tăng lên rất nhiều. Bọn họ tuy không có lệ như vậy có thể thời gian dài lợi dụng đất sét bay trên trời, nhưng nhiều mấy cái phối hợp lẫn nhau cũng là có thể thay nhau bay lên. Lệ không có ở đây, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chúng nó rồi. Nghe thấy nói cho vị trí của bọn họ, mấy cái này bùn quan dưới chân dâng lên bùn đoàn, khiến cho tự thân bay. Bay đến cái kia bình đài hẳn là không thành vấn đề, chính là có thể sẽ hao hết sạch số mạng, đến thời điểm hồi tới khá là phiền toái, bất quá khoảng đó chỉ là hy sinh mấy cái bùn quan mà thôi, Đặng Di không quan tâm chút tổn thất này. Rất nhanh bùn quan liền mất tung ảnh. Nghe thấy đang dòm ngó cái kia bình đài tình huống, nửa đoạn thi thể rơi xuống đất phương, một cái mặt có chút vàng khẽ mệnh tu chính cảnh giác nhìn thi thể. Hắn không biết rõ tại sao ở bên trong động phủ này còn sẽ xuất hiện tử vong tình huống. Nay vàng khẽ mặt mệnh tu thậm chí cảm thấy phải là động phủ đối với bọn họ những thứ này tán nhân động thủ. Tán nhân đối với tài nguyên tu luyện tham lam tâm thôi xử hắn lên kiểm tra trước một cái lần, kết quả thật đúng là tìm được một ít gì đó. Trong đó một đóa bỏ túi hoa sen bắt mắt nhất. Hoa sen bên trên thỉnh thoảng toát ra một ít lông châu một loại gió nhẹ, tay chạm được lúc còn sẽ có điểm đau nhói. Loại này vẻ ngoài, loại khí tức này, vàng khẽ mặt trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Bất hủ đại dược, là bất hủ đại dược. Ha ha ha, đây chính là bán mấy cái hắn cũng không mua nổi đồ vật à, lại lấy phương thức như vậy đưa đến trước mặt mình, này tán tu không khỏi xúc động chính mình hào khí vận. Chính mình thở thiếu thời du sơn ngoạn thủy rơi vào khe núi, kết quả lấy được một phần mệnh tu truyền thừa, như vậy mở mệnh đi lên mệnh tu con đường. Rồi sau đó lại đang chi mệnh cảnh lúc lấy được mấy viên có thể xứng đôi bản mệnh năng lực mệnh cách, như thế cũng ở đây chi mệnh cảnh tán nhân chung có chút danh tiếng. Bây giờ càng là lấy được một gốc bất hủ đại dược, hơn nữa nhìn dáng vẻ phù hợp chính mình bản mệnh, này không phải vận khí tốt lại vừa là cái gì? Có gốc cây này đại dược, là hắn có thể bước vào giải mệnh cảnh. Ha ha, ta Láng Liêu thật là thiên mệnh chi tử. Láng Liêu không kịp chờ đợi cầm đại dược, mong muốn nó trồng vào mệnh điển bên trong tiến hành luyện hóa, ai ngờ ngay tại hắn cầm lên lúc, một đạo mệnh quang thoáng qua, đầu hắn tại chỗ rơi xuống. Một cái giải mệnh cảnh tam cánh tay dị tộc từ thang đu bên trên đi xuống. Hắn đi tới chết đi Láng Liêu thi thể trước, đưa tay tháo xuống Láng Liêu sinh ra bản mệnh. A, lại là một quả đụng cuối cùng mệnh cách, không nghĩ tới ta cũng có vận khí tốt thời điểm, này mệnh trời sinh đại đức mệnh, nếu như bồi dưỡng hảo, từ nay về sau ta cơ duyên này không phải ít a. Tam cánh tay dị tộc mặt bên trên nổi lên không ngừng được nụ cười. Đang lúc này, hai cái tiểu nhân bay tới bất hủ đại dược cách đó không xa, hợp lực điều khiển đất sét đưa nó bỏ xuống bình đài. Bất hủ đại dược vốn là đến bình đài biên giới là có chút khoảng cách, dù sao kia nửa đoạn nhà thể là đặt vào tới. Nhưng bị Láng Liêu cầm lên sau, hắn bị tam cánh tay dị tộc giết chết, trong tay đại dược liền bạch ra đường vòng cung rơi đến bình đài biên giới. Tam cánh tay dị tộc lúc mới tới liền bị Láng Liêu câu kia thiên mệnh chi tử hấp dẫn, tập sát thành công sau tự nhiên suy nghĩ trước nhìn đối phương một cái mệnh cách. Ai biết rõ bình đài biên giới sẽ nô ra hai cái tiểu nhân dị tộc đây. Chương 155, Nhu Mao Phong Liên chương 155, Nhu Mao Phong Liên tam cánh tay dị tộc ở tiểu nhân lúc xuất hiện liền chú ý tới, kia vị đại nhân ma hạ thật có tiểu nhân tồn tại, bất quá những tiểu nhân này thuộc yếu, hắn căn bản không có để ở trong lòng, dù là tiểu nhân là từ phía dưới bay lên cũng không có vấn đề. Nhưng hai cái kia tiểu nhân lại gan lớn đến đem thuộc về chính mình chiến lợi phẩm ném xuống, cái này làm cho tam cánh tay dị tộc tức giận không thôi. Tam cánh tay dị tộc tuy còn chưa kịp thấy rõ đó là cái gì, nhưng có thể bị đụng cuối cùng mệnh cách hấp dẫn cơ duyên sẽ kém đi đâu vậy chứ? Dưới sự tức giận, tam cánh tay dị tộc một trường chém ra, đem hai cái kia không kịp chạy trốn bùn quan đập chết rồi. Tam cánh tay dị tộc đi tới bình đài biên giới hướng xuống dưới nhìn, đen nhánh trong không gian nơi nào còn có thể thấy vật kia vết tích. Tam cánh tay dị tộc lên cơn giận dữ, hận không được đem kia chết đi tiểu nhân lại giết mấy lần. Còn lại mấy cái bùn quan mang kia đóa hoa sen bắc bùn cầu đi xuống phi nước đại, bởi vì tốc độ quá nhanh, có một cái bùn quan còn vọt tới bùn cầu bên ngoài, rơi vào đen nhánh trong vực sâu bị mệnh trận cho xoắn nát rồi. Còn lại bùn quan chỉ là nhìn một cái, dưới chân không có ngừng nghỉ, không bao lâu cuối cùng cũng trở lại mệnh chủ chỗ bình đài. Đặng Di thấy tổn thất ba cái bùn quan, không khỏi lắc đầu một cái. Bất quá chợt hắn tâm tình thì trở nên, dùng ba cái bùn quan đổi lấy một gốc bất hủ đại dược vẫn là rất kiếm. Đặng Di cầm lên bụi cây kia bỏ túi hoa sen, trên ngón tay cảm nhận được lồng châu như vậy phong châm chỗ đau. Chỉ từ đặc trưng nhìn lên, liền biết rõ đây là phong tính đại dược. Nghe thấy lúc này mở miệng nói, mệnh chủ, này đại tên thuốc vì Nhu Mao Phong Liên chỉ lớn lên ở một ít sơn lâm túc giá dị phong chính giữa. Này Nhu Mao Phong Liên hẳn là lấy phong vì chất dinh dưỡng. Đặng Di bỗng nhiên có cái ý tưởng, nghe thấy chuyên thu góp đồ đái, có thể hay không bản thân phù hợp phong tính đại dược. Đem nghe thấy hô lên, Đặng Di để cho hắn nhìn một chút này đại dược có phải hay không là đối với tự thân có sức hấp dẫn, nếu như có, vậy đã nói rõ Ngưu Mao Phong liên tích hợp nghe thấy nhảy ra mệnh chủ lỗ thai, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, hướng Đặng Di gật đầu một cái. Đặng Di suy đoán không sai, lời như vậy lại một cái tiểu người thủ lĩnh phổ thăng giải mệnh cảnh cần bất hủ đại dược liền thỏa mãn. Đáng tiếc ra, không phải phù hợp tiểu nhân hùng mệnh, cũng không biết rõ ở nơi này chàng mối họa bên trong có thể hay không đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Đặng Di ngẩng đầu nhìn về đen nhánh đại nhật chỗ vị trí, tao mày đứng lên, vững chắc mệnh trong trận, nghiêm cầm mắt xuyên thấu qua sáng trắng, thỉnh thoảng hướng lên trên nhìn, nàng cặp mắt kia tỉnh tựa hồ có thể thấy cực xa địa phương. Chốc lát sau, sắc mặt của nghiêm cầm nghiêm nghị, phía trên tràn vào dị tộc chính giữa có không ít tự mệnh cảnh, tòa này mệnh trận phòng trường ngăn cản không được bao lâu, Trình đạo hữu, chúng ta sợ rằng được đi xuống lại nhúc nhích một chút. Trình Thanh Sơn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, như vậy mệnh trận chợt hắn phản ứng lại, ngươi là nói cầm cái mạng này trận làm cái nguy trang, xuống phía dưới bố trí lại thời điểm vừa vặn hư hư thực thực. Nghiêm cầm nhìn về phía Trình Thanh Sơn, lắc đầu một cái này địa tiên đệ tử thiên phú không tệ, đáng tiếc tầm mắt quá nhỏ, nàng lấy ra một quả đôi mắt bộ dáng mệnh cách, đi lên bộ cương đem dung luyện vào vững chắc mệnh trong trận. Làm xong sau, Nghiêm cầm sắc mặt buông lỏng không ít. Ta ở bên trong thêm cái sát trận, đến lúc đó dị tộc đánh vỡ vững chắc mệnh trận sau liền sẽ phải chịu sát trận công kích, có thể vì chúng ta kéo một hồi thời gian. Nàng xem hướng nước sơn lô đen uyên, chỉ khoảng cách bình đài khá xa vết động, có lẽ chúng ta sinh cơ đem ở nơi nào. Nghe vậy Trình Thanh Sơn cao mày, hắn đối với cái này chạy thoát thân phương pháp có chút nghi ngờ. Hắn tuy là phúc đàn đệ tử, nhưng đối với động phủ đặc điểm có chút nghe thấy. Phía ngoài động phủ đều là nhiều chút hai cảnh mệnh trận, quan dựa vào chính mình hai cái đệ nhất cảnh có thể xông qua sao? Có lẽ là nhìn thấu ý tưởng của Trình Thanh Sơn, Nghiêm Cầm cười nói, đừng quên ta nhưng là xuất thân trăm tự học phái, cha của ta liền tiền quốc đại trận cũng có thể tìm ra nhược điểm, đến ta đây còn không đạt tới loại trình độ đó, nhưng muốn dòm ra động phủ đại trận nhược điểm vẫn là có thể. Trình Thanh Sơn lúc này mới nhớ tới, vị này mệnh thuật phần lớn đều cùng ánh mắt có liên quan, nói như vậy, con đường sống còn thật sự ở nơi đó. Hắn không khỏi vui mừng mang theo vị này chủ cô tới, nếu là chỉ có chính hắn mà nói, sợ rằng lần này ở kiếp nạn trốn lệ mang theo không ít thứ trở lại Đặng Di nơi đó, trong này có chút mệnh bảo công dụng phức tạp, bị Đặng Di phân cho 4 cái tiểu người thủ lĩnh, mình thì chỉ để lại 2 món. Mệnh tiền cũng không thiếu, gom ít thành nhiều coi như không tệ. Đáng tiếc bây giờ không có tiêu phí mệnh tiền địa phương. Nghe thấy đang ở sửa sang lại lông xám động phủ thế cục, những thứ kia dị tộc xuất hiện sau, thấy thứ tốt cũng không có lẫn nhau tranh đoạt, hòa thuận đến giống như là tay chân huynh đệ như thế. Cái này rất không hợp lý. Dị tộc cùng nhân tộc đối địch, nhưng không có nghĩa là dị tộc giữa không có mâu thuẫn. Trên thực tế có chút dị tộc giữa cũng có kẻ thù truyền tiếp. Nghe thấy phân tích này của bọn họ, loại trạng thái rất có thể với Bình Lăng chi chủ có liên quan. Nhiều như vậy dị tộc không thể nào tạm thời từ địa tiên học phái ngoại đi vào, chỉ có thể là nuôi dưỡng ở Bình Lăng trong phúc địa. Địa tiên học phái đều có thủ sơn thần thú con đường, dưỡng một ít dị tộc nô lệ cũng rất bình thường. Bất quá Bình Lăng đất lành dưỡng nhiều điểm. Những thứ này dị tộc tràn vào lông xám động phủ tự cũng không rõ ràng. Nghe thấy định hỏi do, lại phát hiện những thứ này dị tộc chính mình cũng không biết rõ đi vào làm gì nha. Bọn họ chỉ coi là Bình Lăng chi chủ làm cho mình vào đến giết chết những thứ kia nhân tộc mệnh tu, hoàn toàn chặt đứt lông xám mệnh này. Mà này đồ bên trong chính là Bình Lăng chi chủ cho chúng nó lưu chỗ tốt. Đặng Di để cho nghe thấy đặc biệt chú ý mấy cái mang theo bát cảnh ngọc giám mệnh tu chiều hướng, bọn họ và Bình Lăng chi chủ mưu đồ có liên quan, chắc chắn sẽ không như vậy tùy tiện chết ở lông xám độc phủ. Chờ chút, Đặng Di linh quang chợt lóe, trong lòng mọc lan tràn một cái ý nghĩ. Mang theo bát cảnh ngọc giám mấy người kia có thể hay không bị đặc biệt để lại con đường sống? Thử nghĩ một cái, mới vừa chạy ra khỏi Thăng Thiên mệnh tu đi ra ngoài, khẳng định theo bản năng trước hướng gần bên sửa chữa nơi đó tị nạn. Ở không mò ra có bao nhiêu dị tộc gian tế lẻn vào lúc, biện pháp tốt nhất chính là chạy đi tìm học phái bể trên tìm kiếm che chở. Mà cách nơi này gần đây sửa chữa là cái nào? Chính là Bình Lăng đất lành a. Đặng Di không cần xa cách, hắn chỉ cần có thể thông qua mấy người kia rời đi biện pháp lao ra lông xám động phủ là được. Nghĩ tới đây, Đặng Di cái loại này như có gai ở sau lưng cảm giác giảm nhẹ đi nhiều. Có sống đường là được, chỉ sợ bên ngoài tiên la địa võng, hai cảnh sửa chữa tự mình trấn giữ, nói như vậy chỉ có thể co đầu rút cổ ở cái này động phủ chung không thể ló đầu. Đặng Di thở dài, sau đó ở bùn trong nhà tu luyện. Lệ cũng nghe thấy hợp lực phong tỏa những thứ kia đối mệnh chủ, tiểu người thủ lĩnh cực kỳ có ích bảo vật, thỉnh thoảng đi ra ngoài đem mang về, sau đó bỏ vào đống thiết trong miếu. Vu cũng nhín thì giờ dùng thanh phù mệnh cách thu lấy đến bảo vật vô chủ. Lệ không kịp lấy những thứ kia hoặc là lậu đang bị dị tộc chiếm cứ chỗ thứ tốt, đều bị thanh phù chậm rãi cho hút tới rồi. Lúc này thanh phù mệnh cách ngược lại mà đưa đến tác dụng lớn hơn. Lệ không phải những thứ kia dị tộc đối thủ, dù là nghe thấy biết rõ phía trên có chút bình đài bỏ sót thứ tốt, bọn họ cũng không có biện pháp đi qua nhặt lấy. Ngưu Mao Phong Liên là một cái không thể sao chép ví dụ. Lệ chỉ cần dám đi, đừng nói mang về bảo vật, chính mình phòng trừng cũng phải tự ở nơi nào. Thanh phù mệnh cách cũng không giống nhau, nó có thể không nhìn dị tộc, trực tiếp đem vô chủ đồ vật cho hút tới, cho dù bị phát hiện thì như thế nào. Những thứ kia dị tộc thôi toán cùng truy lùng thủ đoạn còn có thể đột phá tào thị không rõ lai lịch che giấu. Đặng Di trong tay còn có một nhóm mệnh, với bán trong thành phố đào tạo được vai diễn chủ năng để cho tào thị chống đỡ một đoạn thời gian rồi. Hơn nữa thanh phù mệnh cách hút tới đồ vật chính giữa cũng có mệnh cách tồn tại. Một điểm này rất đặc biệt. Làm những thứ kia mệnh tu hoặc là dị tộc bỏ mình lúc, bản thân ngưng tụ mệnh cách thanh phủ là không nhúc nhích được, nhưng bọn hắn mệnh điền bên trong chồng vào mệnh cách trong phút chốc nhưng là thuộc về vật vô chủ. Người đều chết hết, mệnh điền đồ vật bên trong dĩ nhiên là thành vật vô chủ. Không nghĩ tới thanh phủ liền mệnh điền đồ vật cũng khả năng hấp dẫn tới. Chỉ tiếp người vừa chết, bất hủ đại dược liền khô héo theo rồi, nếu không thanh phủ còn có thể thử một chút có thể hay không hút tới bất hủ đại dược. Chương 156, Kim Hồng Thái Tuế chương 156, Kim Hồng Thái Tuế mấy cái tiểu người thủ lĩnh ở phát hiện thanh phù vào lúc này hiệu quả sau, quả quyết buông tha lúc trước phương án. Ngu một người sử dụng thanh phù cần dừng một chút để khôi phục trong đó số mạng. Nhưng bốn cái tiểu người thủ lĩnh có thể thay nhau sử dụng a. Lệ số mạng nhất hùng hậu, so với còn lại tiểu người thủ lĩnh còn có thể dùng nhiều một lần. Bây giờ cục diện càng ngày càng hỗn loạn, kỳ ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Làm Đặng Di thoát khỏi trạng thái tu luyện lúc, bốn cái tiểu người thủ lĩnh đều lộ ra thần sắc kích động. Mệnh chủ, chúng ta lợi dụng thanh phù hút tới không ít thứ tốt. Đặng Di có chút kinh ngạc, chợt nhìn về phía bốn cái tiểu nhân trình lên đồ vật. Ánh mắt của hắn hơi kinh ngạc, càng xem hít hơi tần số càng cao. Những thứ này có thể cũng không có kém a. Đặng Di thậm chí ở bên trong lại thấy được một gốc bất hủ đại dược. Mệnh cách bên trong còn có mấy viên quý mệnh mệnh vụ. Đây quả thực là thiên đại vận mạng a. Bị chết nhiều người, vật vô chủ cơ số trở nên lớn, bên trong luôn có nhiều chút đặc biệt đồ vật, có thể hút tới đại dược Đặng Di cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn đệ xuống phát tán suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm bụi cây kia kim hồng sắc bất hủ đại dược, khóe miệng dần dần giơ lên. Thích hợp bản thân đại dược cuối cùng cũng tìm thấy. Hoàn chỉnh đại dược hình cùng khối thái tuế, toàn thân vàng hồng, bên trong thỉnh thoảng tiêu tán ra vàng hồng nhị sắc giới chất đến, Đặng Di chỉ là chạm được một chút, cũng cảm giác số mạng sống động không ít. Bất quá ngay cả nghe thấy cũng không biết vật này tên, phòng trường chỉ có thể chờ đợi luyện hóa sau mới có thể rõ ràng nó công hiệu. Có thể có một gốc phù hợp chính mình bất hủ đại dược cũng không dễ dàng, Đặng Di không có lựa chọn chuỗi tư cách. Gốc cây này đại dược phẩm chất hẳn không thấp, cụ thể có thể tới loại nào tầng thứ còn không rõ ràng. Đặng Di không chút do dự đưa nó loại vào mệnh do bên trong, chỉ có dán vào tự thân bản mệnh bất hủ đại dược mới có thể loại vào mệnh điền bên trong. Ngoài ra kia bà cây cũng cùng tiểu nhân hùng mệnh không phù hợp, vì vậy không có biện pháp loại vào hồng trần mệnh điền. Kim Hồng Thái Tuế vừa vào mệnh điền liền lập tức mọc rễ, số lớn số mạng tràn vào trong đó, vàng hồng nhị sắc giới chất không ngừng ở tại mặt ngoài ấp ủ đến. Đặng Di cảm thụ một chút, này đại dược phản hồi ra bất hủ giới chất chất lượng cùng số lượng không sai biệt lắm ở hảo dược tầng thứ. Bất hủ đại dược phân loại cùng mệnh cách không sai biệt lắm. Chỉ bất quá mệnh cách có nát mệnh, tiện mệnh, bất hủ đại dược không có này hai loại. Kém cỏi nhất đại tên thuốc vì tiểu dược đi lên nữa đó là tốt đắc đại đức bản tiên. Cho tới tiên phẩm bất hủ đại dược, vậy cũng là trong truyền thuyết đồ. Phần này Kim Hồng Thái Tuế phẩm chất coi như có thể. Đặng Di nhìn một chút còn không có tràn đầy 200 số mệnh mạch, không có gấp đi luyện hóa bất hủ giới chất tiến hành phá cảnh. Đợi thêm mấy ngày đi, 200 mệnh mạch là hắn cho mình định danh giới cuối cùng. Những thứ kia ấp úng ra bất hủ giới chất cũng không có lãng phí, chân của bọn họ rơi vào mệnh điền bên trong, chờ đợi đem tới bị lợi dụng dựng dục mệnh nguyên cựu cụ tam thành phố cùng với bốn kinh lợi dụng bản thân đặc điểm không ngừng thôn nạp bất hủ giới chất, bất hủ đặc tính chậm rãi thêm độ đến bên trong mặt, vì Đặng Di cái mạng này chủ trì tiếp theo không ngừng gia tăng nội tình. Không nói cái khác, nguyên bản mệnh lý khôi phục, hạn mức tối đa, ổn định, chuyển phương diện đều bị rút ra lên tới độ rất cao độ, bây giờ dính bất hủ giới chất, những phương diện này lần nữa là tăng, đạt tới một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Đặng Di nếu là đem chính mình mệnh trong cung tình muốn bây giờ để lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ để cho người ta chấn kinh đến không nói ra lời. Có ai có thể ở chi mệnh cảnh liền nắm giữ đến gần tự mệnh cảnh mệnh điền độ phì? Đặng Di làm được. Đã từng kia nắm giữ hái sinh mệnh thuật nhà ma tu Niu Toan dùng nhân đan dược cặn bã hai loại mệnh cách dùng mệnh điền độ phì tăng phúc 108 lần. Dùng cái này cơ số gấp đôi đến xem chính là bình thường tự mệnh cảnh mệnh điền độ phì. Bây giờ Đặng Di mới biết mệnh cảnh, cửu cụ tam thành phố cộng thêm mệnh tinh luyện chút bất hủ giới chất cũng đã đem mệnh điền độ phì đẩy tới bình thường tự mệnh cảnh độ phì tầng thứ. Mấu chốt gốc cây này bất hủ đại dược còn chưa có bắt đầu loại luyện hái quá trình, chờ hắn đến tự mệnh cảnh lại nên loại nào quan cảnh. 108 lần mệnh điền độ phì, chỉ sợ cũng không phải là không thể làm được a. Đặng Di nhìn kia hấp thu số mạng chậm rãi ngoại ngoại sinh trưởng Kim Hồng Thái Tuế, trên mặt lộ ra nụ cười. Thời gian cũng sắp, 200 mệnh mạch một thành, chính là cuối cùng hái luyện đại dược thời cơ. Chờ trong ruộng xuất hiện mệnh nguyên, liền đại biểu bước vào giải mệnh cảnh. Đặng Di từ ngu cầm trong tay tới thanh phù mệnh cách, đem cắm vào mệnh điền bên trong, dùng mệnh mạch cài chặt, sau đó thúc dục động. Bốn cái tiểu người thủ lĩnh tạm thời cũng không cách nào cho thanh phù bổ túc số mạng, Đặng Di liền tự mình ra trận. Thanh phù thoáng qua một trận mệnh quang, trước mặt Đặng Di nhiều hơn một thanh mệnh tiền. Trong đó số mạng lần nữa bị thanh trừ sạch sẽ. Bất quá Đặng Di không có để ý, mệnh tinh trung sóng lớn dâng trào, cựu cụ lên xe ngựa tới lui, tam thành phố bóng người lay động, vô số số mạng ở mệnh điền bên trong nảy sinh, sau đó bị dưới vào rồi thanh phù mệnh cách chính giữa. Liền thời gian uống cạn nửa chén trà cũng không có, này thanh phù mệnh cách liền bị lần nữa lấp đầy. Như thế hùng hậu nội tình đã không cần tiểu nhân hùng mệnh sẽ cung cấp số mạng rồi, chỉ là có thể so với tự mệnh cảnh mệnh điện độ phì là có thể phun ra đủ số mạng lấp đầy thanh phù mệnh. Tự mệnh cảnh dùng loại này mệnh cách khẳng định thập phần dễ dàng, Đặng Di vào lúc này tương đương với trước thời hạn có tự mệnh cảnh số mạng sinh ra tốc độ. Bất quá giải mệnh cảnh bắt đầu tiểu lấy mệnh nguyên tới điều động đủ loại mệnh cách mệnh thuật, đến lúc đó số mạng liên quan tốc độ chuyển hóa mệnh lệnh đã ban ra nguyên sinh ra tốc độ phòng trường muốn đánh điểm giảm đi. Đặng Di lần nữa thúc giục thanh phù, trước mặt rớt xuống một món mệnh bảo. Hắn nụ cười trên mặt càng thịnh, thanh phù mệnh đến lượt như vậy dùng a. Thượng tầng trong bình đài, một cái mi tâm chiều dài mắt dọc sắc mặt của dị tộc Cam U, hắn mới vừa rồi có mấy lần giết hết nhân tộc mệnh tu sau lại phát hiện nhà thể bên trên có giá trị nhất đồ vật không cánh mà bay rồi, hay lại là ngay trước mặt hắn biến mất. Cái này làm cho hắn nhất thời trở nên lên cơn giận dữ. Phía sau lưng nhất định có người ở ám thi thủ đoạn cướp lấy vốn là thuộc về chính mình chiến lợi phẩm. Hết lần này tới lần khác hắn thân là tự mệnh cảnh còn không phát hiện được là ai thi thủ đoạn. Ha ha ha. Ở ta trăm thông mục đích trước mặt còn dám lô mãng, thật là ngại sống được quá dài. Trăm thông mục đích chính là cái này dị tộc tên, Tam nhãn dị tộc tên phần lớn thêm một mục đích tự, mà trong quy tắc chung là năng lực của hắn thể hiện, tỏ vẻ đem thân phận địa vị. Trong thông mục đích tam chỉ con mắt đủ trợn, kia sợi xương mù đạm hộp lượn lờ ở lông mi trước, kia cái chán một mực tựa hồ đang lật xét đến cái gì. Đặng Di bầu trời trợ thêm một con ánh mắt. Kia con mắt khoảng đó chuyển động, ý đồ đem Đặng Di cùng với phụ cận hắn cảnh tượng thu vào trong mắt. Đặng Di bị nghe thấy nhắc nhở, ngẩng đầu nhìn về phía vô ích con mắt của chúng, ánh mắt trở nên tế nhị. Tảo thị bên trong nháy mắt chết mất hai cái phòng lương vai diễn chủ, hai tên lường gạt vai diễn chủ, còn lại và ở Tảo thị vai diễn tay thuận thượng tướng ứng vật cũng bắt đầu vỡ vụn. Xem ra trên trời kia ánh mắt mang đến dòm ngó cực kỳ lợi hại. Rất nhanh lại chết mất hai cái người môi giới vai diễn chủ, kia ánh mắt lại vẫn không thấy biến mất. Đặng Di không khỏi nhíu lại lông mi. Nghe nói lấy hiện có năng lực không sợ đối phương dò xét, nhưng tình huống bây giờ đúng vậy hay a mệnh chủ, bây giờ đang có hai cái tự mệnh cảnh ở thôi toán dò xét ngài vị trí. Đặng Di nhíu lại lông mi, không trách Tảo thị vai diễn chủ bị chết vậy thì nhanh, nếu là mình dự trữ vai diễn chủ không đủ mà nói, mới vừa rồi có phải hay không là liền bị dòm ngó dò được. Xem ra thanh phù mệnh cách vẫn không thể tùy ý sử dụng, nếu như trêu chọc tới càng nhiều tự mệnh cảnh, chính mình thật có thể tự tìm đường chết rồi. Đặng Di một bên bổ sung bể mệnh tới thúc đẩy sinh trưởng vai diễn chủ, vừa suy tính một vài vấn đề. Lông xám động phủ những thứ kia tự mệnh cảnh đi nơi nào? Ngu hút tới kia rúm lông xám kết quả có tác dụng gì? Những thứ kia dị tộc tự mệnh cảnh có thể hay không đi tới một hồi? Bây giờ dị tộc sát đi xuống tốc độ cũng không nhanh, giống như ung dung thong thả loại bỏ trong nhà con chuột như thế. Bọn họ còn không có cùng lông xám nhất mạch tự mệnh cảnh thật sự đối đầu. Đặng Di tự là hy vọng lông xám nhất mạch mệnh tu có thể thắng, nhưng chỉ sợ Bình Lăng chi chủ còn chuẩn bị nhiều chút thủ đoạn. Nghe thấy dựa theo mệnh chủ thắc mắc thu tập tướng ứng phong nghe thấy, ở vai diễn chủ tử vong tốc độ chậm lại sau, hắn cũng hiểu rõ lông xám động phủ tự mệnh cảnh đang ở mưu tính chuyện. Chương 157, cầu người làm việc, tay không không thể được. Chương 157, cầu người làm việc, tay không thể được. Những thứ kia lông xám tự mệnh cảnh ở thấy tình thế không ổn sau, tụ họp một nhóm giải mệnh cảnh đi động phủ phần đấy nhất. Bọn họ có thể thẳng tới phần đấy là lợi dụng động nguyên bên trong một ít mệnh trận thực hiện. Màu xám bao lão tổ chết, những thứ kia mệnh trận cũng sẽ không biến mất, chỉ là có chút bởi vì khống chế quy tắc không có mà thôi. Lông xám nhất mạch đệ tử không có lựa chọn cùng dị tộc đối kháng chính diện, đến trước mắt tử phần nhiều là tán nhân hoặc là còn lại học mạch đệ tử một đám tự mệnh cảnh tụ ở tầng dưới chốt bình đài trung ương, tới lúc gấp rút cắt cải vã, tình cảnh có chút dụ loạn. Một người thanh niên trong đó cao mày vỗ tay một cái, chợt lại mọi người mồm năm miệng mười cái vã, đủ rồi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi còn tự loạn trận cước còn thể thống gì? Người bên cạnh nghe được thanh niên mở miệng, rối rít ngừng lại, sau đó có người chắp tay hướng hắn hỏi điện sư minh, ngày ngày thường đã được lao tổ coi trọng, nghĩ đến ứng nên biết rõ lao tổ có hay không trong động phủ lưu lại đối kháng ngoại địch sau tay chứ. Điền Du cao mày, nhìn ra được hắn tâm sự rất nặng, nghe được câu này lúc, hắn trầm mặt lắc đầu, lao tổ xưa nay thờ phụng dĩ lực phá pháp đạo lý, chỉ chú trọng thực lực bản thân, điên sau cũng không có để lại cái gì phòng bị ngoại địch thủ đoạn, những thứ kia mệnh trận đều vẫn là chuyện rất lâu trước kia bố trí, đến bây giờ cũng không có thay đổi quá. Do Du mà nói để cho mọi người thất vọng kỳ. Nhưng Điền Du thật giống như nghĩ đến điều gì nha, đột nhiên một cái âm thanh, ta nhớ được có lần lao tổ khôi phục thần trí, trong miệng lẩm bẩm phải làm một món vô cùng trọng yếu chuyện. Về sau không bao lâu, lão tổ liền từ thời gian dài điên trở nên khi thì bình thường khi thì điên. Nhưng không nghĩ đến lao tổ sẽ có một ngày bỏ mình a. Bên ngoài tràn vào vậy thì nhiều dị tộc, khởi không phải nói ngoài động phủ cũng không an toàn rồi hả? Học phái bên trong là như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy dị tộc? Bọn họ không nhìn ra những thứ kia trên người dị tộc dưỡng vết tích, chỉ coi là tràn vào qua châu dị tộc gian tế nhiều vô cùng. Nếu là bọn họ biết rõ sau màn người chính là Bình Lăng chi chủ, sợ rằng sẽ thập phần khiếp sợ đi. Điền Du không ngừng nhớ lại lúc ấy lao tổ làm sự kiện kia, con mắt chậm rãi sáng lên. Đúng rồi, lúc ấy lao tổ từ trên người rút một đống cọc lông, sau đó đem ném đến tận động phủ sâu bên trong, này sau khi lão tổ liền chậm rãi kéo dài tỉnh táo thời gian. Kia rúm lông xám nếu như có thể tìm được, tất nhiên có thể đủ tới đánh thức lao tổ năm đó lưu lại phân thân. Địa tiên địa giới cánh mạng duy nhất, phân thân tử vong bản thể cũng sẽ chết. Nhưng màu xám bao lão tổ lưu phân thân không có bắt đầu sử dụng quá, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không có, cho nên bản thể chết đối với nó không cái gì ảnh hưởng, bây giờ bộ kia phân thân tựu là bọn họ cuối cùng hy vọng. Lão tổ kia phân thân hao phí không ít tài nguyên, phòng trường chiến lực không tầm thường, chỉ bất quá từ lão tổ điền sau sẽ thấy không động tới. Như Điền Du không phải lão tổ thích nhất đồ tôn, hắn cũng không sẽ biết rõ phân thân tồn tại. Điền Du nắm chặt quả đấm, đáng tiếc sư phụ các sư thúc đều đi Nhung Châu tìm có thể giải quyết lão tổ điền trạng thái biện pháp, nếu không ta lông xám động phủ có thứ nhị đại cảnh trấn dự há có thể như thế quất. Nghe một chút có biện pháp, mọi người mặt lộ kích động, việc cần kiếp trước mắt chính là tìm tới kia rúm lông xám đánh thức lão tổ phân thân a, bọn họ mới đặt chân tự mệnh cảnh không có bao nhiêu năm, dị tộc chung có mấy cái tự mệnh hậu kỳ tồn tại. Mấy người bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Điền Du khoát tay, tỏ ý mọi người nhanh đi kia vứt lông xám địa phương tìm. Đặng Di thông qua nghe thấy toàn bộ biết được Điền Du mà nói. Kia lông xám có kích hoạt màu xám bao lão tổ phân thân năng lực. Trong này tựa hồ có hơi kỳ quái. Nếu như kia phân thân chính là màu xám bao lão tổ sau tay, vậy hắn tại sao không đem lông xám giao cho tín nhiệm đệ tử, mà là muốn ném vào động phủ phần đấy? Là biết rõ giao cho đệ tử sẽ hại đối phương sao? Còn là nói sợ chính mình sau tay sẽ không nổi hiệu quả. Đặng Di nheo lại ánh mắt, trở tay lấy ra kia rúm lông xám. Nhìn chằm chằm này không có động tĩnh gì đồ vật, thử do xét nói, tiền bối, không cần phải chọc ghẹo ta đi. Nếu là tiền bối cần ta ra sức, đại khái có thể nói thẳng, nếu là vòng vo, ta trời sinh ngu đột, chỉ sợ sẽ không nhìn ra được à. Hắn hoài nghi kia màu xám bao lão tổ căn bản không tử, bằng không này lông xám sau tay tại sao lại như thế của quái. Càng khả nghi là ngu lấy được này lông xám quá trình. Này rúm lông xám nếu là sau tay thể hiện, vậy thì sẽ không đại năng đoán làm vật vô chủ. Hết lần này tới lần khác ngu lợi dụng thanh phù đưa nó hút tới rồi, này chính là tự mâu thuẫn địa phương. Cho nên Đặng Di hoài nghi đối phương không có chết, hay hoặc là không chết hẳn. Cho tới nghe thấy tại sao không có thể phát giác ra được, hơn phân nửa là bởi vì màu xám mao láo tổ tu vi cảnh giới. Chỉ là chi mệnh cảnh thần báo bên thai không nhìn thấu hai cảnh sửa chữa bố trí rất bình thường. Đặng Di lần trước ở thần báo bên thai bỏ sót tin tức sau, liền không hề hoàn toàn dựa vào thần báo bên thai đối với đồn đại sàng lọc. Có lúc học được phân tích càng trọng yếu hơn. Mà ở Đặng Di dò xét sau, kia rúm lông xám cũng không có bất kỳ phản ứng. Đặng Di mới vừa rồi suy đoán phảng phất là chính mình suy nghĩ chủ quan, thật sự không bằng không theo. Đặng Di cũng không có thất vọng, mà là nở nụ cười. Hắn không chút do dự đưa tay đem này rúm lông xám ném về rồi đập lên. Lông xám nhìn phía dưới bồng bềnh đi. Kết quả chỉ nhẹ nhàng không tới nửa thước, kia lông xám liền theo gió đãng rồi trở lại, hơn nữa vừa bật liền rơi vào Đặng Di dưới chân. Thiếu niên trên mặt lộ ra nụ cười, này màu xám mao lão tổ đã lười diễn a. Đặng Di trên mặt tiếu trục dần dần biến thành cười lạnh, đối phương này rõ ràng có chuyện nhờ với chính mình, cũng không thẳng thắn, như thế mình cũng không cần phải giúp hắn. Lông xám phiêu trở lại đúng không? Đặng Di để cho lệ khống chế đất sét đem mình đám người đưa đến phía dưới trên bình đài. Ngươi không đi, ta đi được rồi. Ai ngờ kia rúm lông xám lại bay lên, hướng Đặng Di đuổi theo. Đặng Di ngẩng đầu nhìn đến bay gần lông xám, không khỏi tức cười, tiền bối, này có thể không phải cầu người làm việc cách làm. Nếu như ngài muốn cho ta hỗ trợ, ít nhất được xuất ra tương ứng thành ý đến đây đi. Đối phương là hai cảnh sửa chữa, cho dù là không chết hẳn cái loại này, Đặng Di cũng không làm gì được hắn. Này lông xám giống như thuốc cao bôi trên da chó như thế dính chính mình, một phần bạn chọc tới vị kia bình lăng chi chủ đúng vậy hay. Cho nên Đặng Di rõ ràng công bằng, hướng thẳng đến đối phương tác chỗ tốt hơn. Muốn cho ta làm việc có thể, có chuyện nhờ với ta cũng được, nhưng ngươi phải thanh toán tương ứng thù lao, nếu không ta liền nằm ngang. Lúc này trong đó một cây lông xám bay lên, hóa thành một bàn tay chuột lớn, há mồm liền hướng Đặng Di mắng lên, tiểu tử ngươi thuộc mê tiền nhà. Như vậy cục diện nguy hiểm ngươi cũng nghĩ phải báo thù, thế nào không suy nghĩ một chút nếu là không ra được làm sao đây? Khóe miệng của Đặng Di giơ lên, vị này quả nhiên không nhịn được hiện thân. Đặng Di hoàn toàn không sợ vị này màu xám mao lão tổ, thần báo bên thai biểu hiện đối phương không có sắc ý, hắn liền hừ một tiếng nói, tiền bối suy nghĩ nhiều, ta một cái chi mệnh cảnh không nhiều điểm bảo bối kệ bên người, làm sao có thể đủ từ những xài lang đó dị tộc trong tay sống sót? Tiền bối gửi hy vọng với ta, cũng không thể trơ mắt xem ta tử trong tay dị tộc chứ? Kia con chuột trợn tròn đôi mắt, thổi chòm râu lên giọng, ngươi một cái tiểu tử gian hoạt còn lo lắng thua ở dị tộc trên tay. Ba chỉ sợ ta những đồ tử đồ tôn kia chết, ngươi cũng sẽ không chết. Sắc mặt của Đặng Di như thường, một bộ ngươi nói cái gì ta cũng không nghe bộ dáng, trừ phi ngươi xuất ra chỗ tốt đi ra. Bây giờ là ngươi đang ở đây cầu ta làm việc à? Màu xám mao lão tổ thấy Đặng Di cố chấp như thế, dẫn đến thanh âm đều thay đổi, bây giờ ta chỉ còn lại đinh điểm ý thức ký thác vào này cứu mạng lông xám bên trong, không có cái gì thứ tốt cho ngươi. Đặng Di nheo lại con mắt, trên mặt lộ ra thành khẩn nụ cười, tiền bối nói đùa, tòa động phủ này bên trong nhưng là có không ít thứ tốt, tỉ như bội cây kia hàng nhái còn bệnh cây ăn quả. Không đợi Đặng Di nói xong, màu xám mao lão tổ liền cao giọng la lên, không thể nào, đó là ta lông xám nhất mạch chấn mạch chi bảo, không thể nào cho ngươi. Đặng Di giơ tay lên chỉ hướng lên phía trên, nếu như tiền bối còn tử thủ điểm này vật ngoại thân mà nói, sợ rằng lông xám nhất mạch sẽ không có à, đến lúc đó có lại nhiều đồ tốt cũng chỉ sẽ rơi vào dị tộc trong tay, tiền bối sẽ không không biết rõ đạo lý này chứ. Ai ngờ Đặng Di nói như vậy vẫn không thể nào để cho màu xám mao lão tổ thỏa hiệp, nó lắc đầu nói, còn mệnh cây ăn quả ta không thể nào cho ngươi, phía trên trái cây một người nhiều nhất ăn một viên, nhiều cũng vô dụng. Ngươi đã phải báo thủ, ta đây liền cho ngươi cái này, nó mượn luôn, lại từ trong miệng phun ra một vật. Chương 158, hùng mệnh địa chủ chương 158, hùng mệnh địa chủ Đặng Di rơi đi tầm mắt, phát hiện là một cái mệnh cách. Kia mệnh cách tựa như rộng lớn ruộng đất, điền đầu còn có thật nhiều hạt vừng lớn nhỏ bóng người. Màu xám mao lão tổ này là biến hóa thân nhìn qua so với kia mệnh cách nhỏ rất nhiều, nó đi phía trước đẩy một cái mệnh cách, thanh âm rất là tự tin, tiểu tử, đây chính là một quả hùng mệnh, ngươi nên không gặp qua chưa. Đặng Di cười một tiếng không nói gì. Đối diện con chuột này tiếp tục nói, đây là địa chủ hùng mệnh, có thể cho ngươi nhiếp nhập một phiến thổ địa nhét vào trong đó, vật này nhưng là có thể làm thành ngoại mệnh điền dùng. Đặng Di vốn là còn đối với lần này vật không quá để ý, nhưng nghe đến ngoại mệnh điền ý kiến, trong mắt nhiều chút ý động. Quả ngoại mệnh điền có cái gì chỗ tốt, chỉ là có thể cùng mệnh điền dính líu quan hệ liền không đơn giản. Cái gì dạng thổ địa cũng có thể bị dung luyện vào cái này hùng mệnh. Đặng Di trực tiếp hỏi lên suy nghĩ trong lòng, vừa vặn bây giờ có người giải thích, không cần phải lại để cho nghe thấy đi siêu tập đồn đãi. Lông xám lộ ra cùng người một loại giảo cười, ngươi đại có thể đi tìm một ít núi đồi danh thắng dung luyện đi vào, chỉ cần ngươi có thể giải quyết nó chính giữa địa mạch. Này cái địa chủ hùng mạng lớn nhất loạt có thể thu nhiếp 10 mẫu lớn nhỏ địa, càng bình thường càng dễ dàng thu vào đi, nếu như địa mạch phức tạp còn có ít ngày địa kỳ dị, vậy thì không quá dễ dàng. Nói không chừng địa mạch bùng nổ sẽ còn đem này hùng mệnh cho sụp đổ rồi. Đặng Di nhận lấy mệnh cách, phía trên mệnh quang quấn quanh ở đầu ngón tay, trong mắt nhiều chút nhao nhao muốn thử, như vậy nơi động nguyên có phải hay không là cũng có thể. Màu xám mao lão tổ sù lông lên, nhảy đến Đặng Di trên chân định đem kia mệnh cách cầm về. Nó khắp khuôn mặt là cuốn cuồng vẻ mặt, chớ hòng mơ tưởng, đây là ta thật vất vả chế tạo độc phủ. Đặng Di cười thu hồi địa chủ hùng mệnh, nhưng trong lòng thở dài. Này màu xám mao lão tổ cho dù không có chết, cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm. Một cái đường đường hai cảnh sửa chữa liền tâm trí cũng trở nên giống như đứa bé như thế, sợ rằng không có cách nào hy vọng nào nó đi cùng kia Bình Lăng Chi chủ đấu. Đặng Di nhìn thuận ống quần leo lên con chuột, thanh âm bình tĩnh nói, ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút, thế nào có thể sẽ động tiền bối động phủ đây. Con chuột lúc này ngừng lại, lần nữa tuột xuống, một cái móng đuốt thụ đến dâu chuột, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, nó ngớp đầu lên nói, tiểu tử, nếu là ngươi có thể giúp ta lông xám nhất mạch trải qua chàng nguy cơ này, ta cho ngươi một mảnh tương tự bảo địa, bảo quản không để cho ngươi thất vọng, ngươi xem coi thế nào. Đặng Di lúc trước những lời đó nó nhớ, cái này vai hùng thiếu niên không có lợi thì sẽ không đi làm việc. Đặng Di nắn nuốt ngón tay, trong mắt tâm tình dần dần bình phục lại đi, ta đây nên làm nhiều chút cái gì đây. Hắn sau khi có lẽ phải đối mặt Bình Lăng Chi chủ như vậy tồn tại, nơi này không phải phố phường học phái duy nhất có thể chỗ dựa, sợ là chỉ có này màu xám mao lão tổ rồi. Đối phương cùng Bình Lăng Chi chủ không hề có thể điều hòa mâu thuẫn, cho nên giúp hắn là như vậy cho mình nhiều hơn một chút bảo đảm. Đặng Di không có nói quá nhiều yêu cầu, hắn biết rõ hăng quá hóa dở đạo lý, nghe được Đặng Di mà nói, con chuột vuốt ve râu, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, ta có một cái phân thân giấu ở động này bên phía dưới, ngươi chỉ cần đem các loại lông chuột ném tới kia trên phân thân, ta đây nhiều chút tàn niệm là có thể mượn kia phân thân lần nữa xuống lại. Nó trong lời nói thật giống như kia phân thân có thể cùng Bình Lăng Chi chủ đánh một trận như thế. Đặng Di trầm tư, đối lời nói này suy nghĩ. Màu xám mao lão tổ có thể hay không dựa vào một cụ phân thân thắng được Bình Lăng Chi chủ, Đặng Di không rõ ràng, cũng sẽ không toàn bộ đem hy vọng gửi gắm ở trên mặt này. Hắn chỉ cần bảo đảm có thể có một cái đủ để đưa tới Bình Lăng Chi chủ chú ý người là được. Chính mình một cái nhỏ bé chi mệnh cảnh, coi như đứng ở Bình Lăng Chi chủ trước mặt, phòng trường đối phương cũng sẽ không nhiều chú ý hắn tiểu nhân vật này. Đệ nhất cảnh thứ nhì đại cảnh nhìn rất gần gũi, nhưng nó nhưng là tám cái cảnh giới tạo thành. Trên thực tế rất sớm trước, tiên quốc bên dưới bát cảnh giới là thường thấy nhất ý kiến, nhưng về sau có nghiên cứu mệnh yêu đem tiền tứ cảnh xếp loại vì tánh mạng đại cảnh, sau bốn cảnh lại thống nhất phân chia, liền để cho khác nhau trời vực chi mệnh cảnh cùng không có kết quả cảnh giới nhìn liền chênh lệch một cảnh giới lớn. Điều này cũng làm cho rất nhiều mệnh tu càng ngày càng không có kính sợ cảm. Chi mệnh cảnh ở học phái bên trong kêu không có kết quả một tiếng thầy giáo hoặc là tiền bối, ra học phái nên gọi cái gì? Không gọi tiếng lao tổ đều là bất kính. Hay lại là địa tiên học phái trực tiếp, màu xám mao lão tổ tên chính là chỗ này nhà tới. Đặng Di chậm chậm thần, hắn còn có một nghi vấn. Kia là vì cái gì màu xám mao lão tổ nhất định phải chọn chính mình đi bố trí thủ đoạn? Thu đến tu con chuột ngây ngẩn, nó nghe được vấn đề này sau lại không nhớ nổi tự lựa chọn Đặng Di nguyên nhân. Có thể là ý niệm không lành lặn nguyên do, nó chỉ biết rõ do Đặng Di làm chuyện này có thể có chút sinh cơ. Đặng Di nhặt lên trên đất lông xám, sau đó để cho con chuột leo đến chính mình trên vai, khoát tay tỏ ý một đám tiểu nhân ẩn núp được, chỉ đem đến bốn cái tiểu người thủ lĩnh đi đến phía dưới bình đài. Dọc theo thang đu đi xuống, Đặng Di vẻ mặt nghiêm nghị vừa đi vừa lấy ra một quả mệnh cách nhét vào ánh mắt bên trong. Nói xác thực là nhét vào trong mắt mục đích trướng. Màu xám mao lão tổ trừng đôi mắt hí, một cái âm thanh, như thế trướng hồn thủ đoạn, là tiên trướng học phái phong cách a. Đặng Di không có tiếp lời, trong lòng ngược lại là cảm khái, một mình ngươi lông xám động phủ lại vừa là tiên trướng dương nghiệt lại vừa là dị tộc câm lưu, đều nhanh thành cái rỗ, thân là động phủ chi chủ lại không biết rõ. Nha, đúng rồi, chính nó đều bị Bình Lăng chi chủ khống chế, coi như phát hiện cũng vô dụng. Trong mắt trái tiểu nhân mục đích trướng dung hợp Đặng Di đưa tới mệnh cách. Đó là Đặng Di thường dùng na di giống như mệnh cách như một làn khói. Con mắt trái mục đích trướng cùng này mệnh cách vừa vặn phối, Đặng Di rõ ràng đưa nó tan vào rồi mục đích trong trướng. Ngược lại mục đích trướng có thể sử dụng năng lực, Đặng Di mình cũng có thể sử dụng, hoàn toàn không có cách cắt. Này chính là hồn chỗ tốt. Ta nhớ lần trước dùng hồn nhiên thiên thành thử một chút, nó thật giống như có thể giáp thành tung địa pháp ra chứ. Bây giờ Đặng Di thân ở nguy hiểm chính giữa, cần tăng lên na di thủ đoạn. Chỉ là như một làn khói đã không đủ dùng rồi. Hắn liền nổi lên vì đó liều mạng ý tưởng. Ngược lại là không cần phải tiêu phí thọ nguyên đi bạch trần hồn nhiên thiên thành thay thế mệnh là cái gì. Đặng Di đã thông qua tiên ban thấy được tung địa pháp giá mệnh phương nhu cầu. Thanh phù mệnh cách thu nhiếp tới mệnh cách trung thì có tung địa pháp giá cần một phần khác. Hồ chạy trốn chui như chuột. Này mệnh cách nhìn một cái chính là lông xám động phủ phong cách, giống như Đặng Di biến thành chó sói chính là dựa vào giúp lưng hổ chó sói thắt lưng cùng lông xám động phủ bí thuật. Bây giờ suy nghĩ một chút, phòng trường loại này vào hang phủ phải biến hóa yêu cầu chỉ sợ cũng với màu xám mao lao tổ bị thao túng sau trạng thái có liên quan. Bên trong không chừng cất giấu cái gì mở ám đây. Đặng Di trước ở một cái bình đài thượng tướng tung địa pháp giá cho liều mạng đi ra. Sau đó quanh thân xuất hiện hư ảo hồ chuột mang pháp chiếc, đưa hắn một hơi thở mang theo hướng xuống dưới chạy chừng 10 tầng. Nếu như thả vào trên đất bằng phòng trừng còn có thể nhanh hơn. Có mục đích ghé vào trong mắt, nếu như gặp phải nguy hiểm có thể do mục đích điều khiển Nazi, hoàn toàn không cần Đặng Di bận tâm, nó giống như mệnh bảo càng giống hơn là bình thường tiểu người thủ lĩnh. Tiểu người thủ lĩnh bản mệnh nếu như không phải hùng mệnh, cơ bản sẽ không xuất hiện quá mức đặc dị năng lực. Cũng may đối Đặng Di mà nói, này mục đích dùng đã dậy chưa chậm chạp, gặp phải nguy hiểm còn có thể tự động hộ thân, cũng xem là không tệ. Tốn không ít thời gian chạy tới đến gần tầng dưới chốt vị trí, Đặng Di không có lại hướng xuống đi nha. Hắn không nghĩ tiếp xúc những thứ kia lông xám đệ tử, liền đứng ở bình đài biên giới nhìn xuống. Phân thân ta bị an trí ở một nơi mệnh trận chính giữa, bên trong có cực lớn áp chế lực lượng, ta đây điểm ý thức không có biện pháp trực tiếp mở ra, cho nên cần ngươi đi vào mới được. Màu xám mao lão tổ nhìn phía dưới đen nhánh nơi, trong miệng đọc một chút lặc lẩm bẩm. Đặng Di mị lên con mắt, từ đồng tiết trong miếu kêu ra một bục văn, khiến nó ôm kia rúm lông xám nhảy xuống. Chương 159, thai phủ ánh chiếu, Bình Lăng Nưu tính chương 159, thai phủ ánh chiếu. Bình Lăng Nưu tính màu xám mao lão tổ sau khi thấy một, ngay sau đó nói, tiểu tử ngươi để cho cái này dị tộc đi làm cái gì? Ngươi không đi nha. Đặng Di An ủi săn sóc tay, ánh mắt bình tĩnh, nghe thấy báo cho biết chính mình đi xuống không gặp nguy hiểm, nhưng hắn vẫn lựa chọn để cho bùn quan mang theo lông xám đi qua, mục đích là vì phòng ngừa Bình Lăng chi chủ để mắt tới chính mình. Ai biết rõ Bình Lăng chi chủ có không quan tâm màu xám bao lão tổ sau tay đây. Đặng Di thông qua nghe thấy chú ý bùn quan chiều hướng, đối phương lúc này đã vào màu xám bao lão tổ nói chỗ kia mệnh trong trận. Lông xám nhất mạch đệ tử đang ở động đáy vực bộ tìm kia rún cọp lông, cũng không có phát hiện bùn quan đã mang theo lông xám vào phân thân chỗ mệnh trận. Chỗ kia mệnh trận có che giấu dò xét đặc điểm, nghe thấy lấy thực lực bây giờ phải hoàn toàn thấy rõ bên trong rất khó, hắn chỉ có thể nhìn đại khái. Bên trong xác thực có một con dáng khổng lồ tồn tại, bất quá không có sinh mệnh dấu hiệu, ngược lại giống như là cụ thi thể. Bùn quan mang theo lông xám không ngừng đến gần bộ kia khổng lồ thi thể, trong lòng Đặng Di lại bộc phát có loại cảm giác cổ quái. Nơi nào không đúng lắm, nhưng là không nói được. Trên người tất cả năng lực cũng không có bị kích động, thần báo bên thai cũng chưa từng nhắc nhở gặp nguy hiểm. Nhưng Đặng Di chính là có như vậy một loại cổ quái cảm, hắn nhìn một chút sóc, sau đó điều khiển tả mục trướng đi lên chạy đi. Hắn không tính dựa theo màu xám mao lão tổ chỉ thị đi nha. Màu xám mao lão tổ có lẽ không có hại ý tưởng của hắn, nhưng Đặng Di sẽ không quên tình huống kia không biết Bình Lăng chi chủ. Một cái địa tiên học phái sửa chữa trăm phương ngàn kế hai họa đồng môn, còn cùng dị tộc có vậy thì đại liên quan, một người như vậy sẽ ở giết màu xám mao lão tổ sau không nhìn nữa nhìn sao? Chẳng thảo trừ căn đạo lý vị kia sẽ không không hiểu, trong lòng Đặng Di đã làm một ít giả thiết, thần báo bên thai sẽ có hay không có chút nguy hiểm không có thể nhận ra được đây. Trên lệnh cảnh giới đặt ở vậy, nếu là Bình Lăng chi chủ tận lực thu lại sát ý, nghe thấy cái này chi mệnh cảnh còn có thể phát ra sao? Đặng Di luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, bây giờ ngược lại là bắt được kia một ý tưởng của kia. Dị tộc, những thứ kia dị tộc. Bình Lăng chi chủ giết màu xám mao lão tổ sau khi, không cần phải để cho dị tộc đi vào diệt hết những thứ kia lông xám đệ tử, hắn trực tiếp xuất thủ không phải tốt, đối với hắn mà nói, chế tạo ra không bị người phát hiện ngoài ý muốn cũng không tính là khó khăn đi. Ngược lại đem dị tộc dẫn dụ đến sát nhân tộc mệnh tu sẽ lưu lại rất nhiều vết tích. Cho nên những thứ này dị tộc nhất định liên quan đến cốt lõi nhất lưu tính. Dị tộc Đặng Di tâm lý độc lập đến, không ngừng hồi tưởng mình là từ tại sao bắt đầu thấy được Bình Lăng chi chủ lưu tính. Tinh tế dân đục tiền tử trùng tự ngọc giám, hạ tự ngọc giám sát dị tộc gian tế nhiệm vụ Bình Lăng đệ tử. Ánh mắt của Đặng Di sáng, hắn đem chuyện này sâu cuối cùng cũng phát hiện một chút manh mối. Chính mình không nên đứng ở Bình Lăng đệ tử góc độ để đối đãi cái vấn đề này, được đem mình thả vào Bình Lăng chi chủ vị đưa tới phân tích. Không có ai vì không có chút nào lợi ích chuyện chạy nhanh. Như thực lực của chính mình đã là chính quả tầng thứ, hoàn toàn không cần phải nhằm vào này màu xám mao lão tổ. Chỉ có không có kết quả thực lực, mới cần mưu tính đều là không có kết quả tầng thứ mệnh tu. Trước tử sư tổ không phải nói nha, kia tiên triều nhạc thần chương chính là mưu đồ hắn không có kết quả. Đặng Di không biết rõ muốn không có kết quả làm cái gì, nhưng chỉ cần chắc chắn làm như vậy có nhiều chỗ tốt là được. Có phải hay không là có thể giả thiết Bình Lăng chi chủ là muốn màu xám mao lão tổ không có kết quả? Không đúng, màu xám mao lão tổ cũng bị giết trước lại bị nắm trong tay vậy thì lâu, trên lý thuyết Bình Lăng chi chủ hẳn đã đắc thủ mới đúng. Vậy thì Bình Lăng chi chủ còn làm ra nhiều như vậy sự tình tới lại là vì cái gì? Phân thân. Là vì đầu kia phân thân. Hơn nữa cần dị tộc phối hợp phân thân chung nhau hoàn thành mới được. Tới đây, Đặng Di liền không cách nào giả thiết đi xuống. Hắn thiếu phương diện này tin tức, bất quá nghe thấy cung cấp một ít từng ở thành phố cũng học phái bên trong thấy qua mệnh thư du lịch lời khuyên. Rất nhanh nghe thấy liền vì mệnh chủ bộ toàn này cuối cùng một chút suy đoán. Có bản mệnh ghi thư người đụng phải lấy số lớn dị tộc hoặc là mệnh tu vi tế tài đả thông vô chủ tiên quốc môn hộ ví dụ. Nhưng loại tình huống này cùng màu xám mao lão tổ phân thân có cái gì liên lạc? Hỏi một câu tự mình đi. Đặng Di cúi đầu nhìn treo ở trên chân sóc, giọng ngưng trọng nói, tiền bối, nếu là đem những thứ kia dị tộc cùng ngài mạch này đệ tử trở thành tế tài dùng để mở ra tiên quốc môn hộ, ngài này phân thân có thể ở bên trong đóng vai cái gì công dụng? Sóc đang kỳ quái Đặng Di tại sao muốn trở về chạy đâu rồi, nghe được Đặng Di cái vấn đề này, đột nhiên chứng chỉ ở tế tài. Tiên quốc. Nó ánh mắt trợn thật lớn, dù là bây giờ điểm này không lành lặn ý thức chỉ cùng người bình thường tương phản, cũng hay lại là phản ứng lại. Phân thân hắn phải dùng ta bộ kia giàu địa mạch lực thần thú thân thể làm lớn hơn tế tài. Ta nói hắn tại sao phải đem ta một mực nuôi lâu rồi, thì ra hắn mục tiêu căn bản không phải bản thể, mà là bộ kia phân thân. Đặng Di nghe sau không khỏi cau mày, mục tiêu không phải bản thể. Cũng nói đúng là Bình Lăng chi chủ không phải là vì không có kết quả, chỉ là muốn dùng màu xám mao lão tổ một mực tổn phân thân tới làm tế tài. Thí. Đặng Di dưới chân lại tăng nhanh tốc độ, hắn được cách này phân thân xa một chút. Nghe thấy ở có những thứ này mới đồn đại sau, cuối cùng cũng làm rõ rồi chỉnh sự kiện mạch lạc. Mệnh chủ, vị kia muốn lợi dụng dị tộc thúc ép lông xám nhất mạch đệ tử đi đem thần thú phân thân đánh thức, sau đó dùng thần thú phân thân kết hợp từ màu xám mao lão tổ nơi đó cướp đi không có kết quả luyện thành một tôn loạn mệnh tà ma. Dựa vào cái này hắn liền có thể bằng toàn bộ động phủ dị tộc cùng nhân tộc mệnh tu vi tế tài gọi mục tiêu tiên quốc, lại dùng loạn mệnh tà ma gõ mở tiên quốc cửa. Hắn muốn ở tiên quốc trung chứng đạo chính quả, mà những thứ kia mang theo ngọc giám mệnh tu là sẽ trở thành hắn chính quả một bộ phận. Nghe thấy thông qua thần báo bên thai thấy được rất nhiều thứ, giờ khắc này hắn thậm chí thấy được Bình Lăng chi chủ đưa mắt tới, phát hiện thần báo bên thai tồn tại. Nghe thấy mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm cũng phải đem sự tình xuyên phá, chính là vì cảnh báo mệnh chủ. Sau một khắc, nghe thấy rên lên một tiếng từ Đặng Di trong thai tài đi ra. Đặng Di lấy tay tiếp lấy, phát hiện nghe thấy đã ngất đi. Mà mạng hắn cung nội Tào thị đã đem không rõ lai lịch triển lãm lái đến cực hạn rồi trình độ. Không biết sao những thứ kia vai diễn chủ một cha chết đi cũng không thể ngăn lại vị kia dòng nó. Trước mặt Đặng Di thoảng qua một tòa mệnh quang lay động thần phủ bóng mờ, bên trong một đôi mắt tình nhìn về phía hắn. Đặng Di thậm chí có thể cảm nhận được kia đôi trong ánh mắt vẻ hài hước. Trong lòng của hắn rét một cái, biết rõ mình đây là bại lộ, đối diện là một vị không có kết quả sửa chữa, đã biết lần chỉ sợ là ở kiếp nạn chạy. Nhưng mà tòa kia thần phủ bóng mờ rất nhanh thì tiêu tán, Đặng Di cũng không có bị Bình Lăng chi chủ tiêu diệt. Hoặc giả nói là không quá đem hết toàn lực tới để ý tới như vậy cái kiến. Sóc trên người lửa đốt diễm, tựa hồ đang chống cự cái gì, trên người nó ngọn lửa càng ngày càng thịnh vượng, cháy sạch chung quanh nhăm nhó. Đặng Di ống quần đã sớm bị đốt thủng, thật may Sóc không có tiếp tục dừng lại ở trên đùi hắn. Sóc ngẩng đầu lên, mặt mũi nghiêm túc, "Tiểu tử, ta giúp ngươi cản lại người kia thủ đoạn, bây giờ duy nhất có thể còn sống cơ hội ngay tại ta bộ kia trên phân thân rồi." Đặng Di đem nghe thấy bỏ vào trong tay áo, đem mới vừa rồi nghe thấy dò thăm tin tức nói cho Sóc. Loạn mệnh tà ma. Địa tiên học phái bên trong đã từng ra khỏi một loại loạn mệnh tà ma, đó là lấy thủ sơn thần thú luyện thành. Nếu như loạn mệnh tà ma mà nói thật có khả năng mở ra tiên quốc môn hộ, mà nhiều chút mệnh tu thuần túy chính là làm tế tài, dùng để hấp dẫn dẫn tiên quốc tới. Màu xám mao lão tổ thân thể chậm rãi trở thành nhạt, ở sắp biến mất tiền triều Đặng Di nói, ta đây quặng lông phát cũng nhanh không có, tiếp theo ta khả năng không cách nào tới tìm ngươi, tiểu tử, tự cầu nhiều phúc đi. Đặng Di hướng Sóc chắp tay, tiền bối có chắc chắn hay không ngăn cản âm mưu. Sóc gật đầu một cái, cuối cùng chỉ để lại mấy câu nói, ta không phải đối thủ của hắn, nhưng muốn chơi hắn một bố không thành vấn đề. Ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị hắn để mắt tới, mới vừa rồi đây chẳng qua là thai phụ không có kết quả phóng, Thành Bình Lăng không sẽ để ý loại người như ngươi tiểu kiến. Như chuyện không thể làm, nhớ, địa chủ hùng mệnh chính là ngươi thoát thân hy vọng. Chương 160, hái đại dược chương 160, hái đại dược tại chỗ chỉ còn lại có Đặng Di, màu xám mao lão tổ mà nói không ngừng hồi tưởng ở trong đầu, hắn thở dài một cái. Màu xám mao lão tổ sợ là đi bắt đầu sử dụng thủ sơn thần thú phân thân rồi, nhưng có thể thành công cơ suất lại có bao nhiêu lại đây? Khó mà nói, a màu xám mao lão tổ bản thể đều chết ở Bình Lăng chi chủ trong tay, một cái phân thân vừa có thể thành cái chuyện gì đây? Đặng Di lắc đầu một cái, nghe thấy bởi vì dòm nó không có kết quả sửa chữa bị cắn trả được trọng thương hôn mê, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính hắn. Không có thần báo bên hai, Đặng Di phảng phất lâm vào ngũ cảm hắc ám trạng thái, một loại không hư cảm giác từ trong lòng tự nhiên nảy sinh. Đặng Di không khỏi tự dễ ước, nguyên lai mình một mực lệ thuộc vào thần báo bên hai còn sống, không có nó lại như vậy không có đầu mối. Cũng tốt ta, nếu không có lần này cơ hội, hắn còn không có biện pháp biết được chính mình chỗ thiếu hụt. Người muốn đi đến mức tận cùng cao xa chỗ, và ngoại lực có lẽ có thể dễ dàng đi qua một đoạn đường, nhưng ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, liền giống như hôm nay như vậy, ngoại lực tạm thời không có, vậy mình phải nên làm như thế nào đây? Trong hoàng hốt, Đặng Di gặp được chính mình đã qua chó sói hổ, cũng nhìn được đã qua thung lũng. Những ngày kia thật giống như đều là mình dựa vào ý chí thật đến đây đi. Có lẽ có thời điểm tồn tại nhiều chút vận khí cho phép, nhưng mối họa chân chính không thể tránh né lúc, vẫn phải là dựa vào chính mình một đôi tay một đôi chân mới có thể kiếm được cái liêu ám hoa mình à. Đặng Di trong mắt nhiều chút trầm tĩnh, trên mặt lúc này ngược lại lộ ra nụ cười. Hôm nay nguy hiểm có lẽ là lợi hại nhất, nhưng mình còn chưa tới chân chính tuyệt lộ thời điểm, không có thần báo bên thai thì như thế nào, chẳng qua chỉ là trở lại một cái mệnh tu trạng thái bình thường thôi. Gặp người sinh gặp thay đổi chuyện, vẫn phải là dựa vào chính mình. Đặng Di phấn chấn lên tinh thần, hai mắt lấp lánh, cho dù là động nguyên hắc ám cũng không đỡ nổi cái kia nướng liệt ánh mắt. Chính mình tích lũy đến hôm nay nội tình không tính là kém. Vậy thì tiếp theo đã đến nên phát huy những thứ này nội tình lúc. Đặng Di quanh thân hồ chuột pháp giá vây quanh, cả người ở thang đu bên trên chỉ để lại nói đạo tàn ảnh. Đi làm cho xong chung, Đặng Di bắt đầu tiêu hóa lên kim hồng thái tuế bất hủ giới chất. Nguyên vốn còn muốn chờ đến mệnh mạch đạt đến 200 số lại bắt đầu phá cảnh, Đặng Di cũng không muốn chờ. Đại dược gieo xuống còn cần tiêu hóa bất hủ giới chất, nếu là đem mệnh điển đều tràn đầy bất hủ giới chất mới có thể phá cảnh vậy thì khoa trương điểm, trên thực tế chỉ cần để cho trước mặt mệnh mạch đều bị bất hủ giới chất bổ túc, như vậy thì không sai biệt lắm. Bất hủ giới chất nghịch mệnh mạch tiến vào bản mệnh, đến thời điểm bản mệnh mệnh cách sinh ra thủy biến, coi đây là cơ sở, bản mệnh lại ra số mạng dễ chịu mệnh điển chính giữa tự do sinh sinh mệnh nguyên, giải mệnh cảnh tự là. Từ nay về sau mệnh nguyên đó là giải mệnh chìa khóa, cũng là điều động mệnh thuật căn bản. Bất hủ đại dược cuối cùng là muốn cho bản mệnh, để cho mệnh chủ hướng bất hủ phương hướng thay biến. Một gốc đại dược không đủ, vậy thì hai cây, ba cây. Kim hồng thái tuế năng lực còn không có thăm dò, Đặng Di trước chậm rãi tiêu hóa nó ấp úng bất hủ giới chất, để cho này hơn 180 căn mệnh mạch sớm ngày lấp đầy bất hủ giới chất lấy thuế biến bản mệnh. Nhưng cái này chậm rãi tiêu hóa nếu để cho người bên cạnh thấy được, chỉ sợ sẽ để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc. Hô hấp gian, ba, bốn cây mệnh mạch liền hoàn mỹ dung hợp thái tuế bất hủ giới chất, loại tốc độ này căn bản không chậm, hoặc có lẽ là sắp đến làm người ta tê cả da đầu. Này tất cả đều phải thuộc về công với cựu cụ tam thành phố cùng mệnh kinh pháp. Phố phường học phái chỉ là lục cụ hai thành phố là có thể bồi dưỡng khương hạc như vậy không có kết quả sửa chữa, tuy chỉ là một người trong đó nhân tố, nhưng là đủ thấy đem chỗ lợi hại. Đặng Di này hoàn chỉnh cựu cụ tam thành phố cuối cùng ở hôm nay triển lộ ra nó uy năng. Lợi hại hơn là vây ở bốn phía mệnh kinh, những cực đó khó khăn tiêu hóa bất hủ giới chất gặp thủy gần tan, nhất là ở gặp phải nam kinh kinh thủy lúc càng là không phí nhiều sức liền sáp nhập vào trong đó, theo số mạng dâng trào bị mệnh mạch hấp thu. Hai người này trồng hiệu quả muốn tu luyện chậm lại đều khó khăn. Đợi Đặng Di trở lại bùn phòng chỗ kêu bình đại lúc, đã có chừng 30 căn mệnh mạch hoàn toàn thu nạp thái tuế bất hủ, dính bất hủ giới chất hoặc là bản chất đã độ lên bất hủ đặc điểm mệnh mạch, lúc này lộ ra vàng hồng nhị sắc. Rũ xuống mệnh mạch bản mệnh phảng phất thành tim, bây giờ chính thông qua mệnh mạch cô hồi mệnh lý, bất hủ giới chất cứ như vậy tiến vào bản mệnh chung, biến đổi ngầm địa dùng bản mệnh thuế biến. Bản mệnh thuế biến không phải chỉ tầng thứ tăng lên, mà là hướng bất hủ phương hướng tăng lên. Đặng Di từng ở du lịch lời khuyên chung nhiều lần thấy qua giải mệnh cảnh bất hủ gọi. một tính bất hủ. Mỗi nhiều dung hợp một gốc đại dược bất hủ giới chất, là có thể nhiều một tính bất hủ. Giống như hắn đến tự mệnh cảnh, kia đó là hai tính bất hủ. Là một luồng bất hủ giới chất thuận lợi tiến vào hùng mệnh tiểu nhân sau, Đặng Di lúc này mới biết gốc cây này Kim Hồng Thái Tuế đặc điểm. Nó năng lực chính là Phạm Thái Tuế. Một khi mục tiêu cùng hắn tên tiểu nhân này hùng mệnh đối nghịch, liền sẽ tao ngộ Kim Hồng Thái Tuế xâm nhập. Quá trình này chính là Phạm Thái Tuế. Đặng Di có thể chọn mệnh mạch tương ứng tiểu nhân năng lực, để cho đối nghịch người chịu ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này thuần túy là lấy tiểu người thủ lĩnh năng lực làm chủ, dù sao chủ mệnh mạch duy trì lấy bản mệnh cùng bất hủ đại dược giữa liên lạc. Bất quá Kim Hồng Thái Tuế loại năng lực này không tính là quá mạnh, nó phẩm cấp trước mắt không đủ để duy trì quá mạnh mẽ năng lực ảnh hưởng địch nhân. Trừ phi là từ nay về sau chậm rãi bồi dưỡng, ở lần lượt hái dược tu luyện trong quá trình lớn mạnh, mới có thể làm được vượt cảnh giới cũng có thể can thiệp người khác trạng thái. Nhìn trước mắt, Kim Hồng Thái Tuế Phạm Thái Tuế năng lực chỉ có thể làm thành phụ trợ. Huống chi tiểu người thủ lĩnh thực lực không mạnh mà nói, Kim Hồng Thái Tuế năng lực chính là cho người cù lét. Đặng Di thu hồi rơi vào bất hủ đại ánh mắt của dược thượng, hắn quay đầu nhìn về phía bùn trong nhà tiểu nhân tụi bầy. Dưới mắt từ bên trong động phủ này chạy thoát đi ra ngoài là mấu chốt, lúc trước cho là với nhìn nhiều chút nắm giữ ngọc giám người tìm cơ hội rời đi là thích hợp nhất, nhưng hiện tại xem ra Bình Lăng chi chủ thật giống như cũng không có phi thường để ý những người đó tánh mạng. Tự hồ chỉ muốn đưa tới tiên quốc, hắn liền không quan tâm tế tài có cái gì chỗ đặc biệt. Đối với tiên quốc, Đặng Di là không có suy nghĩ gì. Lúc trước người không biết không sợ, mạo hiểm đạp đảo ngược tiên bộ cương ngăn cản Trung lão đạo, trên thực tế kia cũng bất quá là một vị tự mệnh cảnh mà thôi. Bây giờ đối mặt một vị không có kết quả sửa chữa, hắn có thể không cơ hội ở trước mặt đối tiên quốc động cái gì tay chân. Vì vậy kia tiên quốc bên trong bất luận có bao nhiêu thứ tốt, Đặng Di cũng sẽ không nắm mắt. Hắn dám khẳng định, chỉ cần ở Bình Lăng chi chủ mưu tính tiên quốc lúc lộ mặt, sợ rằng sẽ chết liền khối nhà cốt cũng không để lại. Có lẽ không thèm để ý kiến dòng nó, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cơm nước leo lên bảo trùng. Đặng Di hít sâu một hơi, cũng nói đúng là chính mình chỉ cần có thể trải qua làm tế tài nguy hiểm là được rồi. Khác hết thệ cũng không cần quản. Điều này cần hắn ít nhất nắm giữ giải mệnh cảnh tu vi mới được. Vì vậy hắn mới vừa rồi mới quả quyết bắt đầu chuẩn bị đột phá đến giải mệnh cảnh công việc. Ở không bước vào giải mệnh cảnh trước, chính mình nên khiêm tốn vẫn là phải khiêm tốn. Bất quá mình cũng không phải ngồi chờ chết, còn rất nhiều chuyện có thể chuẩn bị. Đặng Di nhìn về phía mệnh điển bên trong thổ phu tử cùng trong đất đi thu mệnh cách. Trong đất đi thu là trước đây không lâu dùng thanh phủ chiếm được mệnh cách. Hai cái này mệnh một khi giáp hành, đây chính là có thể tạo ra được một tôn loạn mệnh tà ma. Loạn mệnh tà ma hắn không biết là cái gì, nhưng bạch răng đại thương kinh khủng Đặng Di rõ mồn một trước mắt. Mà Bình Lăng chi chủ vừa chuẩn dự bị loạn mệnh tà ma mở ra tiên quốc cửa, cái này thì có nghĩa là loạn mệnh tà ma tuyệt đối là vô cùng ghê gớm tồn tại. Có lẽ có thể ở trên mặt này làm nhiều chút văn chương. Đặng Di nheo lại ánh mắt, sau đó đổi tới tương ứng nghi, để cho một cái bùn quan đi phía trên bình đài tiến hành liều mạng. Chắc ghép kia thổ hành đại sát loạn mệnh. Có cổ đầu thiên tử liều mạng cảnh tượng ở phía trước, Đặng Di làm việc cẩn thận, không có chính mình vào tay, mà là vẫn giao cho tiểu nhân đi liều mạng. Một khi liều mạng trên đường xảy ra vấn đề, Đặng Di cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến. Bùn quan mang theo hai quả mệnh cách chạy tới cách Đặng Di rất viễn bình giữa đài, nơi đó quá mức thậm chí đã bị dị tộc chiếm cứ. Ở nơi này dạng địa phương, bùn quan hai tay mỗi người một cái mệnh cách, dưới chân đi lên bộ cương bắt đầu liều mạng. Đặng Di nơi đó đã triệt hồi rồi mệnh mạch đối này bùn quan không chế, nếu là thật xảy ra vấn đề, nói không chừng sẽ theo mệnh mạch ảnh hưởng đến chính hắn một mệnh chủ, hết thảy vẫn là lấy ổn làm chủ. Loạn mệnh nghe sẽ không giống như cái gì thứ tốt ta. Chương 161, loạn mệnh nơi chương 161, loạn mệnh nơi bùn quan giẫm đạp bộ cương chính bắt đầu chắp ghép thổ hành đại sát lúc, động nguyên phía trên xuất hiện lần nữa tòa kia thần phủ, bên trong một đôi mắt nhìn về phía bùn quan chỗ vị trí. Một vệ sáng từ kia thần phủ trung lưu ra, đem bùn quan bao phủ ở trong đó, như là muốn ngăn hạ nó động tác. Đặng Di dù là tại hạ phương bình đái cũng nhìn thấy trên trời biến hóa. Khoe miệng của hắn nở một nụ cười. Không có kết quả đại năng xuất thủ, kia loạn mệnh nhất định là chắp ghép không được. Nhưng Đặng Di lại vì này nở nụ cười, này thật có chút mâu thuẫn. Không có ai sẽ ở thất bại lúc có thể bật cười, trừ phi lần này thất bại có thể vì hắn mang đến lợi ích. Đặng Di nheo lại ánh mắt, văn nhìn lại phía dưới đáy vực liếc mắt. Tiền bối a, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Sau đó liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Thủ hành đại sát liều mạng sẽ bị Bình Lăng chi chủ ngăn lại, đây là nằm trong dự liệu. Đổi thành Đặng Di là Bình Lăng chi chủ, còn lại liều mạng nghi đều có thể coi thường. Dưới mí mắt xuất hiện một loạn mệnh, chính mình nhất định có thể chú ý tới, hơn nữa cảm thấy hứng thú lời còn sẽ xuất thủ đem vớt tới. Dù sao đối phương cũng định dùng loạn mệnh tà ma lập mưu danh vô chủ tiên quốc, như vậy một cái tùy tiện liền có thể liều mạng loạn mệnh đặt ở trước mặt, nghĩ đến hắn sẽ không ngồi nhìn bất kể. Đặng Di đó là muốn hắn xuất thủ, như vậy phía dưới màu xám bao lão tổ liền có cơ hội. Vị kia cũng không có lệnh Đặng Di thất vọng, ngay tại Bình Lăng chi chủ xuất thủ muốn cầm bùn quan lúc, động đáy vượt bộ trận rung động, nếu như từ ngoài động phủ bộ nhìn, trong sơn cốc bóng mờ tất cả đều rúc vào rồi động nguyên chính giữa, sau đó không vào thần báo bên thai dò tham bộ kia khổng lồ nhà thủ bên trong. Không có theo dự đoán khai sơn động địa động tĩnh, một cụ khổng lồ bóng mờ thẳng xuyên qua rất nhiều chuyện thành đại, hướng lên trên đánh tới cái kia thần phủ bóng mờ. Động nguyên bên trong đã quá tối, nhưng bên trong động phủ người sở hữu vẫn có thể thấy rõ kia lau bóng mờ được danh, giống như một cái thật lớn con chuột. Thành Bình Lăng, ngươi đã không có thuốc nào cứu nổi. Bị dị tộc thiên ý ăn mòn không có kết quả sau còn có thể cứu, nhưng ngươi lại cam nguyện rơi xuống, tùy ý sát lục nhân tộc. Ngươi coi như chứng đạo chính quả, ở nhân tộc tổ địa bên trên, những thứ kia nhân tộc đại năng thiên ý một mình ngươi dị loại chính quả thì như thế nào tránh? Thật lớn bóng mờ phát ra tiếng gầm gừ, bất quá một ít lời nghe người rơi vào trong sương mù, phía dưới những thứ này đệ nhất cảnh mệnh tu căn bản nghe không biết rõ. Thần phủ trung cặp mắt kia tình lộ ra lạnh ý, hắn bị màu xám Mao lão tổ buộc ra bí mật sau sát ý hiện lên, một cái bại tướng dưới tay, nơi nào có vậy thì nói nhảm nhiều có thể nói. Một cái tay từ thần phủ trung lộ ra, chộp vào thật lớn bóng mờ bên trên, lũ lũ thần quang xâm nhập trong đó, bóng mờ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng trắng sáng biến chuyển. Màu xám Mao lão tổ hừ lạnh, bóng mờ run lên, cả người trắng sáng sắt trợn tắt đi xuống, hắn ngửa đầu cắn lấy rồi thần phủ bóng mờ bên trên. Một cái cắn này, lại đem thần phủ cắn một khối. Thần phủ trung vị này cuối cùng cũng ngồi không yên. Từ thần phủ hư ảnh bên trong đi ra, thân hình lại tựa như một đứa bé sơ sinh, chỉ kia một đôi mắt tình trung lanh ý bại lộ kỳ thân phận. Vị này chính là Bình Lăng chi chủ, Thành Bình Lăng. Bất quá nhìn cũng không phải là chân thân tới, này thai nhi càng giống như là một loại thủ đoạn. Màu xám Mao lão tổ trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ, người kia thai phủ không có kết quả lại tiến một bước. Không có kết quả là cánh mạng bất hủ mới bắt đầu biểu chứng, cũng là một cái mệnh tu tự thân chi đạo thể hiện. Thành Bình Lăng chứng đạo này không có kết quả tiềm lực rất cao, có đặt chân chính quả khả năng. Phố phường học phái một ít thầy giáo là Hà Lao Thành như vậy vẫn không có thể chứng đạo chính quả, không cũng là bởi vì tự thân không có kết quả phẩm cấp không cao nha. Màu xám Mao lão tổ không có được Thành Bình Lăng trả lời, hắn nhảy lên này là thủ sơn thần thú thân thể nội lực lượng, há mồm cắn về phía rồi hóa thân mệnh anh Bình Lăng chi chủ. Mệnh hai tay anh cánh nết, tay phải hướng lên, tay trái hướng xuống dưới, đem thủ sơn thần thú miệng cho chống được. Một quả nước sơn đen như mực mệnh cách tòng mệnh anh phía sau thai trong phủ bay ra, sau đó lọt vào rồi thủ sơn thần thú trong bụng. Một cổ tà nghiệp lực lượng từ kia mệnh cách đi lên phát ra ngoài, định xâm nhiễm toàn bộ thủ sơn thần thú thân thể. Nhưng mà màu xám Mao lão tổ trong mắt lại thoáng qua một tia dạo, cả người lực lượng ghé ép hướng trong bụng là mệnh. Đối phương bị lừa, chính mình đã biết kế hoạch của hắn, thì như thế nào sẽ cho phép có thể đúc thành loạn mệnh tà ma đồ vật chạy đến trong bụng đây? Nó chẳng qua chỉ là muốn tương kế tiểu kế, để cho Thành Bình Lăng kế hoạch thất bại mà thôi. Chỉ cần đối phương thất bại, vậy thì dễ dàng đưa tới địa tiên đại năng chú ý tràn đầy thần thú lực lượng bọn tới loạn mệnh bên trên, đang không ngừng đem phong ấn chấn áp. Thời gian nháy con mắt, này loạn mệnh liền bị chấn áp rồi. Màu xám Mao lão tổ thở phào nhẹ nhõm, làm đến bước này mình đã là cực hạn. Dù là đã biết cụ phân thân chết lại, cũng có thể để cho Thành Bình Lăng không có cách nào lại dùng này loạn mệnh. Địa tiên học phái trung từng xuất hiện loạn mệnh tà ma tên là Trúc Âm, bây giờ màu xám Mao lão tổ lợi dụng tự thân mệnh pháp đem kia mệnh cách trung căn nguyên chút ra ngoài, nó liền sẽ không biến thành loạn mệnh tà ma rồi. Ngay tại màu xám Mao lão tổ vẫn còn ở dị tại sao Thành Bình Lăng không động thủ giết mình lúc, nó theo bản năng thấy Trúc Âm mệnh cách trung căn nguyên lưu chảy đến động nguyên chính giữa. Màu xám Mao lão tổ đột nhiên trợn to hai mắt. Không đúng, Thành Bình Lăng không phải là vì đưa tới cái gì tiên quốc, mục đích kỳ thực là muốn làm cho mình chút xuống ra Trúc Âm loạn mệnh căn nguyên, sau đó khiến nó tới đến lông xám động phủ trên căn bản mặt. Màu xám Mao lão tổ trong nháy mắt nghĩ tới một cái khả năng, đã biết là bị gạt. Địa tiên học phái mở ra động phủ, đất lành vân vân, đều cần ở địa mạch trong cốt lõi lưu lại một cái địa hồn. Đó là phụ trợ mệnh tu khống chế động phủ mấu chốt, từ nay về sau thăng làm đất lành, động tiên thậm chí còn tiên ra, đều cần ở nơi này địa hồn bên trên nhiều bỏ công sức. Lông xám động phủ trên mặt nội địa hồn là trên trời cái viên này thái dương. Nhưng Bình Lăng chi chủ chỉ thông qua giết chết màu xám Mao lão tổ liền thử lộ ra địa hồn không phải là trên trời đại nhật. Bây giờ một màn này để cho màu xám Mao lão tổ chắc chắn, đối phương thực ra chính là chạy lông xám động phủ bản thân tới. Địa hồn chỉ nhận chủ một người, ngươi không cách nào khống chế, liền muốn dùng loạn mệnh căn nguyên tới thực nó, có ta này cái chủ nhân tự mình tản ra loạn mệnh căn nguyên, nó sẽ không trở ngại chút nào đem hấp thu. Lấy địa hồn tạo nên ra loạn mệnh nơi ngươi chỉ cần làm cho mình đất lành hấp thu, liền có thể một lần hành động đột phá đến tiên gia, đến lúc đó chứng đạo chính quả sau trốn vào loạn mệnh tiên gia bên trong, ngươi sẽ không sợ bị nhân tộc đại năng tiên ý chú ý tới rồi. Màu xám Mao lão tổ không nhúc nhích, trong miệng vừa nói một ít để cho người ta nghe không hiểu mà nói. Mệnh lúc này anh bay vào ở trong thần phủ, yên lặng nhìn màu xám Mao lão tổ, cũng không ngăn trở nó bại lộ chính mình ý đồ. Đến tình cảnh này, mục đích đã thành công, đừng lo xuất hiện chắc trở rồi. Nhưng mà màu xám Mao lão tổ lại nở nụ cười. Toàn bộ bóng mờ không ngừng vặn vẹo mặt nhăn co rút, cuối cùng hóa thành một cái thụ tu người trung niên, đúng như hôm đó tự ra lệnh đệ tử trấn áp ma tu dùng bức họa kêu bên trong hình tượng, lần này động tác để cho thần phủ trung cặp mắt kia tình lộ ra ánh mắt cảnh giác. Một cái thủ sơn thần thú đường đi địa tiên mệnh tu nếu như biến trở về rồi bản thân, vậy thì đại biểu sắp có một loại đặc thù nào đó thủ đoạn phải dùng. Thành giờ phút này Bình Lăng cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm trầm muộn thêm khàn khàn, phản phất là làm khát hồi lâu người, có nghĩa, không khỏi không thừa nhận ngươi rất thông minh, nhưng ta mục đích đã đạt được rồi, ngươi cho dù còn nữa thủ đoạn cũng không bay ra khỏi đợt xong tới. Học phái trung động thiên cùng tiên gia sửa chữa là không chú ý tới ta ngươi. Buông tha giấy rồi đi. Màu xám Mao lão tổ hoặc giả nói là cố nghĩa trên mặt lộ ra cười trào phúng, vậy cũng chưa chắc. Vừa dứt lời, toàn bộ động nguyên cũng rung động, hình như là có một người đồ vật đang động rung động phủ cơ sở. Thành Bình Lăng nhíu mày lại, hướng động nguyên chung một cái địa phương nào đó nhìn, lại thấy đến lúc trước bị chính mình nhét vào nằm trong kế hoạch của ai hùng thiếu niên tay thuận giơ một quả hùng mệnh, động phủ động tĩnh chính là cái viên này hùng mệnh lấy ra. Chương 162, động nguyên vào hang động chương 162, động nguyên vào hang động hắn không khỏi meo lại con mắt. Phá rối kiến. Lúc trước kia kiến sẽ dùng nào đó thủ đoạn dò xét hắn, kết quả thai phụ không có kết quả tự phát phản chế, kiến thủ đoạn liền bị phá. Sau đó Thành Bình Lăng dựa vào cái này phát hiện màu xám Mao lão tổ lưu lại sau tay, liền tương kế tự kế, chuyến đi đủ để nói dối đối phương tin tức, lúc này mới có bây giờ cục diện. Nhưng không nghĩ tới đối phương còn có bố trí sau tay. Thành Bình Lăng muốn ra tay với đặng gì, lại bị màu xám Mao lão tổ ngăn lại. Đầu đầy tóc xám cố nghĩa lộ ra nụ cười, ta không có kết quả mặc dù không cùng ngươi, nhưng cũng không phải không có chút nào ưu điểm. cần gì phải đi làm khó một cái tiểu bối đây. Hai quả đại nhật hiện lên cố nghĩa phía sau, đều là kia nướng liệt hồng nhật bộ dáng. Này đó là hắn cứu tự thân số mạng, bất hủ, mệnh mạch các loại sáng chế ra pháp, tuy bởi vì bản tôn tử vong mà đưa đến không có kết quả biến mất, nhưng mệnh pháp vẫn còn, vẫn có thể phát huy ra một định lực lượng. Như mặt trời giữa chưa pháp, màu xám mao lão tổ trong mắt bắt đầu bay ra cùng kia mặt trời đỏ như thế ngọn lửa đến, mang theo hai đợt mệnh pháp hiện hóa lưng chừng trời đại nhật đánh tới thai phụ không có kết quả. Có này pháp môn, bất kể cái nào thời gian hắn đều nơi với trạng thái mạnh nhất, sẽ không nhân mệt mỏi, bị thương mà mất đi chiến lực. Bây giờ chính là hắn trạng thái tuyệt cùng. Lúc trước như không phải ở Nhung Châu trên chiến trường bị dị tộc đại năng ám toán, hắn cũng không vậy thì dễ dàng rơi vào thành Bình Lăng không chế chính giữa. Trên thực tế thành Bình Lăng cũng không có biện pháp hoàn toàn khống chế màu xám mao lão tổ, nếu hắn không là sẽ không thường thường tỉnh hồn lại. Kia rúm lông xám chính là cố nghĩa lưu lại sau tay, dù là Đặng Di không có dùng thành phủ lấy đi nó, cũng sẽ có những người khác lấy được kia rúm cứu mạng lông xám. Lông xám một bị người khác lấy mất, màu xám mao lão tổ là có thể lợi dụng như mặt trời giữa chưa pháp ở lông xám bên trên hồi phục, như vậy liền có cùng thành Bình Lăng đánh một trận thực lực. Lợi dụng thoát khỏi khống chế động tinh hấp dẫn tới thành Bình Lăng, hy sinh bản tôn bại với thành Bình Lăng tay, đây đều là màu xám mao lão tổ tính toán. Hắn muốn chính là để cho thành Bình Lăng đi lên đặt trước tốt đường. Này chính giữa tuy ra một loạn mệnh nơi nhạc đệm, nhưng là còn chưa tới không thể vãn hồi mức độ. Chính là màu xám mao lão tổ ám chỉ, lúc này Đặng Di ngay tại dùng hùng mệnh địa chủ thu đến lông xám động phủ địa mạch. Đặng Di cũng thông minh, hắn từ màu xám mao lão tổ trong đối thoại ngộ được một ít gì đó. Màu xám mao lão tổ hứa hẹn ở giải quyết tràng nguy cơ này sau sẽ cho hắn một mảnh tương tự cái này động phủ bảo địa, về sau ở tổn thất lông xám biến hóa chuột phía sau lại đặc biệt nhấn mạnh, Đặng Di thoát thân hy vọng ở nơi này địa chủ hùng mệnh bên trên. Mới vừa rồi màu xám mao lão tổ nhắc tới địa hồn, loạn mệnh chi đủ loại, là thực sự đang cảm thán thành Bình Lăng tính toán thâm sao? Không phải, hắn là đang nói cho Đặng Di nghe a. Đặng Di đem địa hồn cùng địa chủ hùng mệnh liên lạc với cùng nhau, hắn không biết này phía sau lưng liên lạc, nhưng thử một lần trung quy không có sai. Hắn suy đoán đúng rồi. Trúc Âm căn nguyên cần phải ô nhiễm lông xám động phủ địa hồn lúc, địa chủ hùng mệnh lại muốn thu đi mảnh này động nguyên, điều này sẽ đưa đến giữa hai người sinh ra lẫn nhau sức lôi kéo lượng. Cả tòa động nguyên địa hồn, địa mạch bị loạn mệnh căn nguyên cho ăn mòn yếu rất nhiều, vừa vặn có thể bị địa chủ hùng mệnh cho thu nhập trong đó. Toàn bộ nước sơn lỗ đen nguyên chủ thể cơ hồ không có trở ngại, tùy tiện liền bị thu tiến rồi địa chủ hùng mệnh chính giữa. Mà thân ở động nguyên bên trong mệnh tu ngẩng đầu nhìn đến ngoại giới không trung, bọn họ lại thấy mặt trời lần nữa rồi. Đặng Di nhìn trong tay nửa bên đen nhánh nửa bên sáng địa chủ hùng mệnh, không có tùy tiện đem bỏ vào chính mình mệnh điện. Vật này dù sao dính qua loạn mệnh căn nguyên, vạn nhất có cái gì ảnh hưởng đây. Nhưng vật này lại không tốt tùy ý bại lộ bên ngoài, phải tìm một chỗ để mới được. Đặng Di nghĩ tới giảo mệnh trận. Thỏ Khôn có ba hang thật sự ở cái kia không biết địa, hắn hít một hơi thật sâu, nếu địa chủ hùng mệnh là có thể làm ngoại mệnh điện, kia có phải hay không là nói do nó có chút tương tự mệnh bảo. Đã là mệnh bảo, kia liền có thể thử một chút có thể hay không bỏ vào hang động vị trí. Đặng Di ý nghĩ động một cái, ngoại trừ đồng thiết miếu bên ngoài, còn có hai mảnh xương mù xuất hiện ở xung quanh. Hắn đem địa chủ hùng mệnh nhét vào trong đó một mảnh xương mù. Chợt toàn bộ xương mù chấn động đứng lên, tựa hồ là đang tiếp thụ chạm đất chủ mệnh cách dùng nhập vào. Hắn suy đoán không sai, địa chủ bây giờ mệnh cách xác thực không coi là mệnh cách rồi, nó càng giống như là một kiện mệnh bảo. Kia phiến xương mù dần dần diễn hóa thành động nguyên bình đài bộ dáng, ý nghĩ cảm giác chính giữa, lúc này nó cùng lông xám trong động phủ cách cục giống nhau như lúc. Thậm chí kia chính giữa còn có một bụi cây mọc đầy tiểu nhân trái cây cây ở vào động nguyên chính giữa. Đặng Di lúc này tỉnh ngộ lại, lông xám động phủ địa hồn trên thực tế chính là bụi cây kia hàng nhái còn mệnh cây ăn quả. Không lý do, hắn nghĩ tới rồi vừa mới bắt đầu vào cái này động phủ lúc tình hình. Con mệnh quả kỳ ngộ thật là mỗi một vừa mới đến người đều có sao? Sợ rằng vào lúc đó màu xám mao lão tổ ngay tại tính toán đi. Bất quá coi như bị tính toán như thế, trong lòng Đặng Di cũng chưa từng xuất hiện cảm giác bài xích, bởi vì hắn thu hoạch được càng nhiều. Thần hố phía trên, màu xám mao lão tổ tóc xóa, trên người bóng mờ không ngừng tiêu tan đến. Thành Bình Lăng tòa kia thần phủ cũng không chịu nổi, nó bị hai đợt đại nhật đụng sụp một góc, bao nhiêu át chế người này cường đại thế. Ha ha ha, địa hồn là học phái chính giữa cố định số lượng, vật này thiếu, nhất định sẽ đưa tới tiên gia tiền bối nhìn chăm chú. Thành Bình Lăng, ngươi không có cơ hội. Màu xám mao lão tổ càn rỡ cười, hắn đang cười đối phương, cũng đang cười chính mình. Cười chính mình khổ tu trăm năm, cuối cùng là đạt không được kia tiên quốc vị rồi. Một chút xíu bóng mờ từ thân thể của hắn bên trong bay ra, màu xám mao lão tổ cổ thân thể này cũng nhanh muốn tiêu tán. Phía dưới động phủ đệ tử đồng loạt quỳ xuống, hướng cái kia cô đơn bóng người dập đầu, lão tổ. Cố nghĩa túi đầu nhìn một cái chính mình đồ tử đồ tôn, nụ cười trên mặt càng thịnh. Tốt tại chính mình vì lông xám nhất mạch giữ lại điểm truyền thừa nột. Ở trong thần phủ, thành ánh mắt của Bình Lăng bình tĩnh, tựa hồ cũng không được Cố nghĩa mà nói ảnh hưởng. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia từng đạo lưu quang, thần phủ lung đưa, đem từ này thần hố nóc rời đi. Quát to một tiếng vang dội toàn bộ không gian, nghiệt trướng, ngươi không có thuốc nào cứu nổi, còn muốn chạy. Một cây phất trần như thác như vậy quét hạ, đem kia phải rời khỏi thần phủ cho ngăn lại. Thành Bình Lăng nhìn hướng người tới, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Vị này chính là chính quả đại năng, chỉ thiếu chút nữa là được thăng làm tiên quốc đại năng tồn tại. Dù là chính mình được dị tộc thiên ý coi trọng cũng không phải vị này đối thủ. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ chính mình không có kết quả đi chưa xong. Thành Bình Lăng liền chống cự cũng không kịp, toàn bộ thai phủ không có kết quả bị người vừa tới quét xuống. Không có kết quả, dù là Thành Bình Lăng còn sống, sau này thực lực cũng sẽ rất là bị tổn thương, thậm chí có khả năng cũng chứng chỉ không phải chính quả. Trừ phi dị tộc vui lòng hoa giá thật lớn vì đó tu bổ căn nguyên, nếu hắn không là tình huống sẽ trở nên cực kỳ chật vật. Kia chính quả đại năng nhìn phía dưới nhìn, một đôi mắt tỉnh tràn đầy uy nghiêm, thật giống như không cái gì có thể lừa gạt được ánh mắt của hắn như thế. Hừ lạnh một tiếng, ẩn nút ở trong đám người dị tộc cùng với ma tu đều chết ở một tiếng này chính giữa, có chút lòng mang ý đồ xấu tán tu nhất thời bị dọa sợ đến không dám lúc đích, rất sợ chọc giận trên trời vị này. Vị kia chính quả đại năng nhìn một cái phía dưới đám người, ánh mắt híp lại, cũng không có vạch trần một ít chuyện, sau đó đi lên hồng quang rời đi nơi này. Đặng Di tim bệ phanh nhảy dồn dập, hắn còn lo lắng cho mình lấy đi động phủ địa hồn sẽ bị lấy về đâu rồi, không nghĩ tới đối phương cũng không động thủ. Đặng Di cảm thụ được chất thiết, vị kia chính quả đại năng tuyệt đối phát hiện chính mình giả mệnh trận đồ vật bên trong, chỉ bất quá đối phương không có tra cứu mà thôi. Nếu đối phương lựa chọn rời đi, vậy đã nói rõ ngầm cho phép chính mình cầm thứ này. Đặng Di quay đầu nhìn về phía màu xám bao lão tổ tiêu tan địa phương, trong lòng thở dài. Sau đó hắn mang theo tự thân gia tài cũng rời đi tòa này thần hố. Cách vách tỷ bà động trong phủ, một cái bạch ngọc bọ cạp mài mài bên phải kìm, mắt nhìn xuống cho đến nửa chân nơi một cái màu xám mao lão chuột, thanh nu giọng nữ vang lên: "Cố sư minh, ngươi vì sao phải bày ra chết giả chi bộ?" Màu xám mao lão chuột ngước đầu lên cười nói: "Không như vậy, dị tộc những tiên đó ý lại không yên tâm à?" Chương 163, đứng hàng tiên ban. Chương 163, đứng hàng tiên ban. Bạch ngọc bọ cạp cơ cơ cái đuôi, tựa như là hơi nghi hoặc một chút, "Man thiên ý, kia cũng không dễ dàng a." Thiên ý nhưng là không chỗ nào không có mặt. Màu xám mao lão tổ lắc đầu một cái, sư mọi người cảnh giới thấp, cũng không biết thiên ý đại năng lẫn nhau tuổi trò trạng thái. Nhân tộc tổ địa bên trên tự có nhân tộc thiên ý đại năng phong tỏa, này thành bình lăng bất quá là một bị phái đến sò xét quân cờ thôi, thật muốn nghiêm túc, hắn thành bình lăng không có thành tựu. Bạch ngọc bọ cạp nói ra một món đâm vùng tim tự thoại, nhưng là sư huynh ngươi bị hắn giết đi. Màu xám mao lão tổ nhảy dựng lên đụng vào nàng nhất kìm, buồn bực nói, ta kia là cố ý để cho hắn. Bạch ngọc bọ cạp nằm xuống, trong thanh âm mang theo cười, ta biết rõ, sư huynh so với kia thành bình lăng cường. Hừ. Màu xám mao lão tổ đứng thẳng người lên, hai tay thua ở sau người, ở bạch ngọc bọ cạp trước mặt vòng vo. Kia ngự sử tiểu nhân tiểu tử trên người lại có đế quân chi tướng, ta đây trung tiên chi nhãn tất nhiên không có nhìn lầm, đây chính là ly kỳ bắc cổ quái. Cổ quái? Bất quá không trở ngại ta đầu tư đầu tư. Tiểu tử này có ta kia hoàn chỉnh động phủ, còn có bội cây kia hàng nhái còn mệnh cây ăn quả, dù sao cũng nên được thừa ta một phần nhân tình đi. Chờ ta ngày nào lại sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt hắn, tiểu tử này vẫn không thể đưa ta nợ nhân tình. Ha ha ha. Bạch ngọc bọ cạp cúi đầu, ánh mắt hơi lộ ra phức tạp, chính mình vị sư huynh này đoán chừng là thật bị thương đến đầu óc. Tiểu tử kia nàng cũng nhìn rồi, rõ ràng không phải là một tốt sống chung, sư huynh hy vọng nào sợ là không nhờ vả được rồi. Đặng Di vào lúc này chính đánh tràng lộc hướng địa tiên địa giới vòng ngoài chạy tới. Lông xám động phủ chuyện làm hắn sinh lòng mệt mỏi, tuy được không ít chỗ tốt, nhưng hơi không cẩn thận sẽ ở hai phe đánh cờ trung thân tử đạo tiêu, trong toàn bộ quá trình hắn tinh thần đều là căng thẳng. Đặng Di nhìn một chút mệnh điền bên trong chính đang hấp thu bất hủ giới chất mệnh mạch, ngay sau đó đưa mắt về phía động nguyên bóng mờ bên trong. Còn mệnh trên cây ăn quả những người nhỏ này quả lúc này cũng từ từ nhắm hai mắt, hắn muốn hái một viên đi xuống lại phát hiện hoàn toàn không làm được. Gốc cây này cây ăn quả tựa hồ phải nhất định đi đến thực lực nhất định mới có thể hái, bây giờ Đặng Di giải mệnh cảnh cũng không đến, tự nhiên cũng không có biện pháp làm được. Bất quá vật này đối Đặng Di trước mắt mà nói chỉ là một sinh sinh mệnh mạch con đường, các công hiệu mặc dù có, mình cũng đào không ra, chẳng để trước đến. Hắn càng coi trọng toàn bộ động nguyên bình đài năng lực. Đặng Di tâm niệm vừa động, trước mặt tiểu nhân cũng bị thu tiến rồi động nguyên bóng mở chính giữa. Động nguyên một nơi trên bình đài xuất hiện những người nhỏ này bóng người. Quả nhiên có thể. Ngồi ở tràng lộc trên lưng Đặng Di không khỏi an ủi săn sóc tay, chính mình cuối cùng cũng có tùy thân chữa vật mệnh bảo rồi. Hơn nữa còn là muốn vượt xa quá phổ thông chữa vật mệnh bảo thứ tốt. Cái này không liền tương đương với tùy thân mang theo một tòa động phủ nha. Bên trong những bình đài đó không chỉ có thể để cho tiểu nhân sinh hoạt, còn có thể mục dưỡng một ít mệnh yêu. Như vậy sau này liền không cần lo lắng mệnh yêu không địa phương ngồi. Đặng Di xem qua bên trong cấu tạo và tính chất của đất này, phía trên trồng một ít mệnh tài bảo dược hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là động nguyên bình đài cái kia tự nhiên qua lại quy tắc không tồn tại. Tiểu nhân nếu muốn trong động phủ thượng xuống tới hướng mà nói, sợ rằng sẽ hao phí không thiếu thời gian. Cũng may có ngưu trùng tọa kỵ, lợi chậm rãi đào tạo được do mệnh yêu chuyển hóa tới ngưu trùng, tiểu nhân hành động tốc độ có thể trở nên nhanh hơn. Đặng Di nhìn về phía kia một mực nơi với trạng thái hôn mê nghe thấy, không khỏi thở dài. Tên tiểu nhân này thủ lĩnh nếu là trong thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại mà nói, chỉ sợ là không sống nổi rồi. Do nó không có kết quả sửa chữa tạo thành cắn trả có thể không phải hắn một cái nhỏ bé chi mệnh cảnh có thể kháng trụ. Có thể thật đến bây giờ, phỏng chừng hay là bởi vì thần báo bên thai hùng mệnh nguyên nhân. Hùng mệnh. Tự nhiên ở tính mệnh phương mặt không quá dễ dàng chết, cũng không dễ dàng tử không có nghĩa là sẽ không chết. Thần báo bên thai hao phí mệnh cách còn cũng không quá dễ dàng có thể tìm được, coi như hồn nhiên tiên thành có thể thay thế một người trong đó, còn lại hai cái cũng không tiện tìm. Đặng Di trước tỉnh ngộ mình không thể quá đáng dựa vào thần báo bên thai, cũng không có nghĩa là phải hoàn toàn buông tha nó. Có tốt mệnh cách không cần đó là phung phí của trời, chỉ là dùng thần báo bên thai lúc không thể mất chính mình suy đoán mà thôi. Đặng Di không có biện pháp cứu nghe thấy, cho nên chỉ tính toán tại hắn lúc chết thu một chút thần báo bên thai mệnh cách rồi. Có một thần báo bên thai bệ mệnh, loại đến hoàn chỉnh sau, đợi giải mệnh cảnh giải thành mệnh thuật, như vậy cũng có thể lợi dụng, chỉ là không có nghe thấy tự bản thân gom đồn đãi vậy thì nhanh gọn mà thôi. Ngay tại nghe thấy hơi thở yếu ớt đến sắp tiêu tan lúc khiến cho Đặng Di không tưởng được tình huống xảy ra. Một mực chỉ là phụ trợ dùng với đổi mệnh phương đứng hàng tiên ban lại có động tĩnh. Nó rũ xuống một luồng tiên quang, rơi xuống tương ứng nghe thấy cái kia chủ mệnh mạch bên trên. Nghe thấy sinh cơ tan hết, nhưng lại thông qua chủ mệnh mạch ở Đặng Di mệnh điển trung xuất hiện. Hư Hảo nghe thấy quanh thân tản ra yếu ớt mệnh quang, đó là thuộc về thần báo bên thai hùng mệnh đặc trưng. Hắn vô chi vô giác phiêu hướng rồi đứng hàng tiên ban, sau đó không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Nhi tại không đung đưa tiên ban bên trên, đúng là xuất hiện một bóng người. Bóng người kia bất ngờ đó là nghe thấy. Ánh mắt của Đặng Di chợt biến đổi, đứng hàng tiên ban, thì ra là như vậy à? Không nghĩ tới thông qua tiên ban mệnh cách chắp ghép ra mệnh cách cuối cùng sẽ phi thăng đến tiên ban bên trong. Không biết có phải hay không là sở hữu mệnh cách cũng có thể phi thăng đi lên, còn là nói chỉ có thần báo bên thai như vậy mới có thể đi vào tiên ban bên trong, phương diện này cũng không có nhiều ví dụ có thể nghiên cứu. Đặng Di cũng sẽ không vì vậy tới cố ý hy sinh khác ba kẻ tiểu nhân thủ lĩnh. Đã là tiên ban tu lục thần báo bên thai, vậy mình cũng còn là có thể sử dụng nó chứ. Đặng Di thử câu thông tiên lớp, kết quả lại tức cười. Bây giờ hắn muốn làm dùng thần báo bên thai mà nói, lại vẫn phải trả cho tiên ban võ nguyên. Cầm ta đồ vật, còn phải quản ta tới muốn võ nguyên. Ha ha ha. Đặng Di một cái chớp mắt này trên mặt nổi giận, nhưng trong lòng vô cùng cảnh giác. Này tiên ban mệnh cách ban đầu liền xuất hiện có chút đột ngột, bây giờ khắp nơi đều phải đòi lấy võ nguyên, nó thật không thành vấn đề nha. Đặng Di từ được tiên ban sau, ngoại trừ cần phải mấy lần, còn lại thời điểm đều không khác mấy đưa nó làm cái mệnh phương nhắc nhở, ai muốn đến trước khi trả lại cho mình tới như vậy một tay. Vật này để cho Đặng Di sinh ra 10 phần cảnh giác. Chợt Đặng Di mị lên con mắt, ngươi đã đem thần báo bên thai cầm đi, vậy thì đem đi đi. Vừa vặn có thể rèn luyện chính mình tự bản thân năng lực phán đoán, nếu thật đến lúc vạn bất đắc dĩ lại tốn thọ nguyên tới khai thông thần báo bên thai. Tiên ban mệnh cách bên trong, nghe thấy bóng người nhìn về phía Đặng Di, hắn tựa hồ muốn đi ra bái kiến Đặng Di cái mạng này chủ, không biết sao tiên mệnh cấm, hắn không cách nào hiện thân vì mệnh chủ hiệu lực, trừ phi Đặng Di hao phí thọ nguyên mới có thể đem hắn gọi ra tới. Nghe thấy loại trạng thái này hết sức kỳ lạ, không có chết, nhưng cũng không có nhục thân, này đưa đến Đặng Di cái kia liên quan với nghe thấy chủ mệnh mạch không có đứt gãy. Đây cũng là một tin tức tốt. Đặng Di chân mày cau lại. Nghe thấy vào tiên ban mệnh cách bên trong, vậy hắn tu vi nên thế nào tăng lên? Không nghĩ tới tiên ban mệnh cách hạ xuống gợi ý, nó truyền tới một ý nghĩ, chỉ cần Đặng Di tốn thêm phí thọ nguyên gọi ra thần báo bên thai là có thể mượn thọ nguyên tiến hành tăng lên. Bực này với tiết kiệm Đặng Di bồi dưỡng nó cần phải hao phí khổ công, chỉ cần đơn giản tiêu hao thọ nguyên liền có thể tạo được nhanh hơn hiệu quả. Nhưng này đơn giản sao? Không đơn giản a. Trong lòng Đặng Di hừ lạnh, ngay sau đó rời ánh mắt, đem nghe thấy thi thể thả vào động nguyên chính giữa, mặc cho hắn tộc quần đem an táng. Những thứ này tộc quần mất đi thủ lĩnh, theo đạo lý mà nói còn có thể đề cử bước phát triển mới thủ lĩnh, nhưng nghe thấy trạng thái phi sinh phi tử, cho nên thử sau khi thất bại. Đặng Di cũng không đi quản chuyện này, vừa vận mệnh điền bên trong bổ cây lại nở hoa, kia đóa nhũ hoa có thể ném ra hấp dẫn tiểu nhân bộ tộc tới. Đặng Di ở bên trong để lại thân ở Đại Hoang Nguyên tin tức, hắn chuẩn bị đi Đại Hoang Nguyên bên trên sửa chữa, đợi bước vào giải mệnh cảnh sau về lại phố phường học phái. Vừa vặn cũng có thể chờ một đợi mới tiểu nhân bộ tộc chạy tới. Chương 164, phá cảnh chương 164, phá cảnh Đặng Di cưới chàng Lộc Chính muốn tiếp tục tiến lên, xa xa bỗng nhiên chuyển đến một cái thanh âm cô gái, đạo hữu chậm đã được. Thiếu niên lang cô quay đầu, một đôi mắt tình trọng trắng mắt chiếm cứ hơn nữa, hắn chân mày không khỏi nhíu lại. Phiền toái tới rồi. Hay lại là kia hoàng y nữ tử Nghiêm Cẩm, đứng bên cạnh là Trình Thanh Sơn. Lần trước có thần báo bên hai, chính mình trước thời hạn tránh được hai cái này phiền toái người, không nghĩ tới lần này bị đối phương đến gần. Bất quá Đặng Di ở trải qua động nguyên hỏa loạn sau, tâm tính phát sinh rất lớn thay đổi. Hắn bộ dạng uể oải hướng sau xoay người, đạo hữu có chuyện gì? Nghiêm Cẩm đôi mắt lóe hào quang, nhìn này vai hùng thiếu niên lộ ra nụ cười, nàng ngược lại không phải thích thiếu niên này, mà là đơn thuần nhìn quen mắt. Hoàng y nữ tu nhớ lần trước cầm mệnh thuật nhìn người này, kết nếu như đối phương cưỡi tọa kỵ chạy, mình không có thể đuổi kịp, về sau mới chọn Trình Thanh Sơn dẫn đường đi dạo. Lần này gặp, Nghiêm Cẩm liền tới hứng thú. Mới vừa lông xám động phủ đột gặp đại biến, trung quanh rất có thể còn gặp nguy hiểm, ta xem đạo hữu mới biết mệnh cảnh tu vi, một người độc hành sợ không tốt lắm, không bằng cùng nhau đồng hành. Đặng Di nghe cô gái này tu mà nói sau, không khỏi nở nụ cười, cảm ơn đạo hữu hảo ý, vậy thì không cần. Nghiêm Cẩm vẻ mặt sững sờ, sau đó khôi phục bình thường, cười nói, nếu như thế, vậy liền không quấy rầy. Nàng mời Đặng Di đồng hành cũng chỉ là nhất thời nổi dậy, cũng không cưỡng cầu ý không muốn liền không muốn đi. Đặng Di rung lên hai chân, Trang Lộc cảm nhận được lực lượng, liền thấp hai một tiếng đi về phía trước đi. Bên cạnh Trình Thanh Sơn có chút hâm mộ nhìn Trang Lộc, trong lòng toát ra mua một con mệnh yêu tọa kỵ ý nghĩ. Trang Lộc chở Đặng Di chui vào sơn lâm, sâu kín tiếng chim hót dần dần dày đặc. Đặng Di bên tu luyện vừa hồi tưởng đến lông xám trong động phủ chuyện xảy ra. Hắn luôn cảm thấy bên trong còn có một chút mờ ám không có làm rõ ràng. Những thứ kia cầm ngọc giám người chắc cũng là Bình Lăng chi chủ bố trí, chỉ là ở nơi này chẳng trong biến cố không có thể hiện ra. Đặng Di không tin tưởng một cái hai cảnh sửa chữa biết làm vô dụng chuyện. Hơn nữa vị kia chính quả sửa chữa chỉ là chém thành Bình Lăng không có kết quả, tựa hồ không hề chém tới đối phương chân thân, hai người này liên hệ tới, sẽ có hay không có Bình Lăng chi chủ bước kế tiếp lưu tính. Đặng Di chính là suy xét đến một điểm này mới lựa chọn mau rời khỏi địa tiên học phái. Tu luyện tới giải mệnh cảnh tài nguyên không thiếu rồi, không cần phải lại ở chỗ này đi lang thang. Nếu là lòng tham một chút, có thể đi theo hoàng y nữ tu sáo sáo cận hồ, nhìn xem có thể hay không đem bên mặt mệnh mua lại. Một cái nữa, bên cạnh nàng Trình Thanh Sơn có một quả trong rừng thần mệnh cách, ở chiếc thần báo bên hai sau, nhiều trong rừng thần nhất định có thể có không ít chỗ tốt. Bất quá Đặng Di biết rõ thấy tốt thì lấy đạo lý, bây giờ hắn cần nhất làm chính là đợi ở một nơi an tĩnh tu luyện, cho đến tiến vào giải mệnh cảnh. Tiến vào giải mệnh cảnh sau chính là một mảnh tiên địa khác rồi. Thừa dịp trung quanh không quá mức lúc nguy hiểm, Đặng Di thúc dục Tràng Lộc bước nhanh hơn. Hao tốn mấy ngày, Đặng Di cuối cùng cũng là đi tới địa tiên học phái biên giới địa giới. nơi này đi về trước nữa chính là Đại Hoang Nguyên rồi. Đặng Di quay đầu nhìn một cái, trong lòng tràn đầy xúc động. Địa Tiên học phái bên trong khắp nơi đều có bảo bối, đáng tiếc thực lực của chính mình cũng tốt, đợi lúc nào thực lực mạnh tới nữa đi một chút đi. Kéo một cái dây cương, Trang Lộc bước vào Đại Hoang Nguyên trung. Mấy tháng sau, Đại Hoang Nguyên cùng phố phường học phái tiếp giáp bên trong thảo nguyên, một đám tiểu nhân cưỡi cổ quái nhu trùng ở trong bụi cỏ nhảy đi trước, bọn họ không có mang cái gì con mồi, mà là lên đường vào cảng, tựa hồ là mang theo cái gì nhiệm vụ. Một cái một mắt tiểu nhân cưỡi đầu càng thêm cường tráng màu đen nhu trùng, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm hướng hoàn cảnh xung quanh, hắn đột nhiên nhấc tay nắm quyền, phía sau tiểu nhân cũng ngừng lại. Phía trước có một con giải mệnh cảnh mệnh yêu trông coi một gốc phong thuộc bảo dược, ghi nhớ. Phía sau lũ tiểu nhân rối rít ghi nhớ này cái vị trí, còn có mệnh yêu cảnh giới. Vì phong ngược quên, mười mấy tiểu nhân đồng thì nhớ lại, luôn có người có thể nhớ. Rộng rãi chờ giây lát, sau đó rời đi ánh mắt, vỗ một cái dưới người nhu trùng xoay người chạy trở về rồi. Đây là hắn hôm nay hoàn thành cuối cùng một cái mục tiêu. Tuân mệnh chủ yêu cầu, mỗi ngày Nghiễm Đô sẽ ra điều tra phụ cận mệnh yêu phương vị, sau đó do lệ đúng giờ tiến hành săn thú. Ngoài ra hắn còn có một nhiệm vụ, chính là điều tra giải mệnh cảnh mệnh yêu tung tích, vì mệnh chủ tiếp theo dự định làm chuẩn bị. Mệnh chủ cũng nhanh muốn đi vào giải mệnh cảnh, vô luận là nhốt mệnh yêu hay lại là dự trữ mệnh cách đều phải gia tăng dự trữ, hơn nữa vì giải mệnh cảnh trước thời hạn suy tính tới tới. Rộng rãi đi chưa được hai bước, hắn bỗng nhiên nhìn về phía xa xa, một mắt trung toát ra nhiều chút vẻ kinh nghi, sau đó hắn cưỡi nhu trùng ra mau trở về hướng mệnh chủ chỗ vị trí. Một nơi cốt thảo quấn quanh xây dựng ra cỏ khô trong đống, mơ hồ có thể thấy tiểu nhân ở chính giữa hoạt động. Phu cận trùng xà cũng theo bản năng tránh được nơi này, thật giống như bên trong có làm chúng nó sợ hãi tồn tại. Cầm thú biến gạt dưới trạng thái Đặng Di mở mắt ra, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. 200 cây dung luyện rồi bất hủ giới chất mệnh mạch chỉnh tề địa xếp hàng ở mệnh cung chính giữa. Một đầu đưa vào mệnh điện, một đầu khác là nối liền hùng mệnh tiểu nhân. Vội cây kia kim hồng thái tuế nằm ở mệnh điện trung áp đúng đến bất hủ giới chất, mỗi sinh ra một lần bất hủ giới chất cũng sẽ bị cựu cụ tam thành phố bốn mệnh tinh rút ra hơn nữa, theo mệnh mạch tua đưa vào bản mệnh chính giữa. Chỉ cần lại hết thành bản mệnh một tính bất hủ thuế biến, giải mệnh cảnh tự là. Đặng Di đang định đem tâm thần chìm vào bản mệnh đi tiếp thu bất hủ giới chất cuối cùng cọ giữa lúc, rộng rãi trở lại. Hắn còn mang về một cái không tốt lắm tin tức. Rộng rãi thấy được bị mệnh chủ nhắc nhở qua phải chú ý người. Đối phương là mấy cái người mang ngọc giám một người trong, nghe thấy còn sống lúc, rộng rãi mấy người cũng chú ý qua những mục tiêu đó. Đặng Di nheo lại ánh mắt, trong lòng sinh ra một ít nghi ngờ. Bây giờ mình gần như ở vào phố phường học phái biên giới, Bình Lăng chi chủ bố trí quân cờ cũng chạy đến nơi đây. Đối phương thật là gan lớn a. Bất quá Đặng Di ngược lại không có quá khẩn trương, lê bơm chính mình hướng học phái bên trong trốn một chút. Một mình ngươi không có kết quả hai cảnh sửa chữa như thế nào là phố phường thầy giáo đối thủ. Đặng Di lần nữa nhắm mắt tỉnh, tâm thần hoàn toàn chìm vào rồi bản mệnh chính giữa. Ngoại giới chuyện hắn không cần quản, không bằng thừa dịp này cơ hội một lần hành động bước vào giải mệnh cảnh, nói chuyện cũng tốt sớm một chút hồi học phái. Kia đạm hộp nhìn nhỏ kim khí hơi thở hùng mệnh tựa như cùng một trái tim cô lấy nhìn bất hủ giới chất. Vàng hồng nhị sắc bất hủ giới chất ở Đặng Di tập trung ý thức để từ sau, tranh tiên sợ sau tràn vào hùng mệnh chính giữa. Đặng Di bản mệnh bị vàng hồng nhị sắc bọc lại, tựa như đang hô hấp như vậy chọn lấy trong đó có thể cùng tiểu nhân cái này hùng mệnh tương quan liên hệ đồ vật tiến hành tiêu hóa, khác thì bị bài xích hồi mệnh mạch bên trong. Những tạp chất này cũng không phải là chẳng có tác dụng gì có, mệnh điền không cần ăn, bọn họ có thể làm thành mệnh điền phân bón, dùng để phong phú mệnh điền độ phì. Đợi hùng mệnh bên trên kim hồng sắc ổn định lại sau, cả viên bản mệnh đột nhiên cổ động, 200 cây mệnh mạch đồng loạt dừng lại số mạng truyền, ngược lại ở bên trong tạo thành một ít đặc biệt đồ vật. Tiểu nhân liên quan khái niệm vô tự tiến vào bên trong, bốn đại chủ mạch bởi vì có tương ứng tiểu người thủ lĩnh, còn có hai cây tương ứng mục đích chướng, bọn họ chịu ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng nó phổ thông mệnh mạch cũng không giống nhau. Đặng Di lại những thứ này mệnh mạch bên trên thấy được rất nhiều mệnh văn, không phải cái gì pháp môn, mà là đơn thuần liên quan với tiểu nhân khái niệm ngưng luyện. Mệnh mạch ở một cái chớp mắt này nối rộng gấp 3 có dư, từ nay về sau bọn họ chuyển số mạng tốc độ sẽ trở nên nhanh hơn. Chủ mệnh mạch tại chỗ có mệnh mạch ổn định sau cũng bắt đầu thay biến. Bọn họ phía trên mệnh văn tắc cùng tương ứng tiểu người thủ lĩnh mệnh cách có liên quan. Lấy Nê Bồ Tát làm thí dụ, này căn chủ mệnh mạch huyết chương tăng đến ban đầu gấp 7 lần bên trong rộng, phía trên bùn thai miếu lậu tứ đại mệnh văn từng cái một lóng lánh, lệ nơi đó phát hiện tự thân mệnh mạch số lại bắt đầu không ngừng tăng trưởng, cho đến 150 số mới ngừng lại. Giống vậy, rộng rãi, ngu mệnh mạch số cũng đều mượn hùng mệnh tiểu nhân thuế biến tăng đến 150. Đây tựa hồ là bọn họ cực hạn. Biến thành mục đích chướng hai cái kia tiểu người thủ lĩnh là thiếu chút nữa, chỉ có 70 căn mệnh mạch. Chương 165, Phạm tiểu nhân chương 165, Phạm tiểu nhân Đặng Di đối với lần này cũng không nóng nảy. Đạo nguyên chính giữa đã vơ vét không ít bảo dược, những tiểu nhân này thủ lĩnh chất cũng có thể chất đến 200 mệnh mạch đi. Bất quá mục đích chướng tăng lên có chút đặc biệt, bọn họ phải dựa vào nuốt ánh mắt tới tăng thực lực lên, có thể là mệnh yêu, cũng có thể là mệnh tu. Cùng ánh mắt liên quan mệnh cách càng là đại bổ. Đáng tiếc rộng rãi cần dùng con mắt giống như mệnh cách làm thủ đoạn dự trữ, không còn dư thừa mắt mệnh đi nuốt dưỡng mục đích. Cũng may có đạo nguyên vậy thì đại không gian tồn tại, Đặng Di đã để cho tiểu nhân dưỡng đi một tí cực dễ sinh sản mệnh yêu ở bên trong. Bây giờ đạo nguyên đã xảy ra thay đổi thật lớn. Bảy cái tiểu nhân tộc bảy mỗi người chiếm cứ một nơi bình đài, ở phía trên tiến hành ngủ dưỡng, trồng trọt. Kia thứ bảy cái tiểu nhân bộ tộc chính là đoạn thời gian trước bồ cây khai ra. Đem thủ lĩnh không có tu luyện vết tích, bất quá có cái thiên sinh mệnh bạch như quặng lông không cái gì địa phương đặc thù, chính là thích ăn lông, còn có thể thông qua lông mùi vị phân biệt ra mệnh yêu tâm tình cùng trạng thái, tỉ như mệnh yêu là đói hay lại là nổi giận, ăn một miếng đối phương lông là có thể phân tích ra được. Cái này gọi là nguyên tiểu người thủ lĩnh tạm thời được an bài đi phồn dưỡng mệnh yêu rồi. Năng lực như vậy tương đối thích hợp đi chiếu cố quyển dưỡng mệnh yêu. Có động nguyên ở, Đặng Di ngày xưa không địa phương an trí mệnh yêu nhưng là có thể sắp xếp dậy rồi. Động nguyên bên trong đã nhốt đại khái 10 con mệnh yêu, loại khác phức tạp, thuộc về cái loại này có thể lâu dài sinh bỏ tài nguyên, trước mắt trước hết đang đóng. Không thể cung cấp tài nguyên ngược lại phải tiêu hao tài nguyên, tiểu là mệnh điển bên trong dự trữ bể mệnh. Đặng Di mắt nhìn mệnh mạch biến hóa dần dần vững vàng đi xuống, nhất cổ tác khí thúc dục hùng mệnh tiểu nhân hướng mệnh điển trung truyền nó mới vừa thuế biến số mạng. Vang hồng số mạng vừa tiến vào mệnh điển chính giữa, ngày xưa tích phục hồng trần tức nhất thời đồng bệnh mà ra, cùng một tính bất hủ tầng thứ số mạng kết hợp với nhau, chậm rãi ở mệnh điển mặt ngoài ngưng ra một ít lộ châu. Những lộ châu đó tụ tập với mệnh điển chỗ chúng nơi, kết hợp chung một chỗ thành lăn lộn vàng hồng giọt nước. Này đó là đại biểu giải mệnh cảnh mệnh nguyên. Cũng nói đúng là, Đặng Di đã bước chân vào chân chính giải mệnh cảnh tầng thứ. Mệnh nguyên sơ sinh liền có 20 giọt, nhìn ít, trên thực tế muốn vượt qua tầm thường mệnh tu đột phá giải mệnh cảnh lúc lấy được mệnh nguyên số lượng. Thứ này về sau số lượng này sẽ còn gia tăng. Cựu Cù Tam thành phố cùng với 4 mệnh kinh sẽ hiệp trợ mệnh điển tinh luyện mệnh nguyên. Tầm thường mệnh tu còn được trầm xuống tâm tư khổ tâm tinh luyện, mất thì giờ không nói, ngưng luyện trình độ cũng không bằng Đặng Di này vàng hồng mệnh nguyên. Mệnh nguyên phẩm chất là theo bản mệnh để thăng, giống như Đặng Di này vàng hồng mệnh nguyên bây giờ chính là một tính phẩm chất, trở thành giải mệnh cảnh, vậy cũng nên thử một chút giải mệnh cảnh đặc biệt giải mệnh thủ đoạn. Đặng Di ý nghĩ khẽ nhúc đích, một giọt vàng hồng mệnh nguyên tản thành vụ tức đem mệnh điển trung trồng một quả mệnh cách cho bao vây lại. Kia vàng hồng xương mù phảng phất có sinh mệnh một loại không ngừng hướng kia mệnh cách bên trong chui tuôn, mỗi đi sâu vào một kia, này cái mệnh cách liền thu nhỏ lại một vòng. Bất quá một giọt mệnh nguyên tựa hồ không đủ, mệnh cách chỉ thu nhỏ lại đến một nửa liền ngừng lại. Đặng Di lại đẩy đi một giọt mệnh nguyên, kia mệnh cách lúc này mới bị hoàn toàn tiêu giải xuống. Mệnh cách cuối cùng còn giữ lại ít đồ, giống như là một đoàn sáng thủy tinh. Nhìn kỹ lúc lại phát hiện là vô số nhỏ bé mệnh văn chất đống mà thành đồ vật. Đặng Di tâm niệm vừa động, cái viên này thủy tinh bay đến mệnh điển bầu trời, đoàn thành một đoàn mệnh văn rối rít hủy đi rơi. Ở hùng mệnh tiểu nhân phát ra mệnh quang chiếu dọi xuống lại hóa thành một luồng hơi thở, trôi giạt đến tiểu nhân hùng mệnh trung quanh, sau khi ngưng tụ thành một quả trạng thái khí pháp triển vòng quanh hùng mệnh chuyển động. Một đạo mệnh thuật cứ như vậy xong rồi. Đặng Di tâm niệm vừa động, trên tay nhiều hơn một đoàn hỏa, trước người cũng có chút rất nhiều gió thổi qua. Nay mệnh thuật chính là do gió thổi lửa cháy mệnh cách cắt ra, uy lực không phải rất mạnh, bất quá Đặng Di chỉ là đem ra thí nghiệm chi dụng, cũng không phải chân chính phải dựa vào này mệnh thuật đấu chiến. Khóe miệng của Đặng Di tươi cười, có ý tứ. Giải mệnh thành mệnh thuật sau liền không nữa tiêu hao số mạng rồi, mà là đổi thành tiêu hao mệnh nguyên thúc dục. Chỉ cần mệnh nguyên đủ, mệnh thuật ở pháp triển có thể thừa nhận được tần thứ bên trong liền có thể tùy ý thôi sử rồi. Từ nay về sau mệnh thuật rất nhiều là có thể từ trong cảm ngộ mệnh pháp, chân chính đi lên thuộc về chính mình đường. Cũng chính là từ giải mệnh cảnh bắt đầu, người bên cạnh pháp chỉ có thể làm bắt trước. Còn giống như chi mệnh cảnh như vậy dập theo toàn bộ dùng không thể được. Ngay tại Đặng Di đang tính toán nên giải cái nào mệnh lúc, Lang Cô chi tướng hiện ra, cùng lúc đó, mệnh điền bên trong kim hồng thái tuế đột nhiên bành trướng lên. Nó truyền đưa cho Đặng Di một loại cảm giác, có người ở đối với hắn thi triển nào đó thủ đoạn, hơn nữa còn là cái loại này sắp nguy hiểm đến tính mạng thủ đoạn. Bởi vì Kim Hồng Thái Tuế nắm giữ Phạm Thái Tuế năng lực, nếu ai mạo phạm Đặng Di cái này, tiểu nhân Đặng Di liền có thể dựa vào Kim Hồng Thái Tuế cách không phản kích trở về. Năng lực này từ gieo xuống Kim Hồng Thái Tuế sau liền không vận dụng quá. Không muốn đến hôm nay có động tĩnh. Thoáng qua công phu, Đặng Di liền chọn xong dùng cái nào tiểu người thủ lĩnh năng lực phản kích. Khoảng cách nơi đây số trăm gạo khoảng đó, một cái giải mệnh cảnh mệnh tu chính đôi mắt đỏ bừng địa nhìn chằm chằm Đặng Di chỗ phương hướng. Hắn liếm khóe miệng một cái, chính mình này tới là chuẩn bị tìm sư Minh Tần Chiêu, nhưng tiếc là ở địa tiên học phái cắt đứt liên lạc. Tới đều tới, thân là ma tu Tôn Ương chuẩn bị đi phố phường học phái nhìn một chút có hay không thế lực mắt cái này mệnh cách, kết quả khi đi ngang qua thảo nguyên lúc ngoài ý muốn phát hiện rộng rãi tồn tại. Tiểu nhân kia kết bầy xuất hiện, rất rõ ràng phía sau lưng có người dưỡng, vì vậy Tôn Ương len lén đi theo rộng rãi mò tới Đặng Di gần bên, phát hiện bên trong đám này tiểu nhân tồn tại. Hắn đem Đặng Di coi thành tiểu nhân dị tộc mệnh tu, như vậy âm thầm ra tay chuẩn bị giải quyết hết Đặng Di. Nhưng mà cái này thì phạm vào thái tuế. Tôn Ương mệnh thuật còn chưa rơi vào trên người Đặng Di, liền xúc động kim hồng thái tuế năng lực, vào lúc này liền bị phản kích. Màng lớn mông lung trúc hoàng mệnh quang lồng trùm lên Tôn Ương trên người, cái kia đang muốn ngưng tụ ra mệnh thuật trực tiếp bị áp chế được nghỉ ngơi hỏa. Hắn còn cảm giác tự thân mệnh nguyên, số mạng cũng bị áp chế rồi chút. Tôn Ương chính kinh nghi gian, lại thấy một vệ sáng từ tầm mắt thấy trong phạm vi đoàn kia có khô chất hạ bắn nhanh mà tới. Này bách mục học phái ma tu nheo lại con mắt, nặng nề quát một cái âm thanh, cùng bạo âm thanh đem kia lưu quang cho hướng diện được nghiền nát, đợi rơi trên mặt đất lúc mới nhìn rõ ràng là đoàn phá đồng là thiết. Hắn không khỏi lộ ra cười lạnh, một cái mới vừa bước vào giải mệnh cảnh không lâu tiểu nhân mệnh tu, có thể có bao nhiêu mệnh thuật có thể dùng? Nếu là chỉ dựa vào mệnh cách mà nói có thể không phải mình đối thủ a. Tô Đường đưa tay ở trên gương mặt một vệt, hai má nơi mỗi người nhiều hơn một cái con mắt. Trên gương mặt con mắt chớp chớp, một loại màu trắng dầu mỡ từ mặt mũi bên trong rỉ ra. Màu trắng dầu mỡ lúc xuất hiện, Tô Đường lại có thể điều động càng nhiều mệnh nguyên. Mặc dù vẫn có loại bị áp chế cảm giác, nhưng trải qua màu trắng dầu mỡ cắt giảm, vẻ này chút hoàng mệnh quang uy lực đã không bằng lúc trước vậy thì mạnh. Tô Đường đỏ bừng cặp mắt nhìn thẳng cỏ khô chất tiểu nhân, miệng liệt mà bắt đầu. Đặng Di lúc này cảm giác con mắt của mình có chút căng đau, lệ ở bên cạnh nghiêm nghị nói, mệnh chủ, con mắt của ngài trở nên cùng người kia như thế đỏ. Không cần suy nghĩ, này chính là đối phương mệnh thuật ảnh hưởng. Đặng Di chớp chớp con mắt, phát hiện thứ chín hại người hại mình đã sớm bị kích phát, chỉ tiếc đối phương không có chịu ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút cũng phải, kia con mắt của ma tu đã hồng không chịu được, hại người hại mình lại phản đưa trở về điểm kia đỏ mắt tổn thương căn bản không nổi lên được một chút gợn sóng. Bất quá Đặng Di thủ đoạn cũng không bèn bèn với này. Đặng Di mở đỏ mắt, cặp mắt tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, nụ cười trên mặt lại bộc phát nhiều hơn. Tô Đương đang chuẩn bị thừa dịp Đặng Di mắt mù lúc tới giết hắn, kết quả lại phát hiện mình nửa người dưới lại biến thành căn gỗ mục. Hắn không khỏi sợ đứa bé, đối phương là lúc nào động cái này thủ đoạn. Chương 166, liền cánh tay hai bắt chương 166, liền cánh tay hai bắt Đặng Di nghiêng đầu, lăng cố chi tướng hiện ra hết cũng chính là loại này dị tướng mới có thể ngăn chặn ở đỏ mắt mệnh thuật tổn thương. Trên tay hắn thứ 8 cù mệnh trận không ngừng chuyển động, vẻ này lệnh Tôn Đương biến thành gỗ mục lực lượng ở mệnh nguyên thêm vào hạ lại bắt đầu hướng toàn thân lan tràn đi. Thứ 8 cù ban đầu luyện vào mệnh cách chính là kém cỏi mệnh gỗ mục. Tiểu nhân kém cỏi ngu, có thể so với gỗ mục. Này một đạo mệnh trận không có quá mức hoa lệ ảnh hưởng, chỉ là đơn giản đem người biến thành gỗ mục mà thôi. Cựu cung mệnh trận bản liền có thể đối giải mệnh cảnh có hiệu lực, cộng thêm lần này lại đó là mệnh nguyên thúc dục, uy lực sớm không thể so sánh nổi. Mặc dù Đặng Di lúc này không nhìn thấy đối phương là cái gì trạng thái, nhưng không có chút nào lo lắng. Lệ chuẩn bị đi trước giết chết nửa đoạn thân thể biến thành gỗ mục ma tu, Đặng Di nhắc nhở, lưu một người sống, người này ta còn hữu dụng nơi. Lệ nghe được mệnh chủ nói như vậy, trong tay kim cương chạc cũng chỉ gõ nát rồi Tôn Đương tứ chi, Tôn Đương còn muốn dùng cái lưới nơi ánh mắt tới phát ra tiếng sóng phản kháng, Lệ trực tiếp đâm một cái nổ cái viên này cái lưới mắt. Tôn Đương trong miệng đầy tràn máu tươi, trong lúc nhất thời bị đau không nói ra lời. Đặng Di thấy thị giác chậm chạp không có khôi phục, liền lục lọi đối kia ma tu dùng cầm thú biến đạn, đem thu nhỏ lại sau ném vào động nguyên chính giữa, do mấy cái tiểu người thủ lĩnh tiến hành tạm giam. Người này dùng năng lực phần nhiều là cùng ánh mắt có liên quan, Đặng Di hoài nghi hắn với bách mục học phái có quan hệ. Rộng rãi còn không có thích hợp pháp môn sử dụng, ngược lại là có thể từ nơi này bách mục trên người ma tu đào ra ít đồ. Huống chi đối phương một thân mệnh cách phòng trừng cũng với ánh mắt có liên quan, không bằng nhìn một chút có hay không cái gì dùng chung. Vô cùng Lệ cũng vào động nguyên, một người trấn áp, một người rút ra khí vận, cho dù ma tu còn có dư lực cũng không bay ra khỏi trò gian tới. Đặng Di mình thì ngồi tại chỗ điều dưỡng thu hút tỉnh tới. Kia đỏ mắt mệnh thuật quả thực lợi hại, nếu không phải nắm chặt khôi phục mà nói, chỉ sợ con mắt thật muốn ngủ. Trên thực tế nếu như không có hai cái mục đích chướng ngăn cản, Đặng Di vào lúc này con mắt đã nổ tung, kia đỏ mắt mệnh thuật tổn thương cực lớn, Tô Đường không biết dựa vào ngón này âm nhạc bao nhiêu người. Theo Đặng Di tâm niệm vừa động, mắt phải mục đích chướng nhảy ra ngoài. Cái biểu tình này đần độn mục đích chướng hướng về phía con mắt của Đặng Di hút một cái, lưu lại đỏ mắt mệnh thuật ảnh hưởng nhất thời liền bị nó cho hút đi. Mục đích chướng con mắt của mình lại thay đổi đến đỏ bừng. Này chính là có mục đích chướng chỗ tốt, nó có thể đem mệnh chủ con mắt bị thương tổn chuyển tới tự thân đi. Đặng Di ngược lại không phải muốn hy sinh cái này mục đích, mà là muốn lợi dụng nó bản mệnh tới đem tiêu hóa hết tổn thương. Mắt phải mục đích chướng dung hợp là lông xám trong động phủ chiếm được quý mệnh một trong, tên là liền cánh tay hai bát. Này mệnh cách đã không thể nói như có, nó có thể xuất hiện cũng coi như là một kỳ tích. Liền cánh tay hai bát chỉ là một thai 16 cái huynh đệ, hơn nữa bọn họ cánh tay cũng đều lẫn nhau liền tại một cái. Cái này ở nhân tộc chính giữa xuất hiện xác suất gần như là số 0, cũng không biết này mệnh cách là cái nào dị tộc sinh ra. Mắt phải mục đích chướng ban đầu thích hợp mệnh cách không ít, Đặng Di duy chỉ có coi trọng cái này, bởi vì nó có một cái chỗ tốt, kia đó là có thể để cho 16 người bị thương tổn tiến hành gánh vác. Mắt phải mục đích ở dung hợp liền cánh tay hai bát sau, cũng đã đem mình cùng ngoài ra 15 bộ tộc tiểu nhân liền với nhau. Bất quá bởi vì là y theo hồn nguyên do, mục đích y theo không có chân chính cùng 15 tiểu nhân cánh tay liên tiếp, chỉ vô hình chung có thể cùng kia 15 tiểu nhân sinh ra liên lạc. Đỗ Nguyên Trung, 15 tiểu nhân ánh mắt trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Mục đích nơi đó là khôi phục bình thường. Nó là đem tổn thương toàn bộ đều chuyển tới kia 15 trên người tiểu nhân. Này 15 tiểu nhân không giữ vững bao lâu ánh mắt liền nổ lên, bọn họ chỉ là phổ thông tiểu nhân, dù là bị gánh vác rồi tổn thương, cũng vẫn là không cách nào chịu đựng. Những thứ này mắt bị mù tiểu nhân rất nhanh thì bị phóng xử lý thương thế, một ít tu bổ tình trạng vết thương bảo dược bị đút cho bọn họ. Liền cánh tay hai bát tệ đoan cũng hiện ra, nếu như ngay cả tiếp tiểu nhân thực lực không mạnh, tổn thương vượt qua phạm vi sau sẽ xuất hiện tổn thất cực kỳ lớn. Đặng Di cảm thụ một phen, phát hiện hai bát mục chướng cái năng lực này tại xác định ngoài ra 15 huynh đệ sau lại không thể lại thay. Nhìn dáng dấp kia 15 tiểu nhân còn phải bồi dưỡng một chút, tuy không thể dung hợp mệnh cách trở thành mệnh tu rồi, nhưng còn có thể uy một chút hồ huyết hoặc là bảo dược bồi dưỡng một chút nhục thân. Nhục thân giam chắc, cũng có thể chịu đựng điểm càng nhiều tổn thương. Nhưng không được mệnh tu, cuối cùng không có biện pháp ỷ vì trọng dụng. Không phải mục đích chướng không tìm lệ, ngũ như vậy thủ lĩnh liên tiếp tổn thương, trên thực tế liền cánh tay hai bát chỉ có thể cùng nhất tộc quần tiểu nhân sinh ra liên lạc. Đặng Di thu hồi mục đích, xoay mình cưỡi trăng lộc, thêm nữa hồ chuột pháp giá hướng phố phường học phái hối hạ bước đi. Bách mục ma tu xuất hiện để cho Đặng Di hoài nghi có thể sẽ có biến cố phát sinh, hay là trở về học phái tránh một chút tương đối khá. Đồ kinh làm thịt mạch thảo nguyên lúc, Lệ cùng ngu đã từ Tôn Ương nơi đó hỏi ra mệnh chủ muốn biết rõ đồ vật. Hai phần chi mệnh cảnh tu luyện pháp, còn có một cái bí mật. Đặng Di đem kia lưỡng đạo pháp môn trực tiếp cho rộng rãi, ngược lại đối Tôn Ương thổ lộ bí mật sinh ra càng hương thịnh thú. Cái này bách mục học phái không phải ma đạo học phái, nhưng bên trong có vài người làm việc cùng ma đạo không sai biệt lắm, đã bị chung quanh học phái ngăn chặn. Tôn Ương đó là bách mục học phái sắp xếp lẻn vào Qua Châu một đám đệ tử. Bọn họ phụ trách ở bí mật của Qua Châu thành lập một nơi thuộc về bách mục học phái phân mạch, lấy lưu làm học phái mầm ngống. Lông sáng bên trong động phủ Tần Chiêu cũng có giống vậy nhiệm vụ, hoặc có lẽ là bách mục học phái tản ra đệ tử rất nhiều, vì chính là ở Qua Châu tìm được một nơi thích hợp đất đặt chân. Tô Đương cùng Tần Chiêu thực tế mục đích nơi là càng đi về phía nam mặt đi Thập Vạn Đại Sơn. Nơi đó tài nguyên phong phú, hơn nữa học phái ở trong đó vết tích không nhiều, chiếm cứ Thập Vạn Đại Sơn ngược lại là một ít tán nhân tổ chức cùng một vài gia tộc. Đi Thập Vạn Đại Sơn trên đường cần đi qua thành phố cũng học phái cùng địa tiên học phái, hai người này thuận đường tiếp tế, mới có tình huống bây giờ. Đặng Di trong mắt nhiều chút hoài nghi, không phải hoài nghi Tôn Ương nói dối, mà là hoài nghi Bách Mục học phái căn bản không đem nguyên nhân thực sự nói cho những đệ tử này. Cái kia thần mục chân nhân rất rõ ràng là chạy địa tiên học phái mấy cái sửa chữa đi. Đặng Di đem Tôn Ương từ động nguyên trung nói ra, sau đó dùng thân như tay chân ép xong rồi trên người đối phương sở hữu mệnh cách. Mạng này tu thân ra coi như không tệ, chất lượng kém mệnh cách căn bản không có, bên trong ít nhất đều là tốt số khởi bước. Bất quá tốt nhất cũng chỉ là quý mệnh, Đặng Di cũng không thấy đại đức mệnh tồn tại. A, bên trong còn có một cái không tệ mệnh phương. Hai thính mắt tinh bản lãnh giữ nhà nhìn rõ mọi việc công đạo mắt tam mệnh thật sự chắc ghép chi phương, cũng sẽ không thua với Đặng Di từng gặp qua chuyện dở kẻ phụ họa mệnh phương. Nếu như nó giải được mà nói, tối thiểu cũng là một đại thuật. Công đạo mắt cần tán mệnh nơi này hắn đều có, đợi qua một thời gian ngắn rất thành, vô luận là rộng rãi dùng hay lại là Đặng Di tạm dùng, cũng là lựa chọn tốt. Bất quá Đặng Di không có đem giải thành chính mình ý tưởng của mệnh thuật. Cái này mệnh cách không thích hợp bản thân. Đặng Di tuy muốn đại thuật, nhưng một cái tinh lực của con người có hạn, lựa chọn tốt nhất chính mình cần phải đi giải mệnh. Những thứ này bản liền có thể cho bên dưới tiểu nhân sử dụng, chính mình cũng không cần phải đi nghiên cứu. Đặng Di ngược lại cưỡi ở Tràng Lộc trên lưng, suy tính tuyển dụng cái nào mệnh cách tiến hành giải mệnh lúc, Tràng Lộc chờ hắn đã qua làm thịt mạch địa giới. Ngu tại hắn trong tay háo kích thích thanh phù mệnh cách, bắt đầu ở phố phường địa giới thu hẹp vật vô chủ. Này lần đầu tiên thi triển thì có thu hoạch. Đặng Di cảm nhận được trong tay háo có chút động tĩnh, liền cúi đầu nhìn, không tưởng lại thấy được một cây nến đỏ. Này nến đỏ tới tay trong nháy mắt, Đặng Di cũng cảm giác được có người ở thôi toán chính mình. Tảo thị chung các loại vai diễn chủ rối rít lu đủ lên. May là không có thương vong, nói rõ thôi toán người một nhà không cao hơn tự mệnh cảnh. Đặng Di đem nến đỏ bỏ vào động nguyên bên trong, trên mặt nổi lên một nụ cười. Này thanh phù mệnh cách chỉ có thể hút tới vật vô chủ, vốn không nên đưa tới dòng nó, nhưng nếu xuất hiện, đã nói lên này nến đỏ cùng đối diện có liên quan. Tình huống như vậy không cần phải nói, phải là đạo mạch cất giữ tạng hàng không thể nghi ngờ. Đặng Di mắt thấy sinh thành phương hướng, cặp mắt chậm rãi híp lại. Đạo mạch. Ha ha, trước chướng nên tính một chút rồi. Chương 167, hai mặt tam đao chương 167, hai mặt tam đao Đặng Di không chỉ cái nào đạo mạch người, hắn mục tiêu là toàn bộ đạo mạch. Không cần đánh tới cửa đi, hắn cũng không thực lực này. Chỉ cần mang theo thanh phù mệnh cách ở 12 liên thành trung nhiều đi dạo một chút, dĩ nhiên là có thể hút tới đạo mạch dấu đồ. Vậy ông đập lưng ông, đạo mạch không phải thích trộm nha, vậy thì cũng nếm thử một chút bị trộm mùi vị đi. Đặng Di không có lựa chọn đem thanh phù mệnh cách giải thành mệnh thuật, hắn cảm thấy này mệnh cách còn có điều thiếu sót, được lại liều mạng mới mệnh mới được. Cũng không lâu lắm, Tào thị nơi đó liền yên tĩnh. Nói rõ đối diện người kia bông tha dò xét. Đặng Di không khỏi hừ lạnh, những thứ này đạo mạch người coi là thật bắt nạt kẻ yếu, dò xét một lần không có kết quả sẽ không tiếp tục dò xét. Sợ không lo lắng trên người hắn được sửa chữa bể trên che dấu chứ. Hồi tưởng hôm đó bị trộm mạch ghép lâm vào chó sói hồ tình cảnh tượng, trong lòng Đặng Di nhiều chút phẫn. Nếu lựa chọn để cho đạo mạch thua thiệt, vậy thì không thể tùy tiện động tác, được đem đầu tay có thể lợi dụng một chút đứng lên lại nói. Đầu tiên được đổi một khuôn mặt lại vào sinh thành. Đặng Di không biết rõ đạo mạch đệ tử còn ở đó hay không tìm chính mình, lấy bọn họ kia không chỗ nào không có mặt hành tung quy tích, nếu là thật bị một ít đạo mạch đệ tử đụng phải, nói không chừng muốn lâm vào bị động. Này mới mệnh thuật mục tiêu không thì có rồi nha. Đặng Di từ mệnh điền bên trong lên ra một quả mặt mày vui vẻ cùng âm u mặt nửa này nửa nọ mệnh cách, thôi sử vàng hồng mệnh nguyên bao gồm đi lên. Không bao lâu, hao phí ba giọt mệnh nguyên mới được pháp triển mệnh thuật cuối cùng cũng ra đời. Đều nói giải mệnh là có khả năng thất bại, bất quá Đặng Di trước mắt vàng hồng mệnh nguyên phẩm chất nội tình đủ cao, giải còn con này một cái tốt số tầng thứ mệnh cách vẫn là không có vấn đề. Đặng Di nhìn bản mệnh bên cạnh vờn quanh mới mệnh thuật, trong mắt nhiều chút đủ cười. Hắn tự tay ở trên mặt một bệnh, toàn bộ khuôn mặt lại thành xa lạ bộ dáng. Mệnh thuật hai mặt tam đao. Tiểu nhân có hai mặt, ngay mặt một bộ phía sau lưng một bộ. Có khác mềm mại, cứng rắn, hiểm tam đao âm thầm làm chuyện xấu. Nhuyễn đao không thấy máu, cứng rắn đao không lưu tình, hiểm đao là không thể phòng. Hai mặt tam đao mệnh thuật mới thành lập, Đặng Di lấy tiểu nhân bản mệnh tiến hành tìm hiểu, từ trong được thay hình đổi dạng năng lực. Cho tới kia tam đao là huyền ảo khá sâu, trong thời gian ngắn hắn còn chưa từng ngộ được. Tiểu nhân hùng mệnh thống xoáy mệnh thuật có thể đi truyền thống tiểu nhân tính cách đường đi, giống như là gió thổi lửa cháy hai mặt tam đao cũng có thể lấy một ít còn lại mệnh thuật tiến hành phối hợp. Hai cái này phương hướng có thể tổng kết thành giải thích cùng phát triển. Người trước là bản mệnh dọc theo, sau người là có thể khiến bản mệnh nội tình càng phong phú. Đương nhiên cũng có thể nhảy ra tiểu nhân hạn chế, nặng chắc chắn một ít mệnh thuật phương hướng, ngược lại cuối cùng có thể sáng chế ra thích hợp bản thân mệnh pháp là được. Đặng Di biến thành khuôn mặt mới sau, đi phàm nhân y cửa hàng chính giữa nặng mới đổi nhất thân hành đầu, quang minh chính đại địa đi tới sinh thành mệnh tu trong phố chợ. Nếu thân phận biến chuyển, Đặng Di không có đi mua cái gì tiểu nhân dị tộc, mà là đến mỗi cái bán ra mệnh cách cửa tiệm vòng vo một vòng. Trong tay hắn có không ít mệnh vương, trong đó có chút tương đối phù hợp mệnh thuật nhu cầu, bên dưới còn có mục đích chướng hai cái tiểu người thủ lĩnh muốn tiến hành liều mạng, cho nên mua mệnh cách thành chọn đầu. Đi dạo một vòng, Đặng Di mệnh điền bên trong nhiều chút mới mệnh cách. Trong này có một ít là mới mệnh vương tán mệnh, có chút là lao phương cần tán mệnh, trên người hắn bây giờ chỉ còn lại có mấy chục mai cực phẩm mệnh tiền. Đặng Di không đội vã liều mạng, mà là cho mướn một nơi phổ thông trại viện, ở chung quanh quan sát một thời gian, mới bắt đầu sửa sang lại trên người thu hoạch. Lao phương chính giữa, rộng rãi mục đích tôn kém bên mặt Đặng Di không có mua được, nhưng ở trong phường thị đi dạo lúc phát hiện nó mệnh vương. Tâm cao khí ngạo mắt gà trọi bên mặt nói thật, thấy bên mặt cần tán mệnh có một cái mắt gà trọi lúc, Đặng Di là hết sức kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới như vậy một cái mệnh cách có thể giáp thành bề mặt đây? Bất quá tiên ban nếu gợi ý vậy thì đại biểu có thể giáp thành. Còn có một cái phỉ hào lão phương, đặng di ở một cái trong cửa hàng trực tiếp mua được loạn phỉ mệnh cách, một người khác lưới dài mệnh cách bản thân hắn thì có, vừa bạn giáp thành rồi thử một chút này cổ quái mệnh cách năng lực. Trừ lần đó ra, đặng di còn có hai cái không tệ mới phương. Vô chi vô giác ngu vị không biết gì rơi vào trong sương mù đổ ngốc ép mua buộc bán người không thăng bằng tự khen biết giá bán công khai đổ ngốc cái này mệnh phương là đặng di cảm thấy hứng thú nhất, nó cùng chuyện dở kẻ phụ họa rất giống. Đặng di mua tương ứng ba cái mệnh cách lúc không chút do dự nào, trong này rơi vào trong sương mù là tiêu phí lớn nhất. Theo chủ tiệm nói này mệnh đến từ với Nam Hải một đầu chân long huyết mạch mệnh yêu, có lẽ là phóng đại, nhưng về giá cả chủ tiệm không chịu không kiên trì. Đặng di thiếu một ít cường lực mệnh vật, liền dự định vây quanh một ít hiện hữu mệnh phương tới chuẩn bị. Chuyện giờ cùng kẻ phụ họa hai cái mệnh phương trung tán mệnh hắn cũng góp nhặt một ít, bất quá tạm thời không thể thu thập đủ. Tiết giá bán công khai bởi vì là tam mệnh mệnh phương, đặng di rõ ràng cũng thu xuống dưới. Nay mệnh chỉ từ ở bề ngoài nhìn thuộc về công phạt giống như, chính là không biết rõ có thể giải thành cái gì mệnh thuật tới. Có lúc mệnh thuật tên sẽ không hoàn toàn cùng mệnh cách tên giống nhau. Đặng di trở lại tạm thời thuê lại cư bên trong nhà, đem bên mặt đi trước liệu mạng đi ra. Rộng rãi bản mệnh một mực đợi đến hôm nay, cuối cùng có thể cùng mấy cái khác tiểu người thủ lĩnh cùng một cái tầng thứ. Đặng di đem chuẩn bị xong tế tài thả vào khoảng đó, để cho rộng rãi nắm bên mặt mệnh bắt đầu cử hành liệu mạng nghi. Lần đầu thấy cần dùng một quả quý mệnh làm tế tài nghi, hy vọng không để cho ta thất vọng a. Rộng rãi giẫm đạp hết bộ cương, kể cả mệnh chủ cho quý mệnh ở bên trong tế tài tất cả đều sáp nhập vào tự thân bản mệnh bên trong. Trên trời tiên khí chao đãng, hà thải đều bị chiếu thành màu vàng kim, tựa như ở nhắc nhở nơi này có một quả không tệ mệnh cách ra đời. Đặng di nhíu mày lại, trong lòng toát ra một ít không tốt lắm cảm giác. Lần này cùng lúc trước giáp thành thần báo bên hai tình trạng khác nhau hoàn toàn. Vốn là hắn cho là mang thần tự mệnh cách cũng chưa từng xuất hiện cái gì thiên tượng, mang tôn tự cũng không sai bị lắm. Kết quả không ngờ, rộng rãi mục đích tôn động tính lại không nhỏ. Đặng di nheo lại mắt, ở nhà mình học phái địa giới bên trên hẳn cũng còn khá, ngoại trừ đạo mạch đám kia không chịu được tính tình sẽ khải người khác tốt đồ vật. Tay hắn bung lên, sắp có được rồi mới mệnh quảng thu vào động nguyên không gian, để cho này tiểu người thủ lĩnh chính mình đi làm quen mới mệnh cách rồi. Đặng di không có đem rộng rãi mục đích tôn thăng làm hùng mệnh, một là nhân vì thọ nguyên bất tiện tùy ý lãng phí, hai là tiên ban mệnh cách lấy đi thần báo bên thai đưa tới hắn cảnh giác. Hắn không thể đem chính mình khổ cực giáp thành mệnh cách cũng đưa đến tiên ban trong tay đi. Không thăng làm hùng mệnh mà nói, rộng rãi tự ái bản chất ưu điểm tạm thời bất tiện phát huy, nhưng theo rộng rãi thực lực tăng lên, vẫn có thể từng bước một đem khai phát ra tới. Rộng rãi mục đích tôn mệnh cách lúc xuất hiện thiên tượng tương đối rõ ràng, đặng di tăng nhanh mấy cái đặt trước mệnh cách liều mạng tốc độ. Đồ ngốc, phỉ hào, tiết giá bán công khai liên tiếp bị hắn liều mạng đi ra. Làm biết giá bán công khai giáp thành thời điểm, đặng di thấy đầu tưởng có chút bóng người chớp động, khoe miệng của hắn không khỏi hiện lên cười lạnh. Đạo mạch nghe vị đã tới rồi, chỉ là không biết rõ đạo mạch như thế nào kể từ lúc này giải mệnh cảnh trong tay mình trộm đi đồ đâu. Phần lớn giải mệnh cảnh không có chữ vật mệnh bảo, hay lại là thói quen đem bảo bối tồn tại chính mình chỗ ở phương, hoặc là chính mình cảm thấy an toàn vị trí. Đạo mạch cẩn thận tìm một chút vẫn có thể trộm được, nhưng nếu như đụng phải thứ tốt đều đặt ở trên người hoặc là mệnh điển người bên trong, đạo mạch như thế nào trộm? Đương nhiên rồi, đặng di không có coi thường đạo mạch, có chút mệnh cách hoàn toàn không nói phải trái, nói không chừng sẽ có một ít cổ quái mệnh cách tồn tại. Đặng di bất động thanh sắc nhìn một cái đầu tường, sau đó tiêu phí mệnh nguyên giải mệnh đi. Chương 168, thủ pháp chương 168, thủ pháp đặng di này ốp trạch phụ cận trong ngõ hẻm, một cái đầu trâu mặt ngựa mệnh tu trinh kéo ngoài ra hai cái nhìn cũng không giống người tốt trò chuyện. Mấy vị huynh đệ, một phiếu này có làm hay không? Người này là đạo mạch giải mệnh cảnh tân tú Trần Thất Chỉ, hắn vốn là trong phố xá một cái thâu nhi, về sau bị trộm mạch thu nhập môn tưởng, ở đạo mạch bên trong lại cùng bốn vị mệnh tu kết bái vì huynh đệ, bây giờ chính đang ở mới vừa vào giải mệnh cảnh hưng phấn kỳ, lúc này không kịp chờ đợi muốn trộm điểm thứ tốt. Vừa vặn phụ cận có một mệnh tu liều mạng đưa tới đại độc tính, Trần Thất Chỉ liền động lệnh tâm tư. Mới vừa rồi chính là hắn và hai người này đang dòm ngó đặng di. Bên cạnh mặt tròn mệnh tu cẩn thận nói, như vậy một cái liều mạng cũng có thể làm ra động tĩnh ra hỏa, có thể hay không thực lực cũng không đủ. Lúc nói những lời này sau khi, mặt tròn mệnh tu nhìn về phía người thứ ba, cái kia nhiều nếp nhăn hoạch nhân mắt lộ ra rào vẻ. Người thứ ba gương mặt dáng dấp có điểm giống Hoàng Bị Tử, mặt cao gầy, tay vớt tròm dâu nói, tiểu nhìn ta phải không? Ở ta Hoàng Tam Nhi dòm ngó báo trước mặt mệnh thuật, cùng cảnh giới cái nào có thể giấu? Ta vừa mới nhìn, tiểu tử kia chính là mới vừa vào giải mệnh cảnh, hắn có thể có mấy cái mệnh thuật. Như không phải hắn đem hết cái không tệ mệnh cách, ta còn khinh thường đối một cái mới vừa vào giải mệnh cảnh ra hỏa ra tay đâu rồi, Hạ Giá Nhi. Hoàng Tam Nhi bày ra một bộ cao thủ tư thế, biểu hiện trên mặt phảng phất thành tinh tựa như, để cho người ta xem một chút cũng dựng tóc gáy. Trần Thất Chỉ vỗ tay một cái, tay hắn đúng như tên như vậy đều nắm giữ thất ngón tay. Trời sinh thủ bộ dị tướng, ở thành phố tỉnh phạm tục chính giữa làm tâu nhi cũng chưa từng thất thủ quá, này cũng phải thuộc về công với hắn linh hoạt thất chỉ. Trần Thất Chỉ nhìn về phía mặt tròn mệnh tu cùng Hoàng Tam Nhi, cười nói, nếu tiểu tử kia không có uy hiếp, vậy thì động thủ đi. Ta phụ trách trộm hắn mệnh cách, Hoàng huynh đệ trẻ, Nô Đức huynh đệ ngươi thiệt sau, như thế nào? Mặt tròn mệnh tu Nô Đức híp mắt nói, chuyện sau như thế nào phân chứng đây? Đây là nhất phải quan tâm. Đưa tới thiên tượng mệnh cách dù sao chỉ có một, có thể hay không trộm được hay lại là ân số, thời điểm bọn họ đến thế nào phân là mấu chốt. Trần Thất Chỉ nghiêng đi đầu, suy nghĩ một chút nói, hay là trước tiền tam nhị nhị như thế nào? Nô Đức nghe sau nhíu lại lông mi, lần này ngươi những kết bái đó huynh đệ không có ở đây, còn phải phân chứng cho bọn hắn. Hoàng Tam Nhi cũng nhìn về phía Trần Thất Chỉ. Đúng vậy, lần trước là bởi vì Trần Thất Chỉ bốn cái kết bái huynh đệ cung cấp tin tức, Nô Đức cùng Hoàng Tam Nhi mới không có dị nghị, lần này có thể không giống nhau. Trần Thất Chỉ kia bốn vị kết bái huynh đệ không có tham dự vào, bằng cái gì còn phải xuất ra ba thành? Trần Thất Chỉ lắc đầu một cái, Nô huynh đệ muốn xóa, lần trước kia ba thành ta mấy cái ca ca cũng chưa có muốn, là cung cấp phú mạch một vị sửa chữa, bên trên hồi hứa quách không phải gậy ở một cái chi mệnh cảnh mệnh tu trong tay nhà, ta cùng bốn vị ca ca suy nghĩ ổn thỏa một chút, ở phú mạch nơi đó tìm một núi dựa, một phần bạn thật xảy ra chuyện, còn phải có người bớt à. Hứa Quách đó là có một người địa vị không thấp sư phụ, thất bại bị bắt sau còn có thể bị trục về, mặc dù cuối cùng khó thoát đi đến Nhung Châu kết quả, nhưng ít nhất là tự do. Giống như bọn họ loại này sư phụ chỉ là giảng bài, nếu là cũng có người nhấc hai cây bất hủ đại dược làm tiền chuộc yêu cầu, Trần Thất Chỉ mạch này có thể không lấy ra được. Không cầm ra sẽ phải bị người làm nô đãi, hay lại là nô mạch tự mình hạ mệnh thuật đem thất bại đạo mạch đệ tử cách chức làm nghe lời nô lệ. Trần Thất Chỉ vì phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này, liền cùng bốn vị kết bái huynh trưởng tìm phú mạch một vị hai cảnh sửa chữa làm núi dựa. Đương nhiên rồi, quan có chỗ dựa còn không được, tìm mục tiêu trước khi động thủ nhất định phải nhiều lần xác nhận mới càng bảo đảm. Thật sự là bên trên hồi đặng di động tinh huyên náo có chút lớn, đạo mạch bị tập mạch nhắc nhở sau cho phía dưới tặc trộm truyền mệnh lệnh, xem xét mục tiêu thời vụ nhất định cẩn thận nữa. Trần Thất Chỉ không biết rõ đạo mạch những thứ kia sửa chữa, nhưng thật ra là sợ, còn tưởng rằng là đạo mạch chỉ là hận sắt không thành được thép đây. Nô Đức meo lại con mắt, hay lại là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trần huynh đệ, ngươi biết rõ, ta luôn luôn trực giác rất chính xác, tiểu tử kia phòng trường không dễ trọng. Hoàng Tam Nhi nghe câu nói này liền nổi giận, chính mình dòm ngó báo mệnh thuật nhưng cho tới bây giờ không ra khỏi không may, tiểu tử kia có cái gì đặc biệt? Ngay tại Hoàng Tam Nhi chuẩn bị mở miệng lúc, một đạo màu xám hồng quang hoa nổ trời rơi vào sinh thành chính giữa, đó là thuộc về hai cảnh sửa chữa hóa hồng chi thuật, chỉ bất quá tại sao kia màu xám hồng quang trung tiết lộ ra dáng vẻ dàn mua đây? Đặng Di ở Úc Trạch Trung cũng nhìn thấy, đạo kia hồng quang hạ xuống phương hướng đúng là sư tổ phụ đệ phương hướng. Này, Đặng Di từ kia màu xám hồng chính giữa phát giác một tia dáng vẻ dàn mua, tóm lại trạng thái không tốt lắm cảm giác, hắn có chút bận tâm, liền vội vàng đi từ thầy giáo phụ đệ. Từ phủ trung, từ nguyên lũ đến thân thể, che miệng ho khan kịch liệt hai tiếng, lòng bàn tay chính giữa lại đều là huyết. Cạnh bên quản gia vội vàng tới đỡ, bị từ nguyên ngăn lại. Lúc trước màu xám hồng quang đúng là hắn, giờ phút này lại có một đạo hồng quang rơi vào từ phủ. Hồng quang tản đi sau, to lớn phiền thầy giáo lộ ra thân hình. Hắn vội vàng chạy tới ở từ thầy giáo, thở dài nói, ngươi lại chạy đi tìm nhạc thần trương phiền thoái. Từ nguyên lau đi mép huyết, trong mắt sát khí phun trào, phiền thiên thanh thấy lao hữu như vậy cố chấp, không khỏi lắc đầu một cái. Hắn chỉ là đuổi theo giết thi mị học phái phái thủ. Kết quả từ nguyên trực tiếp tìm tới nhạc thần trương báo thù đi. Phiền Thiên Thanh có thể hiểu được lão hữu mất đi đệ tử đau, dù sao kia cũng là đệ tử của hắn. Nhưng thủ không phải như vậy báo. Nhạc thần trương không tầm thường người, hắn có thể làm ra một cái loạn mệnh tà ma đến, nói rõ ở mệnh cách nghiên cứu phương diện thành tựu cao vô cùng. Một người như vậy lại có cường đại không có kết quả, coi như là phiền thầy giáo cũng đi qua, cũng không trông thấy có thể chiếm được rồi tốt. Không có kết quả cùng không có kết quả giữa chênh lệch cũng là rất lớn. Phiền thầy giáo vỗ một cái từ nguyên bay, liền nghe mấy cái đồ nhi đi, lén ra tay âm người kia, không mất mặt. Từ Nguyên nghe được câu này, đầu chậm rãi giơ lên, ánh mắt có chút cô đơn. Hắn là bởi vì không thể cho Phương Vân Đồ Nhi báo thủ tịch mình. Người đã giả, không còn dùng được. Đặng Di đi lên hồ chuột pháp giá xông vào từ phủ, thấy tử, phiền hai vị thầy giáo, vội vàng bái nói, sư tổ, ngài tình trạng vết thương. Từ Nguyên vui vẻ yên tâm sắp xếp tay áo, ta còn chưa chết, ngược lại là ngươi không ngờ trải qua bước vào giải mệnh cảnh, được. Được. Phiền thầy giáo cũng là ánh mắt lộ ra rồi vẻ tán thán, hắn tựa hồ nghĩ đến điều gì nha, nói với Đặng Di, nghe nói lần trước ngươi bị trộm mạch nhằm vào. Ta với ngươi từ nguyên sư tổ đúng tại học phái bên ngoài, ngươi không bị thường sư thúc đánh lên đạo mạch cùng phú mạch, thay ngươi thở một hơi, có rảnh rỗi ngươi đi cảm ơn hắn đi. Đặng Di chắp tay xưng phải, hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới là nghiêm túc ít nói chu sư thúc thay mình đệ xuống đạo mạch sau tiếp theo độc tĩnh, đúng là nên cảm tạ hắn. Ngay tại Đặng Di ngẩn ra lúc, từ nguyên mở miệng nói, ngươi trở thành giải mệnh cảnh, vậy liền đem chúng ta mạch này cuối cùng pháp môn cho học đi. Đặng Di gãi đầu, sư tổ nói hẳn là sư phụ nhắc tới cựu cụ tam thành phố pháp sau tiếp theo. Sư tổ chịu dạy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất sảng khoái hắn nói xuất sư phụ nói là đến Nhung Châu lại dạy mình lúc, từ nguyên mắng, chờ người kia đến Nhung Châu dạy, rau cúc vàng đều lạnh. Nếu là hắn trở lại, ta nhất định bất chân của hắn. Tốt tốt một cái mầm non, thiếu chút nữa không thể chậm trễ. Cựu cù tam thành phố Pháp sau tiếp theo là có nắm giữ thời hạn, vượt qua thời hạn, luyện nữa sẽ vô dụng rồi. Khương Hạc là có thể biết Đặng Di thành giải mệnh cảnh không giả, nhưng những ngày qua hắn bị chiến sự dính dấp, không có thể kịp thời chạy về tiếp Đặng Di. Nếu là Đặng Di lại thêm nhanh lên một chút tốc độ tu luyện, chỉ sợ liền bỏ qua giải mệnh cảnh nền móng thời cơ tốt nhất rồi. Cũng may bây giờ còn không tính là chậm. Tứ Nguyên đã dạy vậy thì nhiều đệ tử, dạy Đặng Di tất nhiên bắt vào tay. Chương 169, rêu giao pháp chương 169, rêu giao pháp cụ. Giải mệnh cảnh bắt đầu tuy không hề dùng những người khác pháp, nhưng cựu cù tam thành phố bản thân còn có một môn kéo dài. Tên là rêu giao pháp. Đem cựu cù tam thành phố chính giữa mấy thứ năng lực giống chống khua chiêm triển lộ ra đi. Khiến cho mọi người đều biết, ngươi cửa này năng lực ở đưa tới người chú ý đồng thời sẽ chậm rãi trở nên yếu, nhưng tương ứng còn lại cựu cụ tam thành phố năng lực ngược lại sẽ trở nên mạnh mẽ. Rêu giao khắp nơi năng lực càng nhiều, còn lại năng lực lại càng quỷ. Từ thầy giáo ho ra chút máu, hắn ý tứ giữa lời nói là đang ở để cho Đặng Di làm ra chọn lựa. Đem không phải vậy thì nặng muốn năng lực bộc lộ ra đi, những thứ kia nặng muốn năng lực liền có thể được lớn hơn tăng lên. Nếu là có thể bại lộ chỉ còn lại một cái năng lực không muốn người biết, sẽ gặp ở trong đó sinh ra một tôn mong đợi. ngươi đại sư bá vừa ra đời mệnh mong đợi có thể nói diệu dụng vô cùng. Thật tốt nghe đi. Từ thầy giáo đem rêu giao pháp nội dung giảng thuật một lần, Đặng Di nhớ kỹ trong lòng, ánh mắt buộc phát sáng rực. Phiên thầy giáo ở bên cười nói, đây là ta tập mạch độc nhất pháp môn, cũng là đặt tập mạch tên thủ đoạn, chính ngươi tiêu hóa đi, có muốn hay không bại lộ chỉ còn một cái năng lực, đều xem ngươi tự lựa chọn. Đặng Di là tập mạch cái thứ nhì mở ra hoàn chỉnh cựu cụ tam thành phố mệnh tu, ở từ phiền hai vị ý tưởng của thầy giáo chung, thật ra thì vẫn là ngưng tụ mệnh mong đợi tốt nhất. Vật kia có thể không phải thứ bình thường, nhưng người có lúc khó khăn nhất lựa chọn, thật vất vả nắm giữ cựu cụ tam thành phố, nhất định là có nhiều chút năng lực vẫn không tệ, nhất là ba cái trợ. Đặng Di như vậy một người trẻ tuổi nơi nào có thể hạ quyết tâm dứt bỏ được chỉ còn một cái năng lực à? Vai hùng thiếu niên mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ hết rêu giao pháp, hướng hai vị sư tổ chắp tay, đa tạ sư tổ dạy bảo. Pháp môn này yêu cầu xác thực khó mà lựa chọn, không nói cựu cụ, chỉ nói tam thành phố, này ba cái trợ năng lực mỗi một cũng cực kỳ trọng yếu. Đặng Di nếu là buông tha khác chỉ chọn một, vậy thì tương đương với lãng phí trước khổ công. Và lại, cựu cụ chính giữa cầm thú biến đạt cùng thỏ khôn có ba hang đối Đặng Di mà nói trợ giúp lớn vô cùng. Vì một cái không biết hiệu quả mệnh mong đợi đưa chúng nó bỏ qua xuống, Đặng Di có thể không cam lòng á, nhưng nhìn sư tổ ý tứ, mệnh mong đợi mạnh vô cùng, đây chính là không có kết quả sửa chữa cho ra đánh giá, Đặng Di lúc này do dự. Chốc lát sau, Đặng Di hướng hai vị sư tổ không lời, dám hỏi sư tổ, đệ tử có thể hay không ở rêu giao pháp trên căn bản tiến hành sửa đổi. Hỏi câu này lúc, Đặng Di thực ra đã có nghĩ sẵn trong đầu. Nếu giải mệnh cảnh không thích hợp tu luyện nữa người khác pháp, vậy vì sao không đem rêu giao pháp đổi thành thích ứng tự thân pháp môn đây? Từ, phiền hai người bèn nhìn nhỏ cười. Phiền thầy giáo vỗ tay, được, được. Chỉ có ngươi lĩnh hội giải mệnh cảnh tinh túy a. Như là năm đó ngươi đại sư bá lĩnh hội một điểm này, sợ sợ không chỉ bây giờ điểm thành tựu này. Từ thầy giáo không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đã biểu lộ hết thảy. Bọn họ đối Đặng Di cái này lựa chọn cảm thấy hết sức vui mừng. Đi ra bản thân đường mới có thể ở mệnh tu trên đi được xa hơn a. Đặng Di thiếu niên tâm tính như vậy gãi đầu một cái, cũng toét miệng cười. Trở về rồi liền ở lại nơi này đi, đợi ngươi sư phụ đưa tin trở lại, ngươi lại đi Nhung Châu. Từ thầy giáo an ủi săn sóc tay, trên mặt lại thăng lên rồi nhiều chút dáng vẻ giàn mua. Từ phủ quản gia bận rộn cho Đặng Di an bài một gian phòng ốc ở Đặng Di không có cự tuyệt, ở chỗ này ở nếu là có phương diện tu luyện vấn đề còn có thể hỏi một câu sư tổ. Phiền sư tổ không cùng Đặng Di trao đổi quá nhiều, hắn đem lệ đòi tới, cho cái này tu luyện đục thân Bồ Tát Pháp tiểu người thủ lĩnh nói bởi nói. Vị sư tổ này ở Bồ Tát Pháp bên trên nắm giữ thành tựu cực cao, lệ được đem chỉ điểm sau ở bệnh thần thông phương diện phòng trừng có thể đột nhiên tăng mạnh. Đặng Di mình thì trong phòng nghiên cứu rồi rêu giao pháp, hắn một cái mới vừa gia nhập giải mệnh cảnh mệnh tu nơi nào có cái gì năng lực sửa đổi tập mạch pháp môn, nhưng không ngăn được hắn có thành phố lớn A vãn thành phố cung cấp thương loại người vai diễn chủ, và ở thành phố lớn sau kéo theo thành phố lớn suy diễn năng lực tăng lên. Quang hai cái này trợ là có thể để cho Đặng Di khó mà lựa chọn, càng hoàng luận còn có một cái tào thị. Đặng Di đem rêu giao pháp đưa vào thành phố lớn chính giữa, bên trong nhất thời chuyển đến kịch liệt tranh luận âm thanh. Không bao lâu, bên trong tụ tập ra một đạo tin tức bị hắn cái mạng này chủ tiếp thu được. Thành phố lớn nghị pháp thật nghị đi ra một loại pháp môn. Nhưng Đặng Di xem qua sau lại lắc đầu một cái. Pháp môn này tên là lừa bịp pháp có thể để cho cựu cụ tam thành phố năng lực như khí cầu như thế mở ra, như vậy nắm giữ rêu giao pháp bộ phận lực lượng, nhưng bên trong tồn có một loại thai hoàng ẩm. Một khi bị người đâm thủng rồi, toàn bộ cựu cụ tam thành phố cũng sẽ sụp đổ. Pháp này không phù hợp chính mình yêu cầu, A Đặng Di đang muốn đem pháp này bỏ đi nào sau, lại toát ra cái ý tưởng. Có thể hay không đem lừa bịp pháp ưu điểm cũng dung hợp vào rêu giao pháp bên trong đây. Hắn lúc này đem lừa bịp pháp ghi vào thành phố lớn, theo tới lại là một loại tối tâm cảm. Phản phất suy diễn hai loại pháp môn khiến cho thành phố lớn hiệu suất chậm lại. Cái này không thành vấn đề. Đặng Di từ mệnh điền bên trong sàng lọc chọn lựa cùng thương nhân có liên quan bệ mệnh ném vào vãn trong thành phố, chuẩn bị tạo thành mới thương nhân vai diễn chủ. Đồng thời nam mệnh kinh bên trong thủy cũng thông qua mệnh mạch tràn vào thành phố lớn chỗ mệnh điền thổ địa, dùng để phụ trợ thành phố lớn suy diễn tân pháp môn. Đặng Di tầm mắt trải qua một cái hoàn chỉnh mệnh cách lúc ngừng lại, này cái mệnh cách là từ động nguyên trong hỗn loạn chiếm được, tên là thần dữ của chiếm được lúc đó là hoàn chỉnh mệnh cách. Nay cũng hẳn có thể cùng thương nhân dính líu quan hệ chứ? Đặng Di cần một người giống liên đồng vai diễn chủ như vậy đặc biệt thương nhân vai diễn chủ, nhưng cho tới nay không có sản sinh ra quá tốt thương nhân vai diễn chủ đến, vì vậy chỉ có thể chấp nhận đến dùng. Thần dữ của tuy chỉ là tốt số, nhưng vào nhiều hơn thiếu năng lực có lẽ thật có khả năng tạo thành đặc biệt thương nhân vai diễn chủ. Thử một chút đi. Đặng Di trong mắt hai cái mục đích chướng tập hợp lực lượng làm dùng đến thần dữ của mệnh cách bên trên. Một cái hoàn chỉnh mệnh cách lại bị lực lượng vô hình cho cắt ra. Mấy viên mảnh vụn xuống rơi xuống mệnh điền bên trên. Đặng Di lựa ra cái viên này có thể lần nữa lớn lên hoàn chỉnh mệnh cách mảnh vụn, đem ném vào vãn thành phố chính giữa. Đông kinh kinh thủy bắt đầu trào đung đưa tới. Nó luyện một vận ở bên trong, bây giờ chính là dựa vào vận khí thời điểm, điều này chủ khí vận mệnh kinh bắt đầu phát lực rồi. Động nguyên trung tiểu người thủ lĩnh hoặc nhiều hoặc ít cũng theo nang sán vận cung cấp một chút may mắn cho mệnh chủ. Gom ít thành nhiều hạ, Đặng Di dần dần có điểm tâm tưởng sự thành hư ảo cảm giác. Nay cũng chỉ có tiểu người thủ lĩnh vận khí tốt lúc có thể dùng một chút rồi. Một vận thuộc về mượn vận phương pháp, còn dễ dàng bị mục tiêu vận khí chấn động ảnh hưởng, nếu là tiểu người thủ lĩnh vận khí nơi với thung lũng, Đặng Di cũng phải lâm vào vận khí thung lũng kỳ. Cũng may có động nguyên, Đặng Di có thể nuôi thêm một ít tương tự nguyên loại này mệnh cách tương đối phổ thông tiểu người thủ lĩnh rút ra vận khí. Chờ kia thiên dưỡng ra bản mệnh chính là vận ra lệnh tiểu nhân thủ lĩnh, Đặng Di ở vận khí phương diện này có thể liền không cần lo lắng. Vãn trong thành phố không lâu lắm đi ra một cái lũ đến thân thể lão nhân vai diễn chủ, hắn cặp mắt đục ngầu, nhưng đáy mắt một tia khôn khéo cùng tham lam đủ để chứng minh ý tưởng của Đặng Di thành công. Cái này thần dữ của vai diễn chủ phải làm có thể thỏa mãn chính mình nhu cầu. Nhưng mà lệnh Đặng Di khóc cười không phải là, kia thần dữ của vai diễn chủ vào không phải thành phố lớn, mà là bên cạnh Tào Thị. Này Đặng Di cảm giác không rõ lai lịch năng lực tăng trưởng rất nhiều. Thần dữ của làm sao có thể cùng Tào Thị dính líu quan hệ đây? Thần dữ của vào Tào Thị sau, bên trong đinh đinh đương đương chuyển tới lọ sảnh tiếng va chạm. Bên trong còn có phòng lương vai diễn chủ cùng tên lường gạt vai diễn chủ nhục mạ âm thanh. Chờ Đặng Di thấy rõ lúc, thần dữ của vai diễn chủ lại đi ra, hắn lại đem phòng lương vai diễn chủ, tên lường gạt vai diễn chủ công cụ cho kéo vào trong lòng ngực của mình. Sắc mặt của Đặng Di cổ quái, là như vậy cái thủ tại ạ? Chương 170, ba mặt mệnh chương 170, ba mặt mệnh còn lại vai diễn chủ đồ vật đến thần dữ của trong tay sau, bị hắn dùng một tấm vải thỉnh thoảng lau chùi hai cái, dần dần, những vật kia mặt ngoài bắt đầu nổi lên nhiều chút bạc quang. Đặng Di thấy một màn như vậy không khỏi mắt sáng rực lên. Hắn khống chế thần dữ của vai diễn chủ tướng đồ vật trả lại cho phòng lương vai diễn chủ, phát hiện phòng lương vai diễn chủ nắm bị đã lau tính toán lại để cho Tào Thị năng lực tăng lên chút. Nếu là cũng theo như loại biện pháp này đến, ở vai diễn chủ số lượng không thay đổi dưới tình huống, khởi không phải dựa hết vào thần dữ của một người là có thể tăng lên sở hữu vai diễn chủ. Đặng Di lại nhìn một cái thần dữ của vai diễn chủ, không khỏi ngây mẩn. Thần dữ của nằm trên đất khóc ròng ròng đến, giống như có người đoạt hắn bảo bối như thế. Loại trạng thái này đừng nói để cho hắn tiếp tục đi lau tính toán hoặc là khắc dụng cụ rồi, chỉ là để cho hắn bình thường hoạt động đều khó khăn. Đặng Di thở dài, nhìn dáng dấp thần dữ của vai diễn chủ cũng có rất lớn chỗ thiếu hụt. Đặng Di để cho bộ phận vai diễn chủ tướng tay đồ vật bên trong đặt tới rồi thần dữ của trước mặt, nó rồi mới từ mới vừa rồi trong trạng thái đi ra ngoài. Chỉ cần có bảo bối, nó thì sẽ khôi phục tự nhiên. Từ nay về sau từ thần dữ của trong tay gãi đi bảo bối còn phải ở cực kỳ trọng yếu thời điểm làm mới được, nếu không này thủ tài rất nhanh thì nô không muốn núp đích. Thần dữ của vai diễn chủ chỉ là một nhạc đệm, thành phố lớn nơi đó rõ ràng có chút không đầy được rồi, Đặng Di liền chuẩn bị đi trước phường thị nơi đó bổ sung điểm bề mệnh. Ra đến thầy giáo trước phủ đệ, Đặng Di lại cảm giác được đi một tí người nhìn chăm chú. Lúc này hắn dùng hai mặt tam đao đổi thành mặt nạ lỗ, ở túi đầu lúc trong mắt nhiều chút lạnh ý ba cái đạo mạch đệ tử ở Đặng Di sau khi rời đi tụ với nhau. Nô Đức bắn mắt, vẻ mặt tương đối khẩn trương, nơi này ta nhớ phải là tập mạch từ thầy giáo phủ đệ, tiểu tử kia bối cảnh thì ra là như vậy lại. Ta thối lui ra, các ngươi nếu muốn tiếp tục trộm người kia, các ngươi hay đi đi. Hắn còn không có sống đủ. Trộm một cái cùng thầy giáo có liên quan nhân vật, Nô Đức còn không có sống đủ. Trần Thất Chỉ cũng do dự, mặc dù hắn cho Phú Mạch tiến cống rồi, nhưng chọc giận tập mạch, vị kia thật sẽ ra mặt sở hữu chính mình nha. Chờ chút, lại vừa là tập mạch. À, Trần Thất Chỉ lên quyền, thở dài, ta cũng thối lui ra. Hoàng Tam Nhi vừa thấy hai người đều lui ra, không khỏi nóng nảy, nói xong rồi phối hợp với nhau, chính mình chỉ giỏi hỏi do người khác lai lịch, không có Trần Thất Chỉ ăn trộm mệnh thuật cùng Ngô Đức Thiện sau thủ đoạn, quan dựa vào bản thân một người thế nào có thể giải quyết người kia. Trần Thất Chỉ thấy cái này đồng mạch đệ tử rất không cam tâm, khuyên nhủ, chớ bị một cái mệnh cách thất thủ, người ta như vậy nếu như thua, chỉ sợ liền đi Nhung Châu cơ hội cũng không có. Hoàng Tam Nhi tức giận quá sẽ chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn là xung động không giả, nhưng không thể không suy nghĩ, hồi lâu sau cuối cùng cũng quyết định buông tha ban đầu kế hoạch. Đặng Di ở trong phường thị vòng vo một vòng sau phát hiện những thứ kia đạo mạch đệ tử chưa cùng đến chính mình, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Bắt không tới đạo mạch đệ tử có thể cũng không có biện pháp hướng đạo mạch tác chỗ tốt hơn rồi. Hắn ngược lại là có thể dùng oan gia ngõ hẹp hoặc là năng lực khác đi dẫn đạo mạch đệ tử ra tay, nhưng sự tình kết thúc sau đạo mạch là có năng lực tra được. Nếu như không phải đạo mạch đệ tử chủ động ăn trộm bị bắt, đạo mạch đại tu ra tay với người, người khác cũng không tiện nói cái gì. Đặng Di đem trên người còn thừa lại mệnh tiền tất cả đều đập vào bể mệnh bên trên, liên tiếp quét nhiều cái cấp thấp cửa hàng bể mệnh hàng tích trữ, cho đến mệnh tiền cũng tốn hết hắn mới rời khỏi phường thị. Vãn thành phố bắt đầu không gián đoạn chế tạo nổi lên vai diễn chủ. Mỗi sinh ra một cái thương nhân vai diễn chủ hoặc là người bán hàng dòng vai diễn chủ, Đặng Di sẽ đem vùi đầu vào đợi đẩy pháp đại bên trong thành phố đi. Trong quá trình này Đặng Di rõ ràng cảm giác cái loại này tối tâm cảm giảm nhẹ đi nhiều. Nhưng Đặng Di muốn không chỉ là này một chút hiệu quả. Hắn luôn cảm thấy rêu giao pháp tu đổi quan hệ đến tự thân nội tình, dùng một môn rêu giao pháp tu đổi ra lửa biện pháp lại đi cùng nguyên bản tiến hành kết hợp, như vậy lấy được pháp môn có thể tốt hơn chỗ nào? Không đủ, chưa đủ. Đặng Di tâm tư động một cái, đem trên người nắm giữ mục đích phân mệnh pháp cũng ném vào. Sở dĩ đem pháp này ném vào đi, là bởi vì trong đó đối với mệnh cách chia nhỏ pháp lý tương đối đặc biệt, cùng cựu cụ tam phân cắt mệnh điển pháp lý có chút tương tự. Và lại thời giáo miêu tả mệnh mong đợi cũng có chút tương tự mục đích, Đặng Di càng nghĩ càng thấy được hai người có thể dính líu quan hệ. Không bằng tụ tập hai người sở trường, nhìn xem có thể hay không đem cất giữ cựu cụ tam thành phố năng lực đồng thời luyện ra tương tự mục đích chướng như thế mong đợi tới. Có thể nhiều một loại pháp môn dung nhập vào, thành phố lớn liền cần càng nhiều vai diễn chủ thôi toán tân pháp môn. Trên người Đặng Di mệnh tiền đã xài hết rồi. Vai diễn chủ vật này quá mức phí tiền. Bất quá hắn còn có một môn tiền thu. Đặng Di ra phường thị trực tiếp liền gậy đi học phủ. Cái kia bốn bản mệnh thư bị người mượn xem để dành tới bây giờ công tích cũng không ít rồi, mới vừa dễ dàng toàn bộ đổi thành với thương nhân có liên quan bệ mệnh. Trên lý thuyết bây giờ Đặng Di có thể đi đánh giá giảng bài vị rồi, bất quá hắn bây giờ tâm tư không ở trên mặt này. Sửa đổi rêu giao pháp mới là bây giờ hắn rất muốn làm. Đặng Di đã tìm đến đổi bảo nơi, đem chính mình đến thư lệnh trung tiểu công toàn bộ xài hết, lại thêm đại khái 80 tới mai bệ mệnh. Cũng may hắn cần những thứ này phàm mệnh nguồn rộng rãi, phố phường học phái lại cùng phàm tục liên hệ mật thiết, cho nên cũng không thiếu. Đều là nhiều chút bệ mệnh, dù tiểu công đổi lấy số lượng còn không ít. Đương nhiên rồi, những thứ này bệ mệnh đối thành phố lớn cần vai diễn chủ số lượng mà nói hoàn toàn là như muối bỏ biển. Đặng Di cắn răng một cái, tiểu tại này đem trên người không cần tốt số cùng quý mệnh đều tại nơi này học phụ đổi thành bệ mệnh. Phụ trách quản lý đổi bảo sửa chữa có chút kinh ngạc, tiểu tử này tài sản cũng không giống như sơ nhập giải mệnh cảnh a, mặc dù hắn tò mò Đặng Di mua nhiều như vậy bệ mệnh mục đích, nhưng không có mở miệng hỏi tới. Đặng Di mang theo chính mình cuối cùng ra tài đổi lấy bệ mệnh rời đi học phụ. Văn thành phố chính giữa trở nên so với trước kia còn phải náo nhiệt. Vai diễn chủ tạo thành đại biểu từng cuộc một vai diễn màn, rất nhiều không tham dự tạo thị cùng thành phố lớn nhiệm vụ vai diễn chủ nghỉ chân ở chỗ này thưởng thức những thứ kia vai diễn màn. Mỗi người cả đời đều là xuất sắc. Bọn họ đang nhìn người khác đồng thời tại sao nên không phải đang nhìn chính mình đã qua. Đặng Di trong tay bể mệnh đều dùng hết sau, thành phố lớn bên trong tập trung đại khái 200 số thương nhân loại hình vai diễn chủ. Nhiều như vậy vai diễn chủ đồng loạt xuất lực, thôi toán hướng đi mới quá trình lại trở nên lưu loát. Đặng Di hướng từ phụ đi tới trên đường. Thành phố lớn trung vai diễn chủ cuối cùng cũng kết hợp ba loại pháp môn đẩy diễn xuất rồi thích hợp bản thân cựu cụ tam thành phố pháp sau tiếp theo con đường. Một đạo bóng người xuất hiện ở cựu cụ tam trên chợ phương, quan sát cái này điện cơ nơi. Đặng Di nhìn về phía người kia ảnh lúc, có loại ý thức có thể đầu nhập trong đó cảm giác. Hán tâm niệm vừa động, bộ phận ý thức không có vào trong đó, nhất thời trước mắt xuất hiện ngựa xe như nước cảnh tượng. Này rõ ràng là cựu cụ tam trong thành phố hình ảnh. Đặng Di chuyển động đầu, mặt bên vẫn còn có một khuôn mặt. Không, nói xác thực là một cái sọ đầu trên có tam cái khuôn mặt. Nhìn kỹ, ba tấm mặt có chút vi diệu khác biệt. Môn cái chán không có cùng mệnh văn lòng lánh, tựa hồ phân biệt tương ứng ba cái trợ. Mỗi chuyển động đến gương mặt lúc, đem tương ứng trợ năng lực sẽ tăng phúc đến lớn nhất, còn lại trợ lực lượng là sẽ yếu bất đến hạ thấp nhất. Này rõ ràng cho thấy giữ nguyên rêu giao pháp trung tâm đặc điểm. Như vậy một tôn bóng mở chính là cái gọi là mệnh mong đợi rồi hả? Bất quá còn có cựu cú năng lực, Đặng Di tiếp tục nghiên cứu vị này mệnh mong đợi. Tam mặt mệnh mong đợi túi người hướng cựu cú hút một cái, lũ lũ vàng hồng hơi thở không vào nó miệng mũi. Đặng Di cảm giác được, đó là cựu cụ toàn bộ năng lực, nhưng mạng này mong đợi hút đi cựu cụ năng lực là muốn làm gì nha? Sau đó một màn lệnh Đặng Di trận to mắt tỉnh. Vị này mệnh mong đợi tam cái khuôn mặt nơi mi tâm mỗi người nhiều một đạo mệnh ngân, nó tựa hồ là đem cựu cụ năng lực nhất luyện thành ba đạo, đem ba đạo năng lực cố định ở tam thành phố tương ứng trên gương mặt. Còn lại năng lực hẳn là coi thành chất dinh dưỡng kín đáo đưa cho ba người kia năng lực. Thành phố lớn tương ứng là đệ nhất củ phân bên trong đáy vàng, tạo thị tương ứng là thứ ba củ thọ không có ba hang, văn thành phố là tương ứng là thứ sáu củ cầm thú biến đạt. Giờ phút này Đặng Di lại cảm giác cụ cùng thành phố giữa năng lực chân chính bị đả thông rồi. Dĩ vãng cựu cụ năng lực không cách nào tác dụng ở tam trên chợ. Bây giờ không giống nhau, ba loại đường phố cụ năng lực hoàn toàn cùng tam thành phố tiếp nối đường dây. Chương 171, ngao đầu pháp chương 171, ngao đầu pháp loại cảm giác này hoàn toàn là không giống nhau. Thành phố lớn có thể ở suy diễn nội dung bên trên phân bên trong đái vàng tạo thị không rõ lai lịch trồng rồi thỏ khôn có ba hang vãn thành phố vai diễn chủ cầm thú biến gạt trở thành dị loại, tình huống như vậy quả thực ra Đặng Di dự liệu. Quả nhiên như sư tổ từng nói, vậy mong đợi năng lực thập phần huyền diệu. Bất quá mục đích chướng phân mệnh pháp trong quá trình này nổi lên cái gì dạng hiệu quả? Ba mặt mệnh mong đợi quay tới tương ứng thành phố lớn gương mặt đó, nó cho Đặng Di ý thức chuyển đi đi một tí tin tức. Đặng Di lúc này mới biết rồi mục đích phân mệnh phạt điểm thể hiện đến nơi nào. Mệnh mong đợi tam cái khuôn mặt chính là phân mệnh được, vốn là hẳn chỉ có một khuôn mặt, vừa bạn tương ứng bên trên rêu giao pháp cất giữ một loại năng lực tình huống. Bây giờ phân mặt thành tam, liền đem tam thành phố năng lực cũng giữ lại. Mục đích chướng bộ phận đặc sắc thì tại mệnh mong đợi bên trên tồn lưu nhìn. Nó trừng mắt nhìn, sau đó xuất hiện ở Đặng Di phía sau. Độc đầu ba mặt mệnh mong đợi phảng như một tôn cổ xưa tồn tại đứng ở Đặng Di phía sau, chung quanh hơi thở phảng phất cũng trở nên ngưng trệ. Đặng Di tâm niệm vừa động, kia mệnh mong đợi đưa tay ra, đúng là trong tay hắn ngưng ra một đoàn xích hồng hỏa diễm cùng một đoàn hoàng hôn chi phong. Mạng này mong đợi có thể sử dụng Đặng Di mệnh thuật, hơn nữa có thể mang mệnh thuật đẳng cấp tăng lên một cái tầng thứ. Cũng nói đúng là, vốn là chính là tiểu thuật gió thổi lửa cháy lúc này có đại thuật uy lực. Đặng Di bản thân thi triển là hay lại là tiểu thuật uy lực. Mạng này mong đợi sẽ cùng với một cái phóng to mệnh thuật uy năng mệnh bảo, vẫn có thể lớn lên cái loại này. Bất quá mạng này mong đợi cường thuộc về mạnh, nhưng xuất hiện ở ngoại lúc tiêu hao mệnh nguyên vận tốc sẽ kịch liệt tăng nhanh, Đặng Di trước mắt nhiều lắm là có thể chống đỡ nó bên ngoài xuất hiện tam hơi thở. Ba mặt mệnh mong đợi ở bên trong nắm giữ cụ thành phố năng lực, bên ngoài là tăng phúc mệnh thuật ý lực, chỉ là những thứ này liền không phụ lòng Đặng Di những thứ kia ném bảo. Thành phố lớn đẩy diễn xuất pháp môn tên là ngao đầu pháp. Đặng Di nhìn mệnh trong cung ba mặt mệnh mong đợi, trên mặt lộ ra nụ cười, không bằng gọi là ngao đại đi. Rêu giao pháp, lừa bị pháp, mục đích chướng phân mệnh pháp ba người thống hợp mà thành này ngao đầu pháp cũng không phải là chân chính ngao đầu, mà là lấy đỗ trạng nguyên ý ngao mong đợi mỗi tấm mặt chuyển động, đem tương ứng năng lực liền sẽ tự động tăng lên tới mạnh nhất. Này không phải đỗ trạng nguyên lại vừa là cái gì? Và lại ngao đầu bản thân là có thể chuyển động, mạng này mong đợi mặt cũng có thể chuyển động, vừa bạn tương ứng. Đặng Di tinh tế cảm giác kia ngao mong đợi, phát hiện nó tựa hồ còn có thể chứa càng nhiều đồ. Xem ra sau này có thể ở nơi này ngao đầu pháp bên trên tiếp tục thâm canh. Nếu có thể cùng tiểu nhân kết hợp chung một chỗ thì tốt rồi. Đặng Di nghĩ tới đây, nhất thời nhìn về phía bốn cái chủ mệnh mạch, ngao mong đợi lại không có theo Đặng Di tâm ý đi đối chủ mệnh mạch động tác. Đặng Di lắc đầu một cái, xem ra không phải đơn giản như vậy. Ngao mong đợi chỉ là ngao đầu pháp đồ vật biểu trưng, chân chính ngao đầu pháp giống như cựu cụ tam thành phố pháp cùng mệnh kênh pháp giống nhau là có thể thực tế tu luyện. Nó cần dùng quy ngao giống như mệnh cách làm tế tài khiến cho mệnh cách uy năng tăng lên, thẳng đến tăng lên tới loại này mệnh cách chính giữa ngao đầu vị trí, cùng một cái mệnh cách ngao đầu tầng thứ. Này không chính là hùng mệnh nha. Đặng Di trong mắt tràn đầy khiếp sợ. này pháp môn đó là chính mình ý chí kết hợp thành phố lớn suy diễn chiếm được, chẳng lẽ thật đúng là có thể làm được để cho mệnh cách biến thành hùng mệnh hay sao? Thí, Đặng Di nhất thời không phân rõ đến tột cùng là chính mình hoặc rồi, hay lại là sự thật như thế. Trong tay hắn ngược lại là có một cái một chữ độc nhất quy mệnh, dự đoán làm tế tài có thể để cho mục tiêu mệnh cách một bước leo lên ngao đầu vị. Nhưng hắn không nỡ dùng. Trong tay vừa không có phổ thông quy ngao giống như mệnh cách, Đặng Di liền buông tha ý định này. Chợt ánh mắt của hắn nhìn về phía tiên ban mệnh cách. Đẩy ra ngao đầu pháp thật là chính mình ý chí thật sự nhiễu nha. Muốn biết rõ đem mệnh cách thăng làm hùng mệnh, hư hư thực thực lớn nhất người được lợi nhưng là đứng hàng tiên ban nột. Đặng Di đè xuống ở ngao đầu pháp bên trên tiếp tục nghiên cứu hạ ý tưởng của đi. Pháp này muốn nha đem gắt xó, muốn nha từ bỏ. Mệnh mong đợi đã thành, sửa lại pháp môn phòng trừng cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Đặng Di buông tha pháp môn này cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Pháp này cũng không phải tự thân bất hủ thể hiện. Chân chính hiến pháp là do mệnh thuật, bản mệnh, bất hủ đặc tính vân vân kết hợp sinh ra. Ngao đầu pháp chỉ là ở cựu cụ tam thành phố pháp bên trên dành riêng với Đặng Di một người sau kế, bản chất chính là chạy tăng lên cụ thành phố năng lực bây giờ đi bị đổi đến nỗi ngay cả mệnh cách cũng có thể tăng lên, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng theo Đặng Di cũng không phải là không thể bỏ qua. Càng đại khả năng là mình sẽ mượn trong đó pháp lý đi thúc đẩy tân pháp môn tạo thành. Đặng Di trong tay tạm thời không vậy thì nhiều pháp môn có thể tham khảo cải tiến, cho nên trước mắt ngao đầu pháp nhất định phải ăn không ngồi chờ. Thiếu niên không để lại dấu vết đem tầm mắt từ tiên ban mệnh cách bên trên thu hồi, bước nhanh hơn trở lại thầy giáo phủ đệ. Từ phủ quản gia cho Đặng Di đưa tới nhiều chút thức ăn, Đặng Di cảm ơn sau ăn một chút, còn lại chưa ăn xong đều rót vào động nguyên bên trong. Bây giờ động nguyên tiến vào cách thức không cái gì biến hóa, Đặng Di có thể thấy bên trong bảy cái tiểu nhân bộ tộc tình huống. Mệnh yêu bồi dưỡng đã sớm giao cho tiểu người thủ lĩnh nguyên nhất là sinh sản bảo dược nhiều nhất quả cầu lông hoa đoàn cẩm, bây giờ nó bị dưỡng rất khá, mỗi ngày đều có nguyên chiếu cố nó tâm tình, vì vậy nở hoa sản xuất, mật phẩm chất cũng tăng lên không ít. Đặng Di đổ vào cơm nước từ động nguyên phía trên bay xuống, bị thượng diện mấy tầng tiểu nhân dùng lưới cho ôm. Điểm này cơm nước tạm thời là cho tiểu nhân cải thiện một chút cơm nước. Bây giờ chúng ăn đều là bình đài ruộng đất bên trên trồng ra ra lúa, mùi vị không tính là quá tốt. Phía dưới mở ra mấy cái bảo dược tầng còn không có ổn định sản xuất, tiểu nhân công thức nấu ăn chúng tạm thời không có gia nhập bảo dược. Dựa hết vào hình mật không phải kế hoạch lâu dài, lúc này Đặng Di rảnh rỗi, cũng phải suy nghĩ bồi dưỡng tiểu nhân tộc bầy rồi. Một ít mới sinh ra tiểu nhân cũng phải dùng bản mệnh khống chế được, tránh cho ngày nào ở bên trong này sinh ra không chịu quản thúc tiểu nhân dị tộc tới. Lệ Bùn quan phụ trách ghi danh mỗi một bộ tộc dân cư cùng sinh lão bệnh tử tình huống, bây giờ số lượng vẫn không tính là đại, đợi tiểu nhân số lượng không có cách nào đo lường lúc, chỉ là Bùn quan thống kê sẽ không quá đủ rồi. Động nguyên đến lúc đó ít nhất cũng phải giống như đã từng lông xám động phủ như vậy ở bên trong bày tương ứng quy tắc, lợi như vậy mới có thể làm được không ra sơ suất. Đặng Di ra tay đem một ít tân sinh tiểu nhân khống chế sau đó vây tay giải xuống một mảnh cỏ rác. Kia phiến cỏ rác là do mệnh thuật hiện hóa thành, chính là dùng nhất giá bán công khai giải được. Mệnh thuật danh tự vẫn là ban đầu mệnh cách tên. Những thứ kia cỏ rác đóng vào tiểu nhân quần áo phía sau, phía trên lại chậm rãi hiện ra giá cả. Tiết giá bán công khai như Đặng Di suy nghĩ chính là công phạt mệnh thuật, chỉ cần bỏ ra thảo ngọn bên trên nhất giá ngang hàng mệnh tiền, Đặng Di liền có thể giết đối phương. Dù là đối phương ngăn cản, nhưng không có cách nào ngăn lại Đặng Di bỏ ra mệnh tiền, cánh mạng sẽ hoàn toàn không có. Cho tới cái gì thực lực có thể tránh thoát chiêu này, trước mắt còn khó nói. Đặng Di không có trải qua thí nghiệm, cho nên không có vũ đoạn địa có kết luận. Lúc này hắn chỉ lợi dụng đâm vào ngọn lý lẽ, dùng nửa đoạn trước mệnh thuật tới phán xét bên dưới tiểu giá người. Tiểu nhân càng nhiều, Đặng Di có lúc cũng không có phương tiện lần lượt hỏi qua đi. Vẫn là như vậy phương pháp tương đối dễ dàng. Giống như ngu, lệ như vậy hùng mệnh thủ lĩnh, tiết giá đại khái là 4-500 cực phẩm mệnh tiền khoảng đó. Rộng rãi hơi chút thiếu chút nữa, cũng có 200 cực phẩm mệnh tiền tiết giá. Đến nguyên cái này phổ thông tiểu người thủ lĩnh, giá cả liền rơi vào rồi 50 trung phẩm mệnh tiền. Bất quá những thứ này tiết giá cũng có thể nhìn ra, Đặng Di nếu muốn dùng tiết giá bán công khai giết địch, cũng không đủ tài sản chỉ có thể dương mắt nhìn. Đặng Di vì vậy đem này mệnh thuật coi thành dò xét bên dưới tiểu tiềm lực của con người thủ đoạn. Thậm chí cũng có thể dùng đến trên người mệnh yêu, giá trị cao giữ lại nốt, thấp liền xử lý xong. Nay đảo qua coi, thật đúng là để cho Đặng Di phát hiện một cái tiết giá cao hạt giống tốt. Chương 172, là một lần đạo tặc tổ tông chương 172, là một lần đạo tặc tổ tông ở nghe thấy trong bộ tộc có một cái tân sinh không lâu tiểu nhân, tiết giá nhưng chỉ so với rộng rãi thiếu chút nữa. Muốn bây giờ biết rõ rộng rãi nhưng là nắm giữ rộng rãi mục đích tôn mệnh cách, nội tình đã cùng ra trạch thần, thần báo bên thai không phân cao thấp. Đặng Di gọi tên tiểu nhân kia, nhét vào hùng mệnh khống chế hạ sau biết được nó thiên sinh mệnh vạch tên là Lý Trùng. Này mệnh cách có chút ly kỳ, cũng không biết có thể dùng để làm gì nha. Đặng Di chuyên vì đem dành ra nhánh mệnh mạch làm chủ mệnh mạch. Bây giờ chủ mệnh mạch đã không giới hạn với ban đầu kia một cái. Hai cái mục đích chướng, giữa mệnh yêu nguyên, bản mệnh là Lý Trùng tiểu nhân tông. Những thứ này đều bị Đặng Di nhét vào chủ mệnh mạch phạm vi. Một thành chủ mệnh mạch, Đặng Di liền cảm nhận được Lý Trùng mệnh cách đặc biệt, nó tựa hồ có thể để cho tông sinh hoạt tại nhân tộc một lý bên trong, chuyên dựa vào gặm ăn một lý mà sống. Không trách tên tiểu nhân này từ sinh ra sau đem như vậy gầy yếu, nguyên lai là thức ăn không đúng. Đặng Di liền ủy thác từ phủ quản gia sai khiến trong phủ người làm góp nhặt nhiều chút cũ một lý, sau đó ném vào động nguyên bên trong làm tông thức ăn. Điều này cũng làm cho Đặng Di ý thức được, càng đi sau càng nhiều tiểu nhân khả năng công thức nấu ăn cũng không giống nhau, động nguyên bên trong còn phải chế tạo nhiều môi trường sinh thái mới được. Trước mắt chỉ có một vây quanh hình trùng cùng quả cầu lông mệnh yêu hệ thống, còn lại linh linh tản tán, chỉ có thể coi là phổ thông quyền dưỡng, ngoại trừ cung cấp chút khí vận gạch đất cũng chưa có cái gì chỗ đặc thù rồi. động nguyên không gian nếu là không lợi dụng, coi là thật liền bạo của trời rồi. Nhất là bây giờ phân văn không dư thừa, Đặng Di cả người cảm giác không được tự nhiên. Không có tiền, Lục Vương mới biết tiền chỗ tốt Đặng Di ở từ thầy giáo trong phủ nghỉ ngơi rồi 2 tháng sau, cuối cùng cũng đến lúc sư phụ nơi đó sắp xếp. Khương Hạc không có chạy về, thay vào đó là nhị sư bá tam sư bá đệ tử tới. Trần Nhĩ, Cố phủ. Mày dầm lãng mục đích Trần Nhĩ hướng Đặng Di chắp tay nói, "Đặng sư đệ, Khương sư bá ngồi trấn thành trì nhiều lần gặp dị tộc xâm chiếm, bây giờ đặng không ra thời gian, liền có ta cùng phụ muội tới đón ngươi đi Nhung Châu, ngươi xem coi thế nào?" Cố phủ gật đầu liên tục, đoạn đường này có thể gọi bọn hắn tốt đuổi a, ngay từ lúc hơn mấy tháng trước Khương sư bá liền hiểu Đặng Di sư đệ bước chân vào giải mệnh cảnh, tựa hồ là sư bá không có kết quả khả năng. Trần Nhĩ hai người từ Nhung Châu tới tốn suốt 2 tháng có dư, trên đường chuyện vật đa dạng phong phú, nếu không đã sớm đuổi về. Đặng Di nghe Trần Nhĩ miêu tả sau, đại khái biết sư phụ bây giờ tình trạng. Nhìn sư phụ nơi đó không phải rất thái bình ổn. Đặng Di chắp tay cười nói, "Vậy thì làm phiền sư huynh cùng sư tỷ." Trần Nhĩ cười một tiếng, chợt nghĩ đến điều gì nha, từ trong sân đậu trên người tọa kỵ lấy xuống một cái miếng vải đen che kín cái lồng. "Sư đệ, ta cùng phụ muội ở trên đường gặp phải một bọn dị tộc tiểu nhân, vốn là muốn giết chết, nhưng nghĩ tới sư đệ có thể ngự sử tiểu nhân, chúng ta liền đem tiểu nhân kia bộ tộc đều mang về." Cố phủ công nhìn con mắt, che miệng nở nụ cười. Đặng Di chỉ cảm thấy cô sư tỷ cười không giải thích được, nhưng khi nhìn đến trong lồng mặt mũi xinh đẹp giống cái tiểu nhân lúc, đại khái biết sư tỷ cười nguyên nhân. Kia giống cái tiểu nhân chính cặp mắt sáng lên nhìn một chút Trần Nhĩ, tựa hồ là đối với hắn thập phần cảm mến. Nhưng Trần Nhĩ đối dị tộc không có hứng thú chút nào, hắn đem cái lồng đưa tới trước mặt Đặng Di, tỏ ý đặng sư đệ nhận lấy. Đặng Di hơi cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị sư minh này trả lại cho mình mang theo lễ ra mắt. Hắn hơi suy tư, ngay sau đó không có từ chối, đem kia lồng tiểu nhân thu xuống dưới. "Sư minh, sư tỷ, chúng ta khi nào lên đường?" "Lại xuất phát trước, ta phải trước bái biệt hai vị sư tổ." Đặng Di nhìn về phía trong phòng. Trần Nhĩ đang muốn mở miệng, lại nghe trong phòng truyền đến từ thầy giáo tiếng ho khan. "Hôm nay các ngươi thì xuất phát đi, ta tùy các ngươi phiền thầy giáo phải đi Thập Vạn Đại Sơn trung tìm nhiều chút bảo dược chữa thương. Thử đi Nhung Châu, nhớ lấy không thể quá đáng ló đầu, nếu như bị dị tộc đại năng dõi theo, như có cơ hội phải đi tìm gần đây nhân tộc đại có thể cứu mạng, mặt mũi vật này nhất là không được." Ta người tuổi trẻ trong chiều phòng chắp tay bài nói, "Đúng sư tổ." Từ thầy giáo cũng như vậy nói, Đặng Di ba người cũng không có lưu lại. Bất quá suy xét đến Trần Nhĩ cùng Cố phụ tàu xe bất bả, Đặng Di lấy 1/3 mình mật dự trữ, dùng đưa cho bọn hắn khôi phục mệnh nguyên cùng mệt mỏi. Trần Nhĩ cùng Cố phụ bắt được kia hoàng hoa lang cùng nát hoa đào hai loại hỗn hợp hình mật lúc đến thử một miếng. Bọn họ cảm giác đi đường tiêu hao một ít mệnh nguyên lại rất nhanh thêm sinh ra một phần nhỏ, mặc dù không nhiều, nhưng điều này đại biểu ý nghĩa lại bất đồng. Cho dù là chậm chạp điểm Cố phụ đều đã nghĩ đến vật này có thể dùng làm đấu chiến lúc khôi phục mệnh nguyên. Khôi phục mệnh nguyên bảo dược ở Qua Châu khả năng giá cả tương đối bình thường, nhưng ở đấu chiến thường xuyên phát sinh Nhung Châu đó cũng không giống nhau. "Sư đệ, vật này chất quý, Trần Nhĩ muốn đem hình mật đẩy trả lại cho Đặng Di, lại bị Đặng Di ngăn lại. Sư minh cũng không thay ta bắt một đám tiểu nhân dị tộc nhà, ta đây nhiều chút mệnh tài đều là mình bồi dưỡng, sư minh chớ muốn từ chối." Đặng Di chỉ cần bắt nữa đến nát hoa đảo, hoàng hoa lang mệnh yêu, loại này hỗn hợp hình mật còn có thể sinh sản, vì vậy hắn đưa ra 1/3 cũng không cảm thấy đáng tiếc. Mấu chốt trước mặt hai vị này tặng quà rất không bình thường. Mới vừa Đặng Di ở bắt được cái lồng lúc, đã dùng hùng mệnh năng lực chấn áp cái kia giống cái tiểu nhân. Tên tiểu nhân kia thủ lĩnh mệnh cách đúng là cái hùng mệnh, lại một cái trời sinh hùng mệnh. Đây đối với Đặng Di mà nói giá trị cũng không nhỏ. Cố phù nhìn phải nhìn trái, nhìn thấy Đặng Di không có tọa kỵ, mở miệng nói, "Sư đệ, ta mua tới cho ngươi đầu tọa kỵ đi, thử đi Nhung Châu đường xa không ngắn, không có tọa kỵ mà nói còn chưa thuận lợi." Đặng Di cảm ơn sư tỷ hảo ý, sau đó từ động nguyên trung gọi ra rồi chẳng lộng. Đầu này mệnh yêu bây giờ không cần thân như tay chân cũng có thể nghe theo Đặng Di ra lệnh, nó đi phía trước đạp mấy bước, ngồi xổm người xuống để cho Đặng Di nhảy đi lên. Cố phù thấy sư đệ đầu này mệnh yêu tọa kỵ, không khỏi trong mắt sáng lên. Nàng mặc dù tọa kỵ cũng là mệnh yêu, nhưng đó là Trần Nhị thuần phục, bây giờ thấy sư đệ cũng có thể thuần phục mệnh yêu, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cũng tốt, đi Nhung Châu trên đường cũng không phải là một mực thái bình, đặng sư đệ có như vậy một con tọa kỵ cũng có thể giữ được tính mạng. Dưới cái nhìn của nàng, Đặng Di mới có thể nhập giải mệnh cảnh không lâu, tích lũy mệnh nguyên mệnh thuật khả năng không nhiều, mình và Trần Nhị cần nhiều che chở điểm sư đệ mới được. Trần Nhị nhìn một cái trang lộc, ngay sau đó vỗ một cái dưới người Nhu Mao Bạch Sư, mang theo Cố phủ cùng Đặng Di hai người cùng rời đi sinh thành. Cố phủ dưới người là một con ô vân báo, da lông bóng loáng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm trang lộc, đầu này lộc nhất thời bị dọa sợ đến tốc độ chậm lại. Đặng Di trấn an một phen, hướng Trần Nhị hai người cười khổ nói, "Sư minh, sư tỷ, các ngươi kia tọa kỵ hung uy quá lớn, ta đây tọa kỵ nhát gan, nếu không các ngươi đi trước một đoạn, ta chỉ muốn đuổi theo là được." Trần Nhĩ vô đầu một cái, "Là ta không suy xét đến cái này. Sư đệ biện pháp này cũng được, ta cùng phụ muội đi trước Vân Cẩm dãy núi dưới chân thành chỉ chờ ngươi. Đến nơi đó muốn bay qua dãy núi, khi đó tốc độ nhanh chậm cũng không sao." Đặng Di nghe địa danh, liền gật đầu. Trong lòng của hắn toát ra thay đổi ý tưởng của tọa kỵ. Đường xá một khi dài đứng lên, này chàng lộc sẽ không đủ phân lượng. Có lẽ cũng phải tìm một hung một chút vật để cưỡi a, sư minh sư tỷ rời đi trước sau. Đặng Di quay đầu nhìn một chút tòa này đợi thời gian rất lâu thành trì, lòng tràn đầy cảm khái. Cũng chẳng biết lúc nào có thể trở về rồi. Trước khi đi, phải làm điểm có thể làm cho mình có thể dài lâu nhớ lại chuyện. Đặng Di liên tục thúc giục thanh phù mệnh cách, đứng ở ngoài thành cách đó không xa thu lấy lên vật vô chủ tới. Trên lý thuyết thanh phù có thể ảnh hưởng đến phạm vi cũng không lớn. Nhưng Đặng Di bây giờ kể bên người mệnh thuật đã xưa không bằng nay rồi. Vậy do lưới dài loạn phỉ giáp thành phỉ hào giờ phút này liền đợi ở tiểu nhân hùng mệnh cạnh, lấy pháp triển hình thức đi qua mệnh nguyên chính phát chỉ huy tác dụng. Này mệnh thuật có thể để cho Đặng Di nắm giữ một cái phỉ hào. Ở phỉ hào thêm vào hạng, Đặng Di liên quan hành vi có thể có được rất lớn tăng phúc. Cảnh như nói bây giờ, thanh phủ mệnh cách vốn là không có cách nào ảnh hưởng cả tòa sinh thành khu vực, hơn nữa có nhiều chỗ còn có rất nhiều mệnh trận bao phủ, nhất là đạo mạch chỗ ở, lâu năm tặc trộm đối với như thế nào phòng bị mình bị trộm có rất nhiều tâm đắc. Thanh phủ lại huyền bí, cũng không thể đối đạo mạch những thứ kia thứ nhì đại cảnh tàng bảo khố sinh ra ảnh hưởng. Nhưng vậy là không có còn lại thủ đoạn thêm vào tình huống. Hết lần này tới lần khác lúc này Đặng Di cho mình an phỉ hào là móc túi. Chương 173, pháp triển cấp 3 chương 173, pháp triển cấp 3 Đặng Di sử dụng thanh phủ cơ bản mỗi lần cũng chung, hơn nữa lấy được đồ vật phẩm chất cũng đều rất không tồi. Những thứ kia hút tới mệnh bảo to nhìn mấy lần cũng lưu quang tràn ra, Đặng Di đưa chúng nó cũng ném vào động nguyên bên trong, tránh cho thả ở trên tay chiếm chỗ. Mệnh trong cung ngao mong đợi đống nhiên chuyển động khuôn mặt, Tào Thị tương ứng gương mặt đó nhìn xuống phía dưới cựu cụ tam thành phố, há miệng ra, phía dưới Tào Thị trùng vai diễn chủ môn ngửa đầu ngắm hướng trời cao vị này tồn tại, các loại nỉ non từ Tào Thị trung truyền ra. Đặng Di lần này ăn cắp bị đạo mạch chú ý những thứ kia sửa chữa ở phát hiện mình tàng bảo khố trung bị lực lượng vô hình thu đi rồi bộ phận lúc, theo lực lượng kia tìm được ngọn nguồn, nhưng khi nhìn đến là Đặng Di lúc không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ là mặc cho Đặng Di thi triển rồi. Mà trung gian một ít tự mệnh cảnh mệnh tu là không phân rõ tình huống, còn muốn tôi toán đánh cắp chính mình bảo vật kẻ cầm đầu, kết quả ở ngao mong đợi trên người đụng bách. Tập mạch lấy cựu cụ tam thành phố khai ra mệnh mong đợi có thể không phải vậy thì dễ dàng đối phó. Đặng Di đợi đường này, phát hiện sinh trong thành lại không một người tìm chính mình phiền phải lúc, không khỏi lắc đầu một cái. Xem ra đạo mạch thật bị tập mạch đè phục rồi, cho dù là chính mình dẫm lên mặt mũi, vào lúc này cũng không có một hai cảnh sửa chữa xuất hiện. Hắn cũng không bởi vì ngao mong đợi có thể khống chế Tào Thị chặn hai cảnh sửa chữa dòng nó, bây giờ không có một cái sửa chữa đi ra, chỉ có thể nói rõ bọn họ là không muốn đắc tội tập mạch mấy vị kia. Hoặc có lẽ là, bọn họ phòng trừng cũng đang lợi dụng lần này cơ hội tới hòa hoãn một chút quan hệ. Đặng Di đoán được đạo mạch tầng này dự định sau thấy tốt thì lấy, không có không ngừng nghỉ địa đi thu lấy đạo mạch tăng vật. Hắn lôi chàng lộc dây cương, cười to lên hướng rời bỏ sinh thành phương hướng bước đi. Đạo mạch mấy cái sửa chữa đứng ở đầu tường, nhìn về phía Đặng Di đi xa bóng lưng không khỏi sinh ra một tia hâm mộ. Ta đạo mạch tại sao không có giống hắn như vậy đệ tử đâu? Học phái trung lưu truyền một câu nói vào lúc này xông lên đạo mạch đại tu trong lòng. Trong phố xá thứ tốt đều tại tập mạch a. Đặng Di bên chạy tới Vân Cầm dãy núi vừa kiểm điểm động nguyên trung chiến lợi phẩm. Móc túi thật không hổ là đạo tặc đỉnh phong phỉ hảo. Nếu như không có cái này phỉ hảo, Đặng Di nhiều lắm là từ giải mệnh cảnh, tự mệnh cảnh trong tay gãi ra một ít bà bối. Nhưng cộng thêm phỉ hảo cũng không giống nhau. Không ít hai cảnh sửa chữa đạo đi cái gì cũng bị Đặng Di thu tới. Bài trừ đồ vật phổ thông, Đặng Di lại từ bên trong phát hiện mấy thứ phẩm chất không tệ bà bối. Một viên không biết ngọn ngành mệnh loại, một món màu đen giáp dạ dày mệnh bảo, muốn theo như bản mệnh tầng thứ giữ lời, ít nhất cũng là tam tính bất hủ cấp xa cách tương ứng hẳn là đền mạng đại cảnh lúc đầu tiêu chuẩn. Đặng Di dùng mạng nguyên sơ bước đem luyện hóa sau mặc vào thân, có một món đồ như vậy giáp dạ dày mệnh bảo hộ thân, có thể phòng ngự không ít nguy hiểm. Bất quá hắn không nghĩ ra là, hướng loại này thứ nhì đại cảnh cũng có thể dùng mệnh bảo, thế nào liền bị đạo mạch người thả đến không sử dụng đây? Chẳng lẽ bọn họ cũng thích giống như tập mạch mệnh tu như thế, khắp phòng cũng đeo đầy gom đồ vật, thuận lợi tùy thời thưởng thức. Không hiểu thì không hiểu, đến trên tay mình vậy thì không suy nghĩ nhiều quá. Còn có một mai ly châu, hẳn là từ một cái long trùng trong cơ thể lấy ra. Cuối cùng một vật là để cho Đặng Di hơi nghi hoặc một chút, vật kia giống như là một chiếc đèn đồng ngọn đèn, chỉ bất quá cây đèn bên trong không có dầu cũng không có cây nến. Đặng Di chợt nhớ tới lần trước dùng thanh phù hút tới một cây nến đỏ, tâm dưới có nhiều chút ý tưởng. Kia nến đỏ không nhìn ra có cái gì chỗ đặc thù, nhưng cái này đèn đồng ngọn đèn hết lần này tới lần khác có thể bông xuống một cây nến, liền cũng không do Đặng Di không suy nghĩ nhiều. Động nguyên trung, mấy cái tiểu nhân leo đến cây đèn bên trên, đồng tâm hiệp lực đem nến đỏ đâm vào đến bên trong mặt. Một luồng ngọn lửa từ Đặng Di trên tay toát ra, ngay sau đó rơi vào kia đèn đồng ngọn đèn bên trong nến đỏ bên trên. Đặng Di nguyên tưởng rằng nến đỏ sẽ hướng chung quanh phát ra một thứ gì đó, ai biết rõ kia nến đỏ bầu trời hơi khói lại dãy rủa mở rộng, chậm rãi tạo thành một bức tranh. Đây là, Đặng Di nhìn chằm chằm hình ảnh kia, không tự chủ há miệng ra. Trong miệng hắn đúng là phát ra cùng trong hình như thế thanh âm. Giống. Hình ảnh kia chung là một cái không có đầu chỉ có thân thể dị thú, cùng lúc là mọc hai cây nhỏ bẻ cánh. Nhưng này phúc hậu cùng vô hại bề ngoài hạ, đúng là cất giấu cùng trời bên trên lôi vân chống đỡ được lực lượng. Kia dị thú trong bụng phát ra tiếng gầm nhỏ, đối mặt thiên lôi dựa thân cũng không có lùi bước. Kèm theo từng trận thiên lôi đánh rơi, kia dị thú dần dần trở nên hưng phấn. Mắt lại vừa là một tiếng, dị thú phóng lên cao, đem kia đẩy trời lôi vân cho sông đến tán loạn, cuối cùng biến mất ở rồi bầu trời chính giữa. Hình ảnh như vậy kết thúc, kia đến đỏ đốt cái sạch sẽ, nhưng Đặng Di trong ý thức lại tồn để lại kia một tiếng giống cùng một nào. Hai loại thanh âm kích động ở Đặng Di bên hai, lại vọng về tại ý thức ý nghĩ bên trong. Mệnh kênh trung thủy vén lên đầu sóng vô vào kênh trên bờ, tựa hồ cũng được kia dị thú thanh âm ảnh hưởng. Chờ Đặng Di ý thức bình phục sau, hắn phát hiện kim hồng thái tuế sản xuất bất hủ giới chất tốc độ lại lật một cái lần. Mà tiểu nhân bản mệnh thôn nạp càng nhiều bất hủ giới chất sau, toàn bộ trở nên sáng. Liên tục không ngừng mệnh chiếu sáng rượu đang giận thái pháp triển bên trên, đúng là khiến chúng nó sinh ra một tia như dòng nước trạng thái. Giải mệnh cảnh thực ra chính là vây quanh mệnh thuật tới. Mệnh thuật tương ứng pháp triển biến hóa tiểu là cân nhắc này cảnh giới tiêu chuẩn. Pháp triển như lưu vân, chính là giải mệnh lúc đầu. Trung kỳ pháp triển như nước đủ. Đến hậu kỳ, pháp triển là như trầm kim. Mà tự mệnh cảnh là bắt đầu đem trầm kim pháp triển đút cho bản mệnh. bản mệnh có thể ăn bao nhiêu, đều xem mệnh tu nuôi dưỡng. Những thứ kia đang mở mệnh cảnh số lớn phô trương mệnh nguyên cắt ra rất nhiều mệnh thuật, đến tự mệnh cảnh cũng không có biện pháp đem mệnh thuật toàn bộ đút cho bản mệnh. Vì vậy giải mệnh cảnh quý tinh không quý nhiều. Đương nhiên, nếu là có đủ nhiều mệnh nguyên, lại không lo lắng lãng phí mà nói, có thể nhiều làm một ít pháp triển đi ra, để cho bản mệnh chọn lựa luyện hóa. Đặng Di phát hiện mới vừa rồi kia dị thú hai tiếng gầm to có thể để cho Lưu Vân pháp triển lộ sắc ra một tia chọc thủy pháp triển đặc điểm tới. Nói đơn giản, chính là thanh âm ấy có thể tăng nhanh giải mệnh cảnh tốc độ tu luyện. Đặng Di nhìn một chút vô ích đèn đồng ngọn đèn, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Hắn cả kia mệnh yêu là cái gì cũng không biết rõ, cũng không biết đến đỏ là như thế nào làm thành. Cơ hồ là đần độn đủ mê lại đụng phải như vậy một cọc cơ duyên. Rất nhanh thì Đặng Di điều chỉnh xong tâm tính, không biết liền không biết đi, tạm thời là một lần nhỏ bé may mắn. Cho tới hỏi dò đến đỏ chế pháp hoặc là dị thú nguồn gốc, Đặng Di ép căn bản không hề động cái ý niệm này. Muốn cho hắn đi hao phí thọ nguyên đổi thính báo thần sứ dùng số lần. Ha ha. Ánh mắt của Đặng Di từ tiên ban bên trên qua, nội tâm dần dần sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu là một ngày nào đó có khả năng đem tiên mệnh biết, nó hết thảy có thể đem đều được mình. Nhưng mà này cũng chỉ có thể tưởng tượng, Đặng Di thử qua cởi đứng hàng tiên ban đáng tiếc thất bại. Bất quá Đặng Di cũng không buông tha, một ngày nào đó hắn sẽ tìm được biện pháp đem này tiên mệnh chân chính nạp cho mình dùng. Đặng Di sắp xếp ngu vào hang nguyên đem những được đó tới bảo bối làm sơ sửa sang lại, đợi có cơ hội đi nơi nào nhìn một chút có thể đổi thành mệnh tiền hoặc là chính mình cần tài nguyên. Nhắc tới Đặng Di đều có điểm hâm mộ đạo mạch rồi, quả nhiên phố phường học phái bên trong đạo mạch là giàu nhất, cho dù là phú mạch cũng không đến nó a. Nếu không phải đạo loại này mệnh thuật không quá thích hợp tiểu nhân mà nói, Đặng Di phòng trường sớm đã đem thanh phủ giải thành mệnh thuật rồi. Hắn lắc đầu một cái, đem thanh phủ còn thả vào ngu nơi đó, mình thì kéo một cái phỉ hào mệnh thuật, kể cả ngồi xuống tràng lộc cùng nhau nhanh chóng đi. Lục Lâm loạn phỉ chung có một phỉ hào, danh viết Thảo Thượng Phi. Treo này phỉ hào, Đặng Di lại thi triển tung địa pháp giá sẽ mo hơn gấp mấy lần. Không thể không nói này phỉ hào mệnh thuật thập phần thực dụng, chỉ là có thể ứng dụng với khác nhau cảnh tượng hiếm khi thấy rồi. Này mệnh thuật tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua, cái này thì có nghĩa là nơi này Đặng Di là phần độc nhất. Trừ phi cũng có người thông qua mệnh phương cho chắp ghép đi ra. Chương 174, mặt sắt chương 174, mặt sắt tràng lộc ở lưỡng trọng tăng tốc hạ nhanh chân chạy như điên, với con đường bên trên để lại từng đạo tàn ảnh. Đi ngang qua mệnh tu rối rít khiếp sợ, né tránh đồng thời đang suy đoán là nhà nào mệnh tu. Bọn họ nhìn chăm chú chạy như điên tràng lộc càng lâu, trong lòng liền đối với nó nhiều một phần cảm giác chán ghét. Đặng Di nguyên bản không có phát hiện điểm này, cho đến Lang Cố Chi tướng cảm nhận được rất nhiều ác ý, hắn mới ý thức tới phỉ hào mệnh thuật là có nhất định tác dụng phụ. Phỉ hào, nhà nào người bình thường có phỉ hào? Đều là nhiều chút tội phạm hoặc là không hợp pháp nhân tài có vật này. Đặng Di dùng này mệnh thuật, ở trong mắt người khác sẽ cùng với một cái tội phạm. Những thứ kia đi ngang qua không động thủ với hắn đều đã coi là tốt. Nếu là gặp phải ghét ác như cựu người, chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ đưa tới đối phương ác cảm. Nhưng Đặng Di cũng không để bụng. Tội phạm, tiểu nhân như phỉ. Đây bất quá là hắn ở khơi thông bản mệnh đặc điểm, chỉ là cách thức đặc biệt chút thôi. Đặng Di lang cô bốn phía, tầm mắt xâm lược đi qua, những người đó cũng tránh được ánh mắt. Đặng Di mặt lộ đủ cười, cưới chàng lộc nên ngang mà đi. Người đi đường có nhanh miệng, chỉ lưu lại một sợi bụi mù. Đặng Di nói, này tội phạm như thế điên cùng sao? Hắn không biết rõ phía trước là bao gia địa bàn. Đây chính là không cho phép một chút tội phạm tồn tại a. Đặng Di đã rời đi rất xa, đáng tiếc là không nghe được lời nói này rồi. Hắn tính toán một chút ngày giờ, đại khái có thể ở 8 ngày sau chạy tới cùng sư minh sư tỷ địa điểm ước định. Có phỉ hào thêm bảo, Đặng Di liền không cần ban đêm hành động, chỉ là ban ngày đi đường là đủ rồi. Ngay tại Đặng Di cùng một bầy mệnh tu gặp thoáng qua lúc, đám người kia cầm đầu đống nhiên lông mày hơi dựng ngược lên, phẫn nộ quát, thật can đảm. Bao hẳn là nơi này quận trị gia tộc bao gia nhị phòng trưởng tôn, hắn muốn là đi ra truy lùng một bọn ma đạo, kết quả ở trên đường đụng phải cái hình mạo khí chất toàn bộ giống như tội phạm mệnh tu sông ngang đánh thẳng, lúc này sinh lòng tức giận. Nhưng bao hẳn cuối cùng là gia tộc xuất thân, dù là bị phỉ hào mệnh thuật kích động ra tức giận, cũng hay lại là nghĩ lại mà động, với trong lòng phán xét một cái lần, không có lập tức đi ngăn trở Đặng Di. Bất quá hắn nhìn một cái tự thân trạng thái, sắc mặt trầm xuống. Bao hẳn bản mệnh chính là ghét ác như cựu, nếu là tán nhân xuất thân mà nói, hắn phòng trường cả đời đều tại cùng tà ác đấu tranh trên đường. Nhưng mà hắn ở bao gia bồi dưỡng hạ nhận thức được như thế nào ghét ác như kiểu, có đôi lời nói thật hay, khi ngươi bắt đầu đối bản mệnh tiến hành nghiên cứu lúc, trên thực tế ngươi đã không tin số mệnh rồi. Bởi vì người bình thường không ý thức được tự mình ở bị mệnh cách ảnh hưởng hành vi. Thanh mệnh tu, nếu là có truyền thừa, liền sẽ biết rõ mệnh tu kia lận đận trên đường phải đối mặt đồ vật. Bao hàn biết rõ mình muốn ghét ác như kiểu, cùng bản mệnh đối nghịch mà nói, mệnh cách sẽ chạy trốn trở thành mệnh yêu. Nếu như ác từ trước mặt bị bỏ qua, túi kia hàn bao nhiêu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bao hàn thả đi Đặng Di như vậy một cái tội phạm thì phải bắt hoặc sắt càng nhiều ma đạo mới có thể bình phục mệnh cách dị động. Nhưng mà lệnh bao hàn kinh hoàng là chính mình mệnh cách lại trực tiếp xuất đảo. Mới vừa rồi kia gào thét mà hơn người không phải phổ thông tội phạm, mà là so với ma đạo còn ma đạo tồn tại. Một con lấy thiết che mặt mệnh yêu từ bao hàn trong cơ thể chui ra. Nó hình tượng và người có chút giống nhau, ngoại trừ bộ mặt là thiết bên ngoài, bên hông, phần lưng tất cả đều là bằng sắt. Người chung quanh thấy bao hàn thiếu ra đột ngột giữa liền chết, xương sốt sau rất nhanh liền phản ứng lại. Cảnh tượng này trong đó có vài người không thể quen thuộc hơn nữa. Bao gia huyết mạch đặc biệt, một khi không tin số mệnh dễ dàng biến thành mệnh yêu. Nhưng trong gia tộc rõ ràng có tương ứng bí pháp tới hạ xuống không tin số mệnh ảnh hưởng, tại sao không thấy bao hàn thiếu gia dùng? Chẳng lẽ nói mới vừa rồi bỏ sót đi chỗ đó người ác đến để cho bao hàn cũng không có thời gian thi triển bí thuật? Vô luận là loại tình huống nào, cũng phải trở về nói cho Bao Hàn về trên mới được. Mặt sắt mệnh yêu lấy mạnh hơn Bao Hàn rất nhiều thực lực trạng thái tránh thoát mọi người chung quanh đuổi bắt, tốc độ bén nhạy địa đuổi theo hướng Đặng Di biến mất phương hướng. Nó trước nếu là do ghét ác như cựu mệnh cách biến thành, vậy thì vẫn cất giữ thì ra được điểm. Đầu này giải mệnh cảnh hậu kỳ mệnh yêu dõi theo Đặng Di. Dọc đường lúc này Đặng Di đã chậm lại, hắn không thể thời gian đều dùng mệnh thuật phụ trợ chàng lộc đi đường, dù sao lãng phí quá nhiều mệnh nguyên không phải là chuyện tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ dưỡng sức lúc, không lý do xuất hiện một loại buồn nôn cảm giác, giống như có đồ nhìn mình chằm chằm, hay lại là cái loại này có chút khắc chế chính mình cảm giác. Đặng Di liếc nhìn Tào Thị, phát hiện bên trong không có cái gì động tĩnh, nói rõ không người dò xét chính mình. Kỳ quái, kia loại cảm giác này đến từ đâu? Vốn là chuẩn bị dừng lại, Đặng Di lại tiếp tục lên đường, hắn không có dừng lại cùng đối phương so chiêu một chút ý tứ. Rất ở Đặng Di phía sau, mặt sắt mệnh yêu phát hiện không đuổi theo kịp mục tiêu, trên người thiết sắc tràn ngập được càng thêm lợi hại. Nó chuyển động đầu, tựa hồ lại nhận ra được một ít tác nhân, sắc mặt buộc phát nghiêm túc, hướng những mục tiêu đó đuổi theo. Vật này cũng không hề từ bỏ truy kích Đặng Di, mà là dự định đi săn thú còn lại nhỏ yếu ác nhân, sau đó lại đi giải quyết Đặng Di cái này đại ác. Đặng Di lang cố tướng dần dần khôi phục bình thường, hắn phái rộng rãi đi sau đầu nhìn một cái, không có phát hiện có cái gì dị thường. Đặng Di khẽ nhíu mày, chợt bình phục lại tới. Không có khác thường dĩ nhiên là tốt nhất. Có lẽ là âm thầm địch nhân không đuổi kịp chính mình hoặc là buông tha đi. Hắn lắc đầu một cái, đem chàng lộc thu vào động nguyên, sau đó vào trước mặt một tòa thành bên trong. Động nguyên mở ra lúc, xa xa đầu kia mặt sắt mệnh yêu như có phát hiện, hướng Đặng Di phương hướng nhìn một cái, trên mặt lại hiện lên vẻ nghiêm trọng. Ở phố phường học phái tới Vân Cầm dãy núi trên đường, một đường kia trôi đến 28 tòa thành trì. Trong đó phần lớn cũng là tiên triều không chế, chỉ có 3 tòa chính là từ một cái học phái không chế. Đặng Di vào tòa này tiên triều chỉ hạ thành trì kích thước có thể so với ban đầu gặp qua Vạn Trúc thành. Hắn lừa gạt đến mệnh tu trong phường thị đem trên người đạo mạch tang vật trước giao bán một nhóm, những tự mình đó chưa dùng tới, tương đối phổ thông cũng đổi thành mệnh tiền. Hành động này là vì ứng phó sau đó mệnh thuế chuyện. Lông xám động phủ cũng bị mất, trước mệnh thuế quy củ tự nhiên lại không làm được đến. Đặng Di cũng dự định đổi thành điểm mệnh tiền trên người, đỡ cho luôn là cầm tài nguyên đổi tài nguyên. Sau đó phải đi Nhung Châu, có chút bảo dược bảo tài đến nơi đó sẽ mất giá rất nhiều, Đặng Di rõ ràng ở qua châu liền đưa chúng nó đổi thành mệnh tiền, tránh cho bằng lãng phí không. Mệnh tiền là ngoại tệ mạnh, tới chỗ nào cũng sẽ không giảm giá. Này nghe nói là bởi vì nó có thể ở tự mệnh cảnh bắt đầu đối tu luyện sinh ra trợ giúp, cho dù là dị tộc cũng là bộ này tiền hệ thống. Đặng Di dự định ở vào Vân Cầm dãy núi trước giao nộp một chút mệnh thuế, tỉnh thời điểm được đến bỏ lỡ thời gian. Và lại ít giá bán công khai mệnh thuật cũng cần tiêu hao mệnh tiền mới có thể thu địch. Mấy cửa tiệm đi xuống, Đặng Di tài sản liền lại dồi dào thêm vài phần. Mệnh tiền, mệnh bảo, mệnh tài đều có dự trữ. Lần này tâm lý liền ổn định rất nhiều. Đặng Di lúc rời đi ở mệnh yêu thị trường gặp được một con hoàng hoa lang, thuận tay đưa nó mua. Đợi chỗ không người, hoàng hoa lang bị nhét vào động nguyên. Quả cầu lông mệnh yêu vừa thấy được hoàng hoa lang, liền lăn lộn đến cạnh vừa bắt đầu bắt chước lên đỉnh đầu của hoàng hoa lang đóa hoa kia tới. Nguyên mang theo bộ tộc tiểu nhân luống cuống tay chân đem hoàng hoa lang đè xuống, sau đó dắt đầu này mệnh yêu đi đặc biệt dưỡng mệnh yêu bình đài có Đặng Di cái mạng này chủ mệnh mạnh ở, tiểu người thủ lĩnh tiến vào mở mệnh cảnh là rất dễ dàng. Nhưng chi mệnh cảnh bắt đầu liền muốn tự mình tu luyện, Đặng Di sớm đem bốn mạch định địa pháp môn truyền cho bọn họ, có thể tu luyện thành cái gì dáng vẻ đều xem tiểu người thủ lĩnh tự thân thiên phú. Mấy cái tiểu người thủ lĩnh chính giữa, Đặng Di cần nhất chú ý là lúc ban đầu ba người kia cùng trong mắt mục đích. Lệ khoảng thời gian này cuối cùng cũng đem mệnh mạch số vọt tới 180 số, cũng coi như đi đến Đặng Di dự chủ. 200 mệnh mạch quá hao tổn mất thì giờ, thử đi Nhung Châu, cần chiến lực càng mạnh càng tốt. Lệ ở Đặng Di tỏ ý hạ bắt đầu đánh vào giải mệnh cảnh, dùng đại dược chính là từ đạo mạch trong tay muốn tới thuộc về quê cha đất tổ. Chương 175, hùng mệnh chức nữ chương 175, hùng mệnh chức nữ lệ bản mệnh chính là nê Bồ Tát tất nhiên thích hợp thổ tính đại dược. Ngoài ra hai cây đại trong dược, ngọc tính đại dược tinh tâm tỷ bà là cùng ngu vừa bạn phối Ngưu Mao Phong Liên bốn là cho nghe thấy, đáng tiếc hắn phi thăng vào tiên ban rồi. Lệ cùng ngu đoạn thời gian trước liền gieo bất hủ đại dược, chỉ bất quá lệ hái luyện đại dược tốc độ so với ngu muốn nhanh một chút. Ngu tu luyện chỉ là học phái trung thông dụng pháp môn, không giống lệ còn nắm giữ nhục thân Bồ Tát pháp, vì vậy thôn nạp bất hủ giới chất tương đối chậm. Đặng Di chuẩn bị đợi cùng Trần Nhĩ, Cố Phù lại lần nữa hội họp sau dùng thành phố lớn cho ngu suy diễn nhất pháp môn, để cho cái này gia trạch thần cũng tận sớm bước vào giải mệnh cảnh. Thành phố lớn bây giờ đang ở thay Đặng Di suy diễn ngao đầu pháp thọc sâu nội dung đây. Hắn cảm thấy pháp này có thể cùng tiểu người thủ lĩnh cũng phụ lên câu, vì vậy suy nghĩ hướng tiểu người thủ lĩnh phương diện dựa vào, như vậy sẽ càng vừa vặn phối chính mình trạng thái. Lệ đang đột phá giải mệnh cảnh lúc, Đặng Di gọi ra Trần Nhĩ tặng cho hắn cái kia giống cái tiểu nhân. Này mặt mũi xinh đẹp tiểu nhân nằm dạp người quỳ lại nói, mệnh chủ. Đặng Di quan sát tỉ mỉ nàng, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Ngươi này trước nữ hùng mệnh năng đan dệt Vân Hà thành kia, dù là thiên phú tu luyện phổ thông, cũng hất có thể dùng Vân Hà vải tơ đổi lấy không ít tài nguyên tu luyện tới giải mệnh cảnh mới là. Tại sao chỉ có chi mệnh cảnh tu vi? Cái này gọi là thiền tiểu nhân năng lực cùng đem tu vi chênh lệch quá nhiều, điều này không khỏi làm cho Đặng Di hoài nghi. Thiền cúi đầu giải thích, mệnh chủ, ta trước chính là Bách Hoa tộc phụ thuộc, điều khiển dưới áo, Bách Hoa tộc không cho chúng ta phụ thuộc tu luyện tới giải mệnh cảnh. Nếu là thành giải mệnh cảnh, cũng sẽ bị đưa đi trở thành hoa phỉ. Nghe vậy Đặng Di cau mày, hắn trong đầu nghĩ lại tới rồi bổ cây khai ra hết năm. Tên tiểu nhân kia thủ lĩnh cũng là chi mệnh cảnh tu vi, trước mặt thiền cũng là chẳng lẽ nói tiểu nhân dị tộc không có thể đột phá đến giải mệnh cảnh? Đang suy nghĩ, lệ nơi đó bỗng nhiên hơi thở rối loạn, nôn ra búng máu tươi lớn, cả người mệt mỏi đi xuống. Hắn đánh vào giải mệnh cảnh thất bại. Đặng Di ngồi dậy, không nghĩ tới suy đoán của mình lại thật ứng nghiệm. Nhưng hắn nhớ bắt được ngu cái này ra trạch thần lúc, từng gặp qua giải mệnh cảnh tiểu nhân mệnh tu. Cái này cùng mới vừa rồi suy đoán rõ ràng không hợp. Trong này đến tột cùng là cái gì nguyên do đưa đến lệ đột phá thất bại? Đặng Di triệu tập đến còn lại mấy cái tiểu người thủ lĩnh, cuối cùng ở nguyên miệng ở bên trong lấy được rồi câu trả lời. Nguyên đã từng thấy qua tình huống giống như vậy. Nguyên nhân căn bản nằm ở tiểu nhân bộ tộc không cùng bổ cây độ sâu trao đổi. Bổ cây tại sao lại trở thành tiểu nhân dị tộc thánh thụ? Dựa hết vào có thể khai thông còn lại tiểu nhân bộ tộc một điểm này có thể không đạt tới thánh thụ địa vị. Cuối cùng, bổ cây có thể cung cấp đánh vỡ tiểu nhân tu vi giả khóa bảo dược. Đặng Di mệnh điền trung bộ cây kia bổ cây sinh ra thời gian còn có chút ngắn, chỉ có nó có thể tự bản thân bài tiết ra một loại cây dịch lúc mới có thể làm cho tiểu người thủ lĩnh thuận lợi tiến vào giải mệnh cảnh. Dùng được càng nhiều, thứ này về sau cảnh giới càng thuận lợi đột phá. Tiểu nhân dị tộc sắc thực thiếu đại năng, nhưng lại như thế nào cũng không cho tới dừng lại ở giải mệnh cảnh liền bất động rồi. Đặng Di lúc này sắp xếp liên đồng mệnh vai diễn chủ còn có còn lại đối mệnh loại sinh trưởng ra trợ giúp vai diễn chủ đều đi cho bổ cây bón phân canh tu. Sớm ngày để cho bổ cây sinh ra chất lỏng là có thể nhiều mấy cái giải mệnh cảnh chiến lực. Cho tới thiền cái này trước nữ hùng mệnh, bây giờ hắn không cái gì có thể sắp xếp, liền để cho nàng đi nguyên nơi đó dẫn một ít mệnh yêu lông đan dệt một ít người có thể mặc quần áo. Lúc này Đặng Di thực lực có thể không lấy được cái gì vân hà, cho nên trước nữ hùng mệnh lợi hại hơn nữa cũng là nói không. Lệ đánh vào cảnh giới thất bại sau, rõ ràng vào hang nguyên bên trong nghỉ ngơi đi. Ở lại Đặng Di trong tay chỉ còn lại có rộng rãi một người. Hắn ở được bách mục học phái hai môn điện cơ pháp môn sau, bản thân một mắt bắt đầu có đi một tí kỳ lạ. Nay kỳ lạ cùng mệnh cách không có quan hệ, mà là đơn thuần do pháp môn mang đến. Nhất là một cửa trong đó rót mục đích pháp thích hợp nhất rộng. Nó có thể hái đặc biệt trong ánh mắt căn nguyên rửa liên tự thân con mắt. Cho tới đặc biệt con mắt, những thứ kia con mắt của mệnh yêu là được. Bách mục học phái đệ tử cần để cho hai cái ánh mắt trạng thái thăng bằng sau mới có thể dùng tiếp theo loại căn nguyên tới rửa liên. Nhưng rộng rãi không cần, bởi vì hắn là một mắt. Cứ như vậy quảng tu luyện rót mục đích pháp tốc độ nhanh hơn bên trên rất nhiều. Có lúc con mắt thiếu cũng có con mắt thiếu chỗ tốt. Rộng rãi trong mắt nhỏ hiện lên kim quang, dù là bản mệnh chưa thành hùng mệnh, cũng trước thời hạn có một chút thần dị. Hắn đứng ở mệnh chủ đầu vai hướng bốn phía quan sát, ngay sau đó ở chỗ cực xa thấy được một đám tự mệnh cảnh mệnh tu. Đối phương chiều hướng tựa hồ là hướng mệnh chủ bên này. Rộng rãi cảm thấy có cần phải báo cho biết mệnh chủ. Đặng Di lúc này cũng phát giác Tảo Thị đang không ngừng ngăn cản một ít thôi toán lực lượng. Cổ lực lượng kia tựa hồ còn không yếu. Tảo Thị trung vai diễn chủ không ngăn được, cuối cùng hay lại là ngao mong đợi nhược hóa rồi còn lại hai thành phố lực lượng mới chống đỡ. Tam trong thành phố lớn nội tình mạnh nhất, vãn thành phố sau đó, Tảo Thị yếu nhất. Cái này mạnh yếu là thông qua vai diễn chủ số lượng tới phán xét. Không phù hợp thành phố lớn cùng Tảo Thị yêu cầu vai diễn chủ cũng chạy đi vãn thành phố, cho nên nó nếu so với Tảo Thị cường một chút. Rộng rãi nhắc nhở, cộng thêm Tảo Thị dị động, hắn quyết định trước tránh một chút lại nói. Rộng rãi nhìn người tới có mấy cái tự mệnh cảnh, Đặng Di không tránh cũng không có cách nào. Ra khỏi thành trì, Đặng Di tìm một xó xỉnh biến hóa làm tiểu nhân, cưới từ động nguyên đồng lia tới một cái nhu trùng, chui vào trong bụi cỏ liền biến mất không thấy. Không bao lâu, đám kia tự mệnh cảnh đi tới Đặng Di trước chỗ vị trí, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Kia loạn mệnh tà ma chạy. Đám người này chính là Bao Phụ Minh lão, lúc trước có người mang về Bao Hàn đột ngột biến thành mệnh yêu tin tức. Cái này làm cho Bao gia ý thức được cái kia kích thích Bao Hàn mệnh cách chạy trốn người nhất định là một đại ác. Mà Bao gia tộc trưởng ở lấy thủ đoạn thôi toán sau, cho ra hư hư thực thực loạn mệnh tà ma kết luận. Lúc này mới có Bao Phụ Minh lão đồng loạt điều động chiến trận. Không biết sao bọn họ theo đuổi một đường, lại căn bản không có thấy mục tiêu tung tích. Tuy nói rời đi bây giờ sẽ đưa đến mệnh cách chạy trốn, nhưng Bao gia có bí pháp có thể giảm bớt một, hai, hơn nữa cũng có thể dùng còn lại ma đạo vân vân tồn tại thay thế mục tiêu. Bằng không cũng giống như vậy để cho mục tiêu chạy, Bao gia khởi không phải là một cái đều phải mệnh cách chạy trốn. Hàn Nhi thật là sơ suất, trong tộc Tam Lệnh Ngũ Thân muốn để cho bọn họ bên ngoài thời gian vận chuyển bí pháp, hết lần này tới lần khác hắn không nghe. Đại phòng trưởng lão trong giọng nói tựa như đang trách móc, nhưng càng nhiều là tiếp cho. Bao Hàn đứa bé tiếc nhưng là mầm tốt. Bao Hàn gia gia là nhị phòng trưởng lão, hắn lắc đầu một cái. Thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ tới tùy tiện đổ vào một cái ác nhân đó là trong tin đồn loạn mệnh tà ma đây. Nhị phòng trưởng lão thu hồi trầm thống tâm tình, trên mặt nghiêm nghị, ta tôn nhi mệnh cách chạy trốn, đã thành trong tộc ghi lại hiếm hoi mệnh yêu, nó đối với loạn mệnh tà ma có cực kỳ bén nhạy cảm giác. Chỉ cần đi theo nó, tất nhiên có thể tìm được kia loạn mệnh tà ma. Bao Hàn chi chuyện không tính là cái gì thù hận, đây là Bao gia huyết mạch bản thân tệ đoan, không oán được ai trên đầu. Bọn họ đuổi sát loạn mệnh tà ma không thả, là bởi vì giết loạn mệnh tà ma sẽ đối với giảm bớt huyết mạch tệ đoan có nhiều chỗ tốt. Bao gia các trưởng lão suy tính chốc lát, phát hiện như cũ thất bại, liền không hề phí tâm lực đi truy lùng mục tiêu, mà là chuẩn bị đợi mặt sát mệnh yêu trừ ác tăng lên thực lực bản thân sau, lại đi tìm kia loạn mệnh tà ma. Ở Bao gia ghi lại chính giữa, mặt sát mệnh yêu là một loại cực kỳ đặc biệt tồn tại. Tương tự ghét ác như cựu cương trực công chính vân vân mệnh cách cũng có thể dị biến thành mặt sát mệnh yêu, chỉ là sát suất nhỏ vô cùng này mệnh yêu còn có một cái đặc biệt tên. Kia đó là mặt sát thần. Nó có thể thông qua săn thú ác nhân hoặc là ma đạo mà lớn mạnh, bản thân cũng là loạn mệnh tà ma khắc tinh. Bao gia tổ tiên sau khi chết tiểu là một tôn mặt sát thần, từng săn ba vị loạn mệnh tà ma mà hiện hách nhất thời. Bất quá tổ tiên biến thành mặt sát thần hậu tới không biết tung tích, Bao gia cũng dần dần suy yếu đi, đến bây giờ chỉ còn lại tộc trưởng như vậy một cái hai cảnh sửa chữa. Bây giờ mặt sát thần ra lại, như Bao gia có thể lợi dụng được, chưa chắc không thể trở lại ngày xưa huy hoàng. Chương 176, Đăng Vân Hủy chương 176, Đăng Vân Hủy Đặng Di ở Tảo Thị dị động ngừng nghỉ sau chân mày giơ lên, theo dõi cuối cùng cũng là ngừng. cũng không biết mình là tao ngộ đường nào địa đầu xà, có thể để cho vậy thì nhiều tự mệnh cảnh đuổi theo, sợ sợ nguyên do chuyện không đơn giản. Bất quá Đặng Di cũng không sợ, chỉ muốn không phải với tự mệnh cảnh ngay mặt đối địch, hắn cũng không cần phải lo lắng sẽ có cái gì nguy hiểm. Đặng Di đánh giá một tí đến Vân Cầm dãy núi khoảng cách, dứt khoát không hề biến trở về thì ra dáng. Ngồi xuống đổi thành nhu trùng sau, tốc độ cũng không có chậm lại bao nhiêu. Đầu này nhu trùng chính là dùng một con chi mệnh cảnh trùng loại mệnh yêu quay hóa thành, tốc độ, lực bộc phát đều bị tia xúc trước lồng mệnh bảo cho giữ lại, ngoài ra nhu trùng bản thân cũng giỏi nhảy, cứ như vậy tốc độ dĩ nhiên là sẽ không chậm. Hỗn loạn ngay trong bụi cỏ, người đi đường là thỉnh thoảng có thể thấy một cái bóng người màu xám nhảy phong qua, nhìn lại lúc lại không thấy bóng dáng. Bọn họ không khỏi cảm khái qua châu mã đầu thật lớn, mà bị ngộ nhận là châu chấu Đặng Di cưỡi nhu trùng đi sơn lâm giá đường, cuối cùng cũng là đang ở ngày thứ 6 chạy tới Vân Cầm dãy núi dưới chân thành trì. Tòa thành trì này do Lục Soát núi học phái chấp trưởng, ngoài ra còn có hai tòa thành trì cũng là như vậy. Như vậy có thể thấy được này học phái rộng lượng cũng không phải rất lớn. Bất quá đường xem nó rộng lượng tiểu, dựa lưng vào Vân Cầm dãy núi tài nguyên cũng không ít. Nghe nói nhà này học phái là Nhung Châu chiến trường tài nguyên chuyển vận một trong. Đủ thấy đem qua tay tài nguyên có nhiều phong phú. Lục Soát núi học phái đặt chân ở chỗ này, chính là dựa vào Vân Cầm trong dãy núi rất nhiều tài nguyên. Đặng Di vào tòa này ổ yến thành sau, trực tiếp gọi đi cửa thành phụ cận khách sạn. Hắn đã cùng Trần Nhĩ hai người hẹn xong, chỉ cần đến tòa thành trì này, liền ở cách nơi cửa thành khách sạn gặp mặt. Đặng Di không gấp muốn căn phòng, mà là điểm nhiều chút thức ăn ngồi ở trong sảnh ăn. Sư Minh sư tỷ nếu là hồi nơi này, liếc mắt là có thể thấy chính mình. Đặng Di vừa ăn cơm vừa nghe người chung quanh nói chuyện phiếm. Hắn tử thần báo bên thai trên người ngộ đến một chút, tới chỗ nào đều không thể không để mắt đến phong văn trọng một tính. Bên tay trái cách tương đối gần một bàn chính ở thảo luận Vân Cầm bên trong dãy núi chỗ nào hái thuốc tương đối thích hợp. Đây cũng là chuyên nghiệp hái bảo dược mệnh tu, lên núi kiếm ăn nha, đổi thành Đặng Di nơi này sinh hoạt tại, chắc cũng sẽ lấy Lục Soát núi bảo mà sống. Phía sau một đám người nói chuyện ngược lại là đưa tới Đặng Di chú ý, bọn họ trao đổi chung nói đến một loại mệnh yêu. Thật giống như gọi là đăng vân chú. Đặng Di chưa nghe nói qua, nhưng phía sau đám người này miêu tả làm hắn có chút ý động. Đó là loại đệ nhất cảnh lại biết bay mệnh yêu. Nghe nói cho dù là tự mệnh cảnh đăng vân chú cũng có thể tầng trời thấp phi hành, chỉ thì không bằng thứ nhì đại cảnh kéo dài thôi. Đặng Di cảm thấy hứng thú không phải nó bay được, mà là đăng vân hai chữ. Đăng vân chú có thể bay dựa vào là bốn vó sinh vân, nếu là vân, vậy hẳn là có thể bị thiền cái này trước nữ hùng mệnh đan thành bài bóc. Nếu như nuôi tới một con đăng vân chú, khởi không phải cũng có vân hà vải bóc có thể dùng rồi hả? Thiền nói nàng ban đầu ở Bách Hoa tộc một cái hai cảnh sửa chữa trong tay làm đan dệt nước lúc, đối phương có chồng có thể ấp úng vân hà dị hoa, vì vậy nàng mới có thể đan dệt vân hà thành bảo y. Thiền về sau bị Nhung Châu đại quân dị tộc chứng tích, theo một đám chức nữ mệnh cách dị tộc đi trước tượng tạo doanh chuẩn bị đan dệt bảo y lúc, dọc theo đường gặp phải nhân tộc mệnh tu bị giết giải tán. Thật may Thiền có một cái ở Bách Hoa trong tộc làm việc lúc vì chính mình đặc biệt đan dệt che giấu bảo y, mới tránh qua một kiếp này còn sống. Lại sau khi chính là tụ tập trung quanh sống sót tiểu nhân dị tộc, hướng chỗ không người núp bảo. Bất quá xui xẻo là nàng gặp vừa vặn đi ngang qua Trần Nhĩ hai người. Bởi vì Trần Nhĩ bản mệnh làm thê thiếp thành đoàn nguyên do, Thiền thích cái kia thiếu niên nhân tộc. Đáng tiếc Trần Nhĩ không thích dị tộc, liền đem này tiểu nhân tặng cho rồi Đặng Di sư đệ. Đến nơi này Đặng Di, quản ngươi cái gì thân phận tiểu nhân, cuối cùng cũng phải trở thành hắn tài sản nội tình. Thiên ngoại trừ là hùng mệnh bên ngoài còn có một cái ưu điểm. Kia chính là đối với dị tộc tình huống biết được tương đối nhiều. Đặng Di vừa vặn thiếu đối Nhung Châu dị tộc giải, đợi đặt chân Nhung Châu sau liền có thể hỏi một chút nàng. Một chén cơm xuống bụng, Đặng Di còn chưa chờ đến sư minh sư tỷ, liền rõ ràng lại thêm mấy chén cơm. Loại này cơm không phải phổ thông hạt gạo, mà là chuyên bồi dưỡng gạo thuốc, ăn hết hiệu quả cùng bảo dược không sai biệt lắm. Đặng Di liền ăn mấy chén, trong bụng no bụng cảm bụng phát mấy liệt. Dựa ở trên ghế lúc nghỉ ngơi, Đặng Di chú ý tới một cái quái nhân. Trên mặt người kia mang mặt nạ, dù là ăn cơm cũng là cách mặt nạ, tóc hai bù xù, không biết là cái gì thân phận. Trung quanh như Đặng Di như vậy quan sát hắn không ít người, mang mặt nạ kia nam tu không có để ý, chỉ ngồi ở nơi đó ăn cơm uống rượu. Đặng Di nhìn hai lần sau liền rời đi tự quang. Không lâu lắm, Cố Phủ từ nơi cửa chính đi vào. Trần Nhi không có ở đây bên người nàng, phòng chừng có chuyện chưa có trở về. Đặng Di đứng dậy đi về phía sư tỷ, ánh mắt xéo qua lại cảnh thấy kia mang mặt nạ nam tu ở sư tỷ lúc đi vào tư thế có chút không giống, giống như là thịt manh thú gặp được con mồi. Đặng Di cau mày, thần sắc trên mặt không thay đổi, cười nên hướng Cố Phủ, sư tỷ, thế nào chỉ có ngươi một người, sư minh đây. Nói tới Trần Nhi, khóe miệng của Cố Phủ lộ ra hai lúm đồng tiền, sư minh ngươi hắn đi trong phường thị chế tác riêng mệnh bảo đi, ta trước trở lại thăm một chút sư đệ ngươi có hay không đến. Nàng nguyên vốn dĩ vì sư đệ sẽ van mấy thiên tài đến, nhưng Trần Nhĩ nói Đặng Di sư đệ thủ đoạn bất phàm, phòng chừng không dùng được quá lâu sẽ chạy tới, cho nên Cố Phủ liền ở hai ngày này giờ ngọ hồi khách sạn nhìn một chút, không tưởng sư đệ thật đúng là so với theo dự đoán thời gian nói trước mấy ngày đến. Đặng Di chiếu cố đến thân phận kia không biết mệnh tu, liền khoát tay nào nói, sư tỷ, vậy chúng ta đi tìm sư minh đi, thuận đường còn có thể đi dạo một chút phường thị. Cố Phủ thấy Đặng Di trên mặt cố ý lộ ra biểu tình thận trọng, lúc này biết rõ sư đệ là cố ý như vậy nói. Mặc dù nàng có lúc ngây thơ, nhưng không phải là không có suy nghĩ người ngu. Cũng tốt, sư minh ngươi đọc lật rồi chừng mấy nhật, bảo là muốn chuẩn bị cho ngươi một món mệnh bảo phòng thân. Cố Phủ trên mặt như cũ mang theo nụ cười, nàng xoay người mang theo Đặng Di liền đi ra ngoài. Ngay tại hai người rời đi khách sạn sau, cái kia mang mặt nạ mệnh tu cũng rời đi. Hơn nữa hắn đi phương hướng chính là Đặng Di hai người rời đi phương hướng. Hai người đồng hành lúc, Đặng Di hạ thấp giọng, sư tỷ, trong khách sạn có một cái mang người đeo mặt nạ tựa như ở đánh chủ ý vào ngươi, chúng ta đổi con đường đi. Cố Phù nghe được Đặng Di những lời này, trên mặt có chút kinh ngạc, sau đó bình phục lại đến, gật đầu một cái. Hai người gậy tới ngõ hẻm trong sau, lại vòng nhiều chút đường, cũng không có trực tiếp đi phường thị. Cố Phù trong tay toát ra một chỉ hồ điệp, đây cũng là nào đó mệnh thuật biến thành. Hồ điệp vỗ cánh bay lên, hướng phường thị phương hướng đi. Ta ở điệp ngữ mệnh thuật trung đã báo cho sư minh ngươi, chúng ta liền ở ngoài thành chờ hắn đi. Cố Phù cũng sợ phiền toái, cố mà không có cho thần bí kia mặt nạ mệnh tu âm thầm theo dõi cơ hội. Nàng mới vừa rồi ở trong khách sạn nhắc tới phường thị lúc, kia mệnh tu phòng trừng cũng nghe thấy rồi. Như bây giờ là đi phường thị mà nói, cho dù là đường vòng, phòng trừng này mặt cụ mệnh tu cũng sẽ đến phường thị đi ngồi thủ. Đặng Di nheo lại ánh mắt, hy vọng kia mệnh tu không nhận biết Trần sư mình, nếu không phòng trừng một trận đấu chiến là không thiếu được. Đặng Di cùng Cố Phù hai người đi trước bên ngoài thành, cũng không lâu lắm liền thấy được Trần Nhị bóng người. Hắn cứ nhìn bạch sư, thật xa hướng hai người phất phất tay. Đợi cách gần đó nhiều chút, Đặng Di chắp tay mà cười, sư minh. Trần Nhị cũng gật đầu đáp lại, hắn hướng hai người nói, phía sau đi theo cái đuôi, đợi ra khỏi thành sau giải quyết đi. Phố phường học phái không phải quá là nặng sát lục, nhưng ở Nhung Châu đợi một thời gian ngắn, tính khí lại mềm người cũng sẽ trở nên sát tính mười phần. Nơi đó hoàn cảnh đã là như vậy. Phía sau này cái đuôi lai giả bất thiện, Trần Nhị cũng không có ý định nương tay. Chương 177, hồ đồ. Chương 177, hồ đồ. Trần Nhị ngẩng đầu lên, Cố Phủ hiểu ý hắn, Đặng Di tuy không biết sư minh làm thế nào dự định, nhưng đi theo Cố Phủ cũng sẽ không đánh loạn hắn bố trí. Đặng Di cũng muốn nhìn một chút sư minh mình gặp biến năng lực. Trần Nhị cùng hai người song song lúc, thấp giọng nói, sư muội, người này hẳn là âm linh học phái ma tu. Trước đó vài ngày ta thám thính được có ma đạo lợi dụng nữ mệnh tu bồi dưỡng âm linh tin tức, hôm nay hẳn là bị chúng ta đụng phải. Thực lực đối phương đang mở mệnh cảnh hậu kỳ, đại khái cùng ta tương đương, sư mọi người cùng sư đệ cần thiết phải chú ý. Đối phương là ma đạo, không cần nương tay. Cuối cùng một câu nói là nói với Đặng Di, Trần Nhĩ lo lắng sư đệ không có trải qua quá nhiều sát lục, vì vậy chú trọng nhắc nhở một câu. Đặng Di gật đầu cười. Nương tay. Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Ba người ở ngoài thành được rồi một khoảng cách, Trần Nhĩ thần sắc hơi động, tới. Hắn vây tay, trước mặt không gian nhất thời tràn ngập nồng đậm đàn cầm và đàn sắt tiếng. Mệnh thuật cầm sắt hòa minh. Phất tâm hồn người thanh âm trên không trung đẩy ra sau, lại từ vô hình trung quét ra một ít hư ảo đường danh. Những thứ kia đều là âm linh. Trần Nhĩ giọng thong thả, còn có công phu cho Cố Phủ cùng Đặng Di giảng thuật âm linh đặc điểm. Vật này so với chướng hồn càng bí mật, hơn nữa càng thêm hung độc. Chướng hồn nhiều lắm là gặm thực hồn phách, âm linh là liền ý thức cũng có thể hút nhiếp. Tin đồn âm linh học phái chung còn có càng nhiều quỷ âm linh tồn tại. Đặng Di nhất thời tò mò, bị tiên triều điểm chính diệt tiên chướng học phái cùng này âm linh học phái so với, là cái nào lợi hại hơn? Không lúc này quá không phải phân thần thời điểm, nếu sư minh cũng đem các loại âm linh bại lộ ra, vậy thì động thủ đưa chúng nó trước loại trừ lại nói. Đặng Di hao phí mệnh nguyên, cho những âm linh đó đều cắm lên số mạng biến thành thảo ngọn. Trái hồng muốn tìm mềm mại bóp. Đặng Di nhìn chăm chú vào kia ít giá thấp nhất một cái âm linh, trong tay phong hỏa lay động. Thuộc về tiểu nhân phong hỏa rơi vào yếu nhất trên người âm linh, nhất thời từ thân thể ngoại đốt tới trong thân thể. Nhìn kia âm linh trong miệng mũi toát ra ngọn lửa lúc, Đặng Di toát ra âm linh cũng không gì hơn cái này ý tưởng. Nhưng mà này mặt sắc mặt vặn bẹo âm linh đột nhiên ấp úng, một cổ ác khí đem phong hỏa đều dập tắt. Đặng Di chân mày giơ lên, thầm nghĩ nhỏ này âm linh. Những âm linh đó thấy mình bại lộ, trên người ác khí tràn lan, rất nhanh thì thoát khỏi đàn cầm và đàn sắt âm thanh khu vực phạm vi. Bọn họ lần nữa biến mất ở ba người trong tầm mắt. Đối phương mới vừa rồi kia sóng tự hồ chỉ là đang thử thăm dò, Cố Phủ đầu vai rơi xuống một cái bạch điệp, nàng vẻ mặt nghiêm túc địa đối hai người nói, đối phương không chỉ một người. Trần Nhĩ quay đầu nhìn về phía Cố Phủ, cao mày nói, sư muội, tổng cộng mấy cái? Cố Phủ nghiêng đầu, trên vai bạch điệp vỗ cánh, nàng trên mặt lộ ra không quá chắc chắn vẻ mặt, hai cái luôn cảm giác đối phương có một cái che giấu năng lực tương đối mạnh tồn tại, không loại bỏ địch nhân ở nói dối ta. Ở Nhung Châu đợi quá mệnh tu cũng sẽ bị bức phải với dò xét thủ đoạn phía trên rất là tinh thông, Cố Phủ kia bạch điệp mệnh thuật dò xét hiệu quả coi như không tệ, nhưng gần đó là như vậy, nàng cũng vẫn duy trì đến cẩn thận. Lúc đối địch trừ phi có thể lấy nghiền ép thế lâm địch, nếu không tốt nhất nhiều cất giữ mấy cái tâm nhãn. Trần Nhi cũng rất quả quyết, vậy thì lấy ba cái tới luận. Sư muội, ngươi đối phó bên trái một cái, ta đối phó bên phải một cái, sư đệ, ngươi thay ta hai người lực trận. Nói là để cho Đặng Di lực trận, trên thực tế là lo lắng hắn đấu chiến trải qua không bằng đối diện ma tu, vạn nhất xảy ra chuyện cũng không tốt với Khương sư bá giao phó. Dù sao cũng là bọn họ tới phụ trách đón người. Lúc này Đặng Di không có muốn biểu hiện lắm, hắn lui về phía sau một bước, cho sư minh sư tỷ thi triển không gian. Bất quá hắn cũng không nhàn rỗi, mà là để cho trong tay áo lệ cùng rộng rãi đi dò xét đối diện. Lệ có nhục nhãn thông, rộng rãi năng lực là toàn ở ánh mắt bên trên, mặc dù cảnh giới không bằng địch nhân, nhưng tóm lại có thể phát hiện điểm không giống nhau địa phương. Hai cái tiểu người rất nhanh thì thủ lĩnh phát hiện khác thường. Mệnh chủ, hai cái kia địch nhân tựa hồ cũng là đặc biệt tâm linh, thật chính ma tu đã hóa thành âm linh chạy ngoài tới. Sắc mặt của Đặng Di không thay đổi, trên người số mạng giảm giảm. Một đạo mệnh thuật hướng tiểu người thủ lĩnh chỉ ra phương hướng kích bắn đi. Âm linh vô hình, so với chướng hồn càng bí mật, Đặng Di không có thần báo bên thai thật đúng là không dễ dàng phán đoán ra đối phương vị trí. Cũng may lệ cùng rộng rãi ánh mắt cũng rất lợi hại, Đặng Di mệnh thuật không có rơi vào khoảng không. Một cái ngoạ ngoệ sâu trùng rơi xuống hóa thân âm linh đánh lén trên người ma tu, này mặt cụ ma tu có chút một thiếp, vừa định muốn khu xuống Đặng Di mệnh thuật biến thành sâu trùng, kết quả kia sâu trùng chảy nước một loại xông vào rồi hắn thân thể. Ma tu đọc lại thân hình, mặt hiện lên rồi hồ đồ vẻ mặt. Ta không phải chạy bắt cóc kia nữ tu luyện chế âm linh đi nha, thế nào chọn chúng tiểu tử này động thủ? Không đúng, ta là nhìn hắn cảnh giới thấp nhất, giết hắn trước tốt lệnh còn lại hai người rối loạn trận cước, sau đó lại lấy âm linh đánh giết đi lên, không đúng, cũng không đúng, thân ta cụ sư tổ ách nan âm linh, hẳn trước hết mời nó ra tay mới là, không đúng không đúng. Ta rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ma Tu nắm chính mình mặt, lâm vào hồ đồ trạng thái. Này đó là Đặng Di cắt ra đồ ngốc đại thuật. Thuật này vừa ra, cho dù là giải mệnh hậu kỳ âm linh Ma Tu cũng rồi nói. Đặng Di mặt lộ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đồ ngốc lại lợi hại như vậy. Một khi cắt ra chính là đại thuật, nếu là lại lấy ngao mong đợi tăng phúc, kia thuật tuyệt tầng thứ đồ ngốc lại nên là bực nào quan cảnh. Đối phó này Ma Tu không có thể sử dụng được cho ngao mong đợi ra mặt, chỉ là đại thuật cấp bậc đồ ngốc tiểu làm người này tinh thần không rõ. Trần Nhĩ cùng Cố Phủ vốn là còn đối sư đệ bị Ma Tu đánh lén một chuyện cảm thấy khiếp sợ, ai ngờ này Ma Tu gặp phải sư đệ lại mẩn người ra đó, cơ hội không thể mất. Hai người công phạt thủ đoạn rơi xuống trên người Ma Tu, đau đớn kịch liệt đánh thức đối phương. Đồ ngốc chỉ là để cho người ta hồ đồ, sẽ không để cho đối phương thay đổi thành chân chính kẻ ngu. Cho dù là kẻ ngu cũng biết đau. Ma Tu mặt cụ lần mắt trở nên u lục, hắn tỉnh ngộ lại, lúc này thân hình một chui, lại lấy âm linh trạng thái biến mất. Bất quá Trần Nhĩ, Cố Phủ kia hai chiêu đã bị thương nặng đối phương. Đối phương so với mới vừa rồi có thể chi chống đỡ không được bao lâu. Hai cái kia làm ngụy trang âm linh nhất thời trở nên cáo kỉnh, bắt đầu tùy ý sát hướng Trần Nhĩ hai người. Kia Ma Tu không hề lộ diện, tựa hồ là sợ Đặng Di một ngón kia đồ ngốc mệnh thuật. Xác thực, cho dù ai đấu chiến lúc hồ đồ đến nỗi ngay cả phải làm cái gì cũng không phân rõ, kia là phi thường đáng sợ. Lệ cùng rộng rãi tìm nửa ngày đều không phát hiện tung tích đối phương. Đối phương trước bị phát hiện là bởi vì xuất thủ, bây giờ quyết tâm bất động, rộng rãi cùng Lệ cũng không thể tránh được. Đặng Di mị lên con mắt, trốn đi. Chính mình trước mắt mệnh thuật còn thật khó tìm được người đối phương. Bất quá không có quan hệ, không có mệnh thuật, còn có mệnh cách có thể lợi dụng đây. Đặng Di để cho Lệ tại chính mình quanh thân dựng lên bốn bề tường đất. Lần này động tác nhìn đến che giấu trong bóng tối Ma Tu nhíu mày lại. Tiểu tử kia có một tay thần bí mệnh thuật, không chừng này tường đất dơ lên tới lại vừa là muốn thi triển cái gì thủ đoạn. Trong nháy mắt nội tâm của hắn cảnh giác. Ma Tu đã lợi dụng âm linh gặm ăn xuống trong cơ thể đồ ngốc, giờ phút này ngược lại không hồ đồ. Đặng Di ở tường đất dơ lên sau liền kích phát tường ngăn tính mệnh cách. Đồng thời phỉ hào mệnh thuật động một cái khiến cho tự thân nhiều một phỉ hào. Thính phong khách. Tội phạm bên trong có hỏi rõ tin tức, được xưng mà nói quá lưu âm thanh thính lực cao minh, loại này người gọi là thính phong khách. Bất quá phỉ hào thức dậy lại văn nhã, cũng như cũng là tội phạm. Bây giờ Đặng Di phảng phất thành được hóa bản thần báo bên hai, lợi dụng tường ngăn thai nghe nổi lên trùng quanh thanh âm. Làm mệnh cách lực lượng quét quá một cái khu vực lúc, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Ta nghe được, nhịp tim của ngươi âm thanh.